Chương 113, vạn giới va chạm, chương 113, vạn giới va chạm. Lý Trường Sinh cùng Huyền Vũ phá vỡ huyễn trận, mở ra lầu các địa cung cửa vào động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng vẫn là hấp dẫn phụ cận người chú ý. Những cái kia tại phụ cận vơ vét tài vật người lúc đầu đều dự định rời đi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện như thế một cái thành nhỏ làm bọn hắn mừng rỡ không thôi. Tòa thành nhỏ này cũng không giống như khác phá thành, khắp nơi đều là rác rưởi. Thành nhỏ tựa như một cái bình thường bọn hắn sinh hoạt đô thành đồng dạng phi thường sạch sẽ, đồ vật trưng bày tương đương hợp quy tắc, cũng không có cái gì xương khô. Tông chủ có bảo bối. Ngay tại trong thị trấn nhỏ lục soát bảo vật thần hành tông tông chủ, Trương Trường Lâm đột nhiên nghe được có người hô to. Hắn liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất nhanh, hắn liền thuận thanh âm đi vào một chỗ lầu cát có 3 tầng, trong thành đông đảo kiến trúc bên trong tính tương đối thấp tồn tại. Lúc này, lầu cát trước tụ mãn thần hành tông đệ tử. Trương Trường Lâm vừa đến, đám người nhao nhao nhường đường hành lễ. Tình huống như thế nào? Bẩm tông chủ, nhị trưởng lão tại lầu cát này bên trong phát hiện rất nhiều thần binh lợi khí. Ồ. Trương Trường Lâm nghe ngóng mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói: "Ôn Hồng, mau dẫn người đem phụ cận phong tỏa, nhớ lấy đừng cho những người khác tiến đến." Tùy ý phân phó vài câu, Ôn Hồng liền ngầm hiểu mang mấy trăm tên thần hành tông đệ tử đem lầu cát vây lại. Trong lầu cát đồ vật hắn cũng nhìn, sắp thực đến phong tỏa tin tức. Ôn Hồng vừa đi, Trương Trường Lâm liền trực tiếp xông vào trong lầu cát. Lầu cát đến tầng thứ nhất bày đầy các loại giá gỗ nhỏ phía trên đổ đầy các loại cấp thấp vũ khí, số lượng nhiều đủ để trang bị mấy vạn người đệ tử. Trương Trường Lâm nhìn lướt qua những này cấp thấp binh khí mặt mày hớn hở, lúc này hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 cùng lầu 1 không sai biệt lắm, nhưng là binh khí số lượng ít đi rất nhiều. Nhưng những binh khí này ẩn chứa khí tức đều so lầu 1 mạnh lên không chỉ một lần, lẽ ra là trung cấp binh khí. Không bao lâu, Trương Trường Lâm liền rời đi lầu 2, không kịp chờ đợi muốn lên lầu 3. Nhưng mà, lầu 3 cửa lại vào không được. Hắn khẽ dựa gần, chỗ cửa lớn liền có một cỗ lực lượng vô hình liền đem nó gạt ra khỏi đi. Có trận pháp. Mặc dù không thể đi vào, nhưng Trương Trường Lâm lại càng thêm hưng phấn. Nơi này có trận pháp xuất hiện, nói rõ bên trong tất nhiên có bảo bối. Xem trận pháp này quỷ dị, đồ vật bên trong khẳng định không tầm thường, lần này cần kiếm lợi lớn. Làm như thế nào phá trận đâu? Trương Trường Lâm tại cửa ra vào bồi hồi hồi lâu. Cái này thủ hộ lầu 3 trận pháp có chút mạnh, hắn công kích một khắc đồng hồ lâu, ngay cả toàn bộ sức mạnh đều xuất ra. Nhưng trận pháp vẫn không có động tĩnh. Công kích của hắn vừa dứt dưới, cái kia đạo vô hình trận pháp trong nháy mắt liền đem nó nuốt sống. Thật sự là có chút khó làm. Không cách nào phá trận nhập lầu 3, Trương Trường Lâm gấp giống trên lò lửa châu chấu, tại cửa ra vào trước bồi hồi. Nửa giờ sau, lầu các ngoại chuyện đến thanh âm huyên náo, Ôn Hồng từ nơi xa hướng lầu các bay tới. Trên mặt của hắn đều là vẻ lo lắng, giống nhau lầu các liền thẳng đến lầu 3. "Tông chủ, không xong, có người đến." Ôn Hồng vừa lên lầu 3 liền không kịp chờ đợi hướng Trương Trường Lâm báo cáo tình huống. "Nhiều ít người, cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng là một cái đại tông môn." Dứt lời, Trương Trường Lâm lo lắng không thôi. Cái này bí cảnh thỉnh thoảng xuất hiện một chút hắn chưa thấy qua đại tông môn, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Bởi vì bọn hắn thần hành tông đã gặp phải rất nhiều. "Tông chủ, nơi này hợp chúng ta 7 vị trưởng lão lực lượng cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ a." "Khó." Trương Trường Lâm cúi đầu trầm tư. "Có khác đại tông tới, bọn hắn thần hành tông muốn nuốt một mình cả tòa lầu các thần binh lợi khí đã không hiện thời." "Ôn Hồng, ngươi đi bên ngoài đem những đệ tử kia gọi tiền đến, để bọn hắn đem lầu một đồ vật đều cất vào trong chữ vật giới chỉ. Có thể giả bộ nhiều ít tính bao nhiêu. Đã không thể độc chiếm, vậy liền đem lầu 3 tình huống tung ra ngoài, đến lúc đó nếu là có thể hút miếng canh cũng không tệ. Về phần cái này một hai lâu." Trương Trường Lâm trực tiếp rộng mở mình hai cái chữ vật giới chỉ, vào chỗ chết giả. Chỉ là lầu 2 này đồ vật liền có mấy cái trường kiếm cùng hắn phối kiếm phẩm cấp không sai bị lắm, cái này cũng không thể bỏ qua. Thần hành tông người giả vũ khí tốc độ rất nhanh, nhưng là người bên ngoài tốc độ cũng rất nhanh. Đồ vật buông xuống, nếu không chết. Một cỗ cường hành thanh âm từ hư không truyền ra, canh giữ ở phía ngoài thần hành tông đệ tử lập tức bị hất bay ra ngoài. Ôn Hồng cùng Trương Trường Lâm sắc mặt đại biến. Nhanh như vậy liền xông phá phòng tuyến. Trương Trường Lâm đem một cây trường thương thu nhập chữ vật giới chỉ sau nhanh chóng rời đi lầu cát, Ôn Hồng theo sát phía sau. "Các hạ, ngươi đây là ý gì? Hẳn là cảm thấy ta thần hành tông dễ khi dễ." Trương Trường Lâm hướng nơi xa hô to một tiếng, một đạo thân ảnh màu trắng từ nơi xa ngự không mà tới. "Phải thì như thế nào?" Thân ảnh màu trắng là cái làn da khô quắt lão ẩu, nàng một mặt khinh thường nhìn về phía Trương Trường Lâm. "Xưng hô như thế nào?" Trương Trường Lâm một mặt cảnh giác nhìn xem đối diện bay tới lão ẩu. Lão thái bà này khí tức so với hắn còn muốn cường hoành hơn không ít, nghĩ đến cũng là đại tông môn cường giả đỉnh cao. Dung không được hắn không khách khí. "Chơi tịch giới, Ngọc Nữ Tông, Lưu Mô Mô. Nghĩ đến ngươi cũng khám phá, tiến vào cái này bí cảnh thế lực đều đến từ đủ loại thế giới. Chúng ta Ngọc Nữ Tông không nói xưng bá thiên tịch giới, nhưng cũng là số một số hai thế lực lớn, thức thời một chút, liền đem đồ vật bên trong lưu lại. Nếu không, chết." Lão ẩu mặc dù cực kỳ cao tuổi, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố, không chút nào đem thần hành tông để vào mắt. "Khẩu khí thật lớn a, lão phu cũng phải lĩnh giáo các ngươi một chút Ngọc Nữ Tông xá nữ huyền âm thuật." Một thanh âm từ nơi xa truyền đến, mấy đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới. Lão ẩu quay đầu nhìn lại, sắc mặt biến hóa. "Ngọc Thanh Tông." "Không sai. Việc này không có quan hệ gì với các ngươi, khuyên các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Lão ẩu nhìn xem đâm đầu đi tới Thái Chính Đạo, khô quắt lao thủ bắt đầu tụ lên một chút ánh sáng. "A, không nói trước bảo vật năng giả cư chi, liền các ngươi Ngọc Nữ Tông thánh nữ ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ tông chân truyền đệ tử chuyện này đến xem, lão phu làm sao cũng phải quản bên trên một ống." Thái Chính Đạo sở dĩ tìm tới, cũng là bởi vì Ngọc Nữ Tông Dương Y ỷ vào có người hộ đạo, đoạt giang trừng thu đồ vật, còn làm đục nàng. Làm Ngọc Thanh Tông nhập táng tiên giới người dẫn đầu, hắn Thái Chính Đạo làm sao cũng phải xuất này ngục khí. Lúc này, theo hắn cùng nhau đến đây, còn có 5 tên Ngọc Thanh Tông trưởng lão, thuần một sắc độ kiếp kỳ. Lão Hầu nhìn xem Ngọc Thanh Tông 6 cái trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là chỉ có Thái Chính Đạo, còn có thể liều mạng. Nhưng cùng hắn đồng hành mặt khác 5 người khí tức cũng không yếu nàng, giao chiến thật sự là không sáng suốt lựa chọn. Các hạ, tiểu bối ở giữa đùa giỡn, chúng ta làm trưởng bối liền chớ có nhúng tay. Về phần lầu các này bảo vật, không bằng chúng ta hai tông cùng nhau phần có như thế nào? Lão Hầu lựa chọn ăn nói khép nép, nhưng Thái Chính Đạo cũng không dự định cứ như vậy buông tha nàng. Lúc trước chính là nàng ra tay, bây giờ gặp đánh không lại liền đả mối phận, là thật buồn cười. A, lão thái bà, nói nhảm cũng chớ nhiều lời, tiếp chiêu đi. Thái Chính Đạo vung lên năm đấm liền đập ra ngoài. Chương 114, Quỷ Thủy Tế Kiếm, chương 114, Quỷ Thủy Tế Kiếm. Lôi quyền đánh ra, thiên lôi nổ vang. Lão Hầu trên tay đột nhiên tách ra cường quang, nàng kia khô quắt tay hất lên ra ngoài, rõ ràng là một đầu lửa biện. Lửa roi như là hỏa mãng trực tiếp quất hướng Thái Chính Đạo quyền ảnh. Oeng! Một tiếng vang trầm, lôi hỏa lực lượng pháp tắc va chạm, lập tức kia lôi dẫn cùng hỏa hoa mạn thiên phi vũ. Lão Hầu nhanh chóng triệt thoái phía sau, muốn cùng Thái Chính Đạo kéo dài khoảng cách. Nàng am hiểu dùng roi, cận chiến nàng là thiệt thòi lớn. Nhưng Thái Chính Đạo một chút liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, lôi đỉnh chi lực quanh quẩn quanh thân, chân đạp lôi quang không ngừng ra quyền. Quyền phong trong không khí bộc phát ra rõ ràng tiếng vang, lôi đỉnh tại hư không lấp lánh. Lão Hầu bị buộc liên tục bại lui. Nàng còn đánh ra thấp Thái Chính Đạo thực lực, lúc này kịp phản ứng đã mất hạ phong. Lửa roi không ngừng huy động, không khí bị nện đến đôn nốt vang, ngọn lửa bốn phía loạn toan. Hai người một công một thủ, tại mặt đất quan chiến Trương Trường Lâm cùng Ôn Hồng liếc nhau, dần dần lui xuống. Nhưng mà, không đợi bọn hắn thoát đi, nơi xa liền lướt đến mấy chục đạo thân ảnh. Theo sát mấy chục đạo thân ảnh còn có một chiếc phi thuyền, trên phi thuyền có lít nha lít nhít thân ảnh. Ngọc Nữ Tông người đến. Dừng lại. Vì phi thuyền mở đường mấy người nhìn thấy muốn trốn xa Trương Trường Lâm cùng Ôn Hồng, lập tức đem bọn hắn gọi lại. Những cái kia nguyên bản cùng Thần Hành Tông giao chiến đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng. Đánh lâu như vậy, tông môn trợ giúp rốt cuộc đã đến. Ngọc Nữ Tông hai nhóm nhân mã một hồi hợp liền trực tiếp đem Thần Hành Tông đám người vây lại. Hừ, thức thời một chút liền để xuống vũ khí, hai tay ôm đầu. Ngọc Nữ Tông tông chủ, Dương Tố đứng trên không trung, dùng tàn nhận ánh mắt quét một lần Thần Hành Tông đám người. Thần Hành Tông các đệ tử do dự, quay đầu nhìn về phía mấy cái trưởng lão cùng Trương Trường Lâm. Đánh là khẳng định đánh không lại, đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Nhưng Trương Trường Lâm cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Bởi vì lầu cắt trước Thái Chính Đạo cùng Lao Hầu đánh lửa nóng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dương Tố nhìn mọi người một cái về sau, lập tức hướng Ngọc Nữ Tông đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói: "Hai người các ngươi dẫn đầu đệ tử coi chừng những người này, còn lại trưởng lão theo ta cùng nhau trợ giúp Thái thượng trưởng lão." Nói ra, Dương Tố trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, mấy đạo thân ảnh theo sát phía sau hướng xa xa chiến trường tiến đến. Ngọc Thanh Tông năm vị trưởng lão cảm ứng đến chạy tới 12 đạo khí tức, cau mày. 5 đánh 12, tình huống không ổn a. 11 cái Ngọc Nữ Tông trưởng lão rơi xuống đất, đem 5 người bao bọc vây quanh. Tông chủ của các nàng Dương Tố thì thẳng đến Lao Hầu bên kia. Nàng vừa vào sân liền gọi ra một thanh huyết hồng sắc cự kiếm hướng Thái Chính Đạo chém qua khứ. "Sư phụ, không có sao chứ?" Dương Tố bước lui Thái Chính Đạo, hướng Lao Hầu ném đi một cái mắt ân cẩn thận. Lao Hầu nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói: "Tố Tố, cẩn thận một chút, người này không đơn giản." "Ừm." "Vừa vặn có thể bắt hắn thử một chút ta cái này tế luyện vài vạn năm Quỷ Thủy kiếm." Quỷ Thủy kiếm lấy Thâm Hải Trầm Ngân rèn đúc mà thành, kiếm thành thời điểm, rót vào Quỷ Thủy chi linh, lại lấy Quỷ Thủy tế luyện vài vạn năm. Kiếm này phẩm cấp, tại Chư Thiên Vạn Giới cũng là số một số hai tồn tại. Dương Tố cầm kiếm chém ra, trong nháy mắt tạo ra một đạo thao thiên cự lãng hướng Thái Chính Đạo phủ tới. Thái Chính Đạo sắc mặt nghiêm trọng, tay nắm ấn quyết, một chỉ hướng thương cung. Ầm ầm. Một đạo tử quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt nổ tung hình thành một thanh khổng lồ tử kiếm. Đây là Ngọc Thanh Tông lệnh tập kết, kiếm này vừa ra, Ngọc Thanh tề tụ. Lúc này đại cục không ổn, Thái Chính Đạo không phát không được ra cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu đã phát ra, Thái Chính Đạo lúc này tay cầm lôi đỉnh, bắt đầu phản kích. Đánh hai, miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Lôi đỉnh và quân. Nhìn xem lần nữa đập vào mặt con sóng lớn màu đỏ ngòm, Thái Chính Đạo lúc này thân hóa lôi thần, tay phải cầm roi lôi điện lúc này rút ra ngoài. Roi lôi điện nện ở trong cơn sóng máu, mùi hôi thối lập tức theo gió phiêu lãng, lôi điện trực tiếp tại trong cơn sóng máu nổ tung, trong nháy mắt hình thành huyết sắc lôi hải. Không thể không nói, ngươi là ta cuộc đời vẹn vẹn gặp đến mạnh nhất người, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn xem nổ tung đến ngập trời sóng máu, Dương Tố hét lớn một tiếng. Nàng toàn lực ném ra Quỷ Thủy kiếm đâm thẳng Thái Chính Đạo, hai tay nhanh chóng kết ấn. Thái Chính Đạo trong nháy mắt ngưng tụ một cái lôi độn chặn đâm tới Quỷ Thủy kiếm, đương không đợi hắn phản kích, Dương Tố liền trực tiếp ném ra pháp ấn. Pháp ấn rơi xuống, Quỷ Thủy kiếm uy thế tăng nhiều, Thái Chính Đạo sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải là sợ Dương Tố công kích, mà là bà lão kia lúc này cũng tại phía sau hắn vung lên lửa roi đánh tới. Đây là nghĩ tiền hậu giáp kích. Trước có cự kiếm, sau có lửa roi, Thái Chính Đạo áp lực tăng gấp bội. Lão thái bà, thật biết chọn thời gian a. Thái Chính Đạo gầm thét một tiếng, một tay khống chế lôi độn, một tay kết ấn. Nhưng mà, hắn chỉ lấy một tay chèo chống lôi độn cũng không thể chèo chống bao lâu, tay trái tạo ra lôi ấn vừa hướng lửa roi đánh tới, Quỷ Thủy kiếm liền đã phá vỡ lôi độn đâm thẳng bộ ngực của hắn. Quỷ Thủy kiếm đánh tới, Thái Sinh Đạo muốn chống tránh, nhưng Dương Tố lại há có thể như ý của hắn. Dương Tố nổ bắn ra mà ra, một cước đá vào trên chuôi kiếm, Quỷ Thủy kiếm lực lượng lần nữa tăng cường trong nháy mắt xuất hiện tại Thái Chính Đạo trước người. Thái Chính Đạo thân hình nghiêng tránh thoát một đâm, nhưng Dương Tố đã đến trước người. Nhược Thủy quyết, Hóa Linh trưởng, Bạo Viêm quyền. Dương Tố trưởng pháp vừa vô xuống, Thái Chính Đạo sau lưng cũng chuyển tới kịch liệt nhiệt độ cao. Thảo Nê Mã, thật coi lão phu là bùn nặn a. Thái Chính Đạo hét lớn một tiếng, trên thân nở rộ mãnh liệt tử mang. Thân thể của hắn trong nháy mắt ngưng tụ lôi đình pháp y liễu, thay đổi thân hình một quyền đánh phía Lao Hầu. Lôi quyền. Đã không cách nào chiếu cố hai bên thế công, vậy trước tiên đem một cái làm thịt lại nói. Cho nên hắn lựa chọn dựa vào cổ bảo ngạnh kháng Dương Tố một trường. Lôi quyền oanh ra tốc độ cực kỳ nhanh, giống như kinh lôi. Hai quyền đụng vào nhau, lôi hỏa nổ tung, La Hầu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc xích. Thái Chính Đạo cùng La Hầu cùng nhau thổ huyết. Ngạnh kháng Dương Tố một trường, dù là có cổ bảo triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Hừ, một thân một mình chiến ta sư đồ hai người, ngươi chết cũng nhắm mắt. Dương Tố nhìn thấy Thái Chính Đạo thụ thương lúc này chuẩn bị lần nữa xuất kiếm. Nàng cũng không muốn để Thái Chính Đạo có thở cơ hội. Nhưng mà, nàng còn chưa xuất kiếm, trên mặt đất liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra, trong thành nhỏ có một tòa cao lớn lầu cắt trong nháy mắt vỡ nát, một thanh kiếm phá đất mà lên. Động tĩnh khổng lồ trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người, liền liên hạ phương giao thủ Ngọc Nữ tông trưởng lão cùng Ngọc Thanh tông trưởng lão đều ngừng thân hình. Đó là cái gì? Có bảo bối xuất thế a? Ngọc Nữ tông mọi người thấy phá đất mà lên thanh kiếm, lập tức đại hỉ. Thần kiếm xuất thế. Là thần kiếm. Dương Tố cùng lão hầu lúc này từ bỏ cùng Thái Chính Đạo dây dưa suy nghĩ, hướng thanh kiếm lao đi. Thần kiếm xuất thế, các nàng sao có thể buông tha? Thái Chính Đạo vừa định tiến lên, nhưng nhìn thấy kia quen thuộc thanh kiếm lập tức ngừng thân hình. Kia là lão tổ phối kiếm. Hắn gặp qua mấy lần, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế là hắn hô to một tiếng. Lưu Văn bên trong dừng lại. Vốn là muốn đi đoạt kiếm năm vị Ngọc Thanh tông trưởng lão lập tức dừng lại, một mặt không hiểu nhìn về phía Thái Chính Đạo. Thái Chính Đạo nhẹ nhàng thở ra, hướng năm vị trưởng lão đi tới. Cùng lúc đó, dưới mặt đất trong nháy mắt nhảy lên ra hai thân ảnh, đứng lơ lửng trên không. Chương 115, người giật dây, chương 115, người giật dây. Đột nhiên xuất hiện hai người, Dương Tố cùng Lưu Mô Mô mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Các nàng thế mà không thể từ trên thân hai người cảm ứng được một chút xíu khí tức, có chút không hợp tói thường. Hai người này cho các nàng sư đồ hai người cảm giác tựa như là người bình thường đồng dạng. Nhưng tiến vào cái này táng tiên giới lại thế nào có thể là người bình thường đâu? Sư phụ, làm sao xử lý? Kiếm kia có chủ rồi. Dương Tố dò xét cẩn thận Lý Trường Sinh cùng Tiêu Phàm, linh thức quét tới quét lui, tựa như dạ đà đồng dạng. Sư phụ của nàng, Lưu Mô Mô nghe được nàng truyền âm lúc này đáp lại nói, tình huống không rõ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lưu Mô Mô cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh dưới chân cửa hang. Rõ ràng là quan tài đồng vị trí, một con mèo từ trong địa động chui ra. Sư phụ, giết sao? Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía vơ vét tài nguyên sâu kiến, trong mắt không có một tia ba động. Hắn thấy, giết chết những người này như là bóp chết con kiến. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Lý Trường Sinh thuận miệng đáp. Những người này chết sống không có quan hệ gì với hắn, hắn tới này chỉ là vì tìm kiếm màn này sau hát thủ thôi, đối với khác, hắn một chút hứng thú đều không có. Nói cho hết lời, Lý Trường Sinh liền muốn đi địa phương khác nhìn xem. Đúng lúc này, một đạo tiếng vang cản lại hắn. Ngọc Thanh Tông, Thái Chính Đạo Lưu Văn bên trong Hoàng Phổ Thư Giao Vũ Văn Chính Triệu Hán Thanh dễ lớn lợi, bái kiến lão tổ. Năm vị trưởng lão theo sát Thái Chính Đạo sau lưng, hướng Lý Trường Sinh chắp tay hành lễ. Ừm. Lý Trường Sinh có một chút nghi hoặc, không nghĩ tới ngay cả Ngọc Thanh Tông người đều tiến vào táng tiên giới. Ngọc Thanh Tông chỉ mấy người các ngươi? Bẩm lão tổ, chúng thuộc hạ người chỉ là đi đầu một bước, tông chủ và các đệ tử hẳn là rất nhanh liền chạy đến. Thái Chính Đạo chắp tay báo cáo, ở giữa vẫn không quên nhìn về phía Lưu Mộ Mộ sư đồ hai người. Lưu Mộ Mộ cùng Dương Tố sắc mặt đại biến. Cái này nhìn không thấu, sợ không được thần bí người, lại là Ngọc Thanh Tông lão tổ. Vậy các nàng chẳng phải là? Hai người không kịp nghĩ nhiều, ngưng tụ linh khí tại trên chân liền trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng giống như chậm chút, Lý Trường Sinh rỗi ra ngón tay, đối các nàng đảo tẩu phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, không gian trong nháy mắt bị phong tỏa. Khi Ngọc Thanh Tông người thế mà còn muốn đi, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Lý Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, nguyên bản chạy trốn mấy chục dặm sư đồ hai người thân thể liền không tự chủ được lui về sau. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hai người hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Thực lực thật là khủng khiếp. Các nàng thế mà ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chính ngươi xử lý đi, không giải quyết được liền tìm hắn. Lý Trường Sinh tiện tay một chỉ người chính là Tiêu Phàm. Hắn là các ngươi lao tổ, đạo tông người sáng lập. Tiêu Phàm được truyền thừa của hắn, thay nguyên bản diệt vong đạo tông khai chi tán diệp, cũng coi là nửa cái đạo tông người sáng lập. Đem Ngọc Thanh Tông sư đồ hai người phong cấm về sau, Lý Trường Sinh liền dự định rời đi nơi đây, đi nơi khác tìm kiếm, nhưng lại đụng phải người quen. Ngọc Thanh Tông người chạy tới. Diệp Xanh Ca nhìn xem đối diện bay tới Lý Trường Sinh mặt lộ vui mừng. Là lão tổ. Cái kia đi hướng tiên giới lão tổ. Hắn làm sao xuất hiện ở nơi này? Xanh Ca bái kiến lão tổ. Trừng Thu Thiên Vũ bái kiến lão tổ. Diệp Xanh Ca thi lễ, phi thuyền bên trên đệ tử còn lại nhao nhao cúi đầu chắp tay hành lễ. Các nàng mặc dù không biết Lý Trường Sinh, cũng chưa từng thấy qua hắn, nhưng tóm lại là nghe qua kỳ danh hảo. Chính là bởi vì có Lý Trường Sinh tồn tại, Thiên Cung Đại Lục mới đối Ngọc Thanh Tông người tất cung tất kính. Nghe nói, tiên giới còn thiết lập tiếp dẫn điểm, chuyên môn dùng để tiếp dẫn Ngọc Thanh Tông người phi thăng. Tổng quan hệ dưới, Ngọc Thanh Tông không cần trăm năm lợi dụng trở thành Thiên Cung Đại Lục thứ nhất tông, chỗ Đông Huyền Châu cũng thành rất nhiều tu sĩ hướng tới tu đạo thánh địa. Đương nhiên cái này kỳ tông cũng không thiếu được nội đạo thủ công lao. Có nó tại, Ngọc Thanh Tông đổi số chi tận tài nguyên tu luyện. Diệp Xanh Ca làm tông chủ, tu vi so với trúc cơ kỳ lúc đột phá nhanh hơn, chừng trăm năm liền đã đột phá tới hợp thể hậu kỳ. Lý Trường Sinh cảm ứng đến mấy người khí tức, cười nói: "Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Đây đều là lão tổ công lao, nếu không phải lão tổ, chỉ sợ năm đó Ngọc Thanh Tông cũng đã diệt vong. Cũng đừng cất nhắc ta chỉ là treo cái tên, các ngươi có thể có như thế tiến bộ, tất nhiên không thể thiếu các ngươi phía sau cố gắng." Ngọc Thanh Tông có thể phồn vinh hưng thịnh, hắn làm Ngọc Thanh Tông hai đại tổ sư tự nhiên là vô cùng vui mừng. Đây chính là nàng lưu lại đạo thống. Đã các ngươi đều tại, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn nói. Lão tổ thỉnh giảng. Lý Trường Sinh đột nhiên có lời muốn nói, Diệp Xanh Ca trong nháy mắt nghiêm túc lên. Mau chóng triệu tập đệ tử rời đi nơi này đi. nơi này cũng không phải là cái gì địa cung, mà là Táng Tiên giới song song giới, một cái dùng để thu thập huyết nục địa phương. Cái này cái gọi là Táng Tiên giới cũng không phải cái gì tiên nhân còn sót lại truyền thừa, chỉ là một cái phát dầu người lưu lại âm như thôi. Đây đều là hắn ở cung điện dưới lòng đất hạ nghe Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm ở chỗ này dừng lại tiếp cận 3 và 5, đối với mấy cái này địa phương thật sự là hiểu rất rõ. Theo như hắn nói, không cần 3 tháng, cái kia phía sau màn hắc thủ liền sẽ bắt đầu khu động hắc ám thu hoạch huyết nục. Lý Trường Sinh có thể mặc kệ những người khác, nhưng không thể không quản Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông đám người nghe nói như thế sắc mặt đại biến. Như lão tổ nói lời là thật, vậy cái này phía sau màn hắc thủ cũng quá hung ác đi. Tiến vào cái này Táng Tiên giới sinh linh nhiều vô số kể, vẹn vẹn các nàng trên đường đụng phải thế lực liền có mười mấy cái. Lão tổ, người này như thế ác độc, ngài không xuất thủ ngăn cản hắn a? Giang Trừng Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Trường Sinh. Trừng Thu không thể không lễ, lão tổ nói thế nào chúng ta cứ việc làm liền là. Diệp Xanh Ca trừng mắt liếc Giang Trừng Thu. Giang Trừng Thu tự biết mình mất cấp bậc lễ nghĩa, tối đầu không nói lời nào. Cũng không phải là ta không muốn chặn đánh, mà là người này giấu quá sâu, ta tìm hồi lâu đều chưa từng tìm tới hắn. Đang lúc Lý Trường Sinh nói chuyện thời điểm, hắn lông mày đột nhiên nhíu chặt. Xanh Ca, nhớ kỹ ta, đi theo Tiêu Phàm rời đi nơi này. Vội vàng phía dưới, Lý Trường Sinh câu nói vừa dứt liền dựng thẳng lên hai ngón ngưng tụ pháp ấn. Hắn một chỉ điểm ra, đỉnh đầu tách ra kinh khủng quang mang, một đạo màu đen thông đạo đột nhiên hiện hóa. Lý Trường Sinh lúc này bước vào thông đạo, trở về Táng Tiên giới. Ngay tại vừa rồi, hắn lưu lại bảo hộ hai cái tiểu ni tử trận pháp thế mà bị phá, kiếm khí của hắn cũng bị kích hoạt lên. Mượn nhờ đặc thù bí pháp, Lý Trường Sinh rất nhanh liền trở về mặt đất, nhưng cũng không phải là hắn lúc rời đi cái kia phá thành. Thảo, hắn chửi ầm lên, vừa sải bước ra liền đã là mấy vạn dặm. Một hồi thời gian, Lý Trường Sinh liền đã trở lại cái kia phá thành. Lúc này phá thành hắc khí quanh quẩn, trên mặt đất mới tăng rất nhiều bạch cốt, Lý Trường Sinh sắc mặt đại biến. Hắn một tay cầm phá diệt đại đạo, một tay vung lấy hủy diệt đại đạo, trên thân kiếm khí quanh quẩn. Cút! Tiếng mắng chửi rơi xuống, Lý Trường Sinh hai tay vỗ, hai đầu hoàn chỉnh đại đạo rơi xuống, hắc khí nổ tung. Nhưng mà, hắc khí cũng không có tán đi, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ, càng ngày càng xiển xệ. Lý Trường Sinh, ngươi tới chậm. Chương 116, tạm thời thỏa hiệp, chương 116, tạm thời thỏa hiệp. Một thanh âm từ hắc vụ truyền ra, Lý Trường Sinh trên tay thanh kiếm đột nhiên bạo dung ra kinh khủng kiếm khí, kiếm chi đại đạo hiển hóa. Chết! Lý Trường Sinh đối hắc vụ một kiếm chém ra. Kiếm chi đại đạo những nơi đi qua, hắc khí mẫn diệt, một đạo hắc ảnh hiển hóa, kiếm chi đại đạo biến mất. Cũng không phải là Lý Trường Sinh không muốn giết hắn, mà là không thể. Bởi vì hắn trong tay nắm lấy Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ. Sư phụ, hai cái tiểu nhi tử bị người thật chặt trói cùng một chỗ, một thân pháp lực đều bị giam cầm. Lý Trường Sinh, người bây giờ tại trong tay của ta, ta tin tưởng ngươi cũng không muốn các nàng xảy ra chuyện đi. Bóng đen thấy không rõ diện mục, toàn thân hắc khí quanh quẩn, Lý Trường Sinh ngay cả hắn bản nguyên đều nhìn không thấu. Trong lúc nhất thời, Lý Trường Sinh lòng có điểm loạn. Ngươi muốn như thế nào? Lý Trường Sinh lạnh lùng nhìn về phía bóng đen. A, bản tọa không muốn như thế nào, chỉ là nghĩ từ trên người ngươi yếu điểm đồ vật. Bóng đen nói chuyện đến thanh âm có chút âm trầm đến, vẫn là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bóng đen này hiển nhiên không phải bản thể của hắn. Ngươi muốn là cái này đi. Lý Trường Sinh tâm niệm vừa động, Trường Sinh đạo quả từ trong cơ thể nổ bay ra. Ngược lại là thông minh, như vậy bản tọa cũng không làm phiền. Trường Sinh đạo quả cho bản tọa, nếu không các nàng chết. Bóng đen dùng sức bóp, hai con từ hắc khí ngưng tụ mà thành hắc thủ hiển hóa, gắt gao bắt lấy hai cái tiểu nhi từ cổ. Khục, khục. Sư phụ. Hai người bị bóp sắc mặt đỏ bừng. Pháp lực bị giam cầm các nàng cùng người bình thường không khác. Ha ha. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Cút. Hắn nắm chặt thanh kiếm một kiếm chém ra, hủy diệt đại đạo cùng phá diệt đại đạo đồng thời bay ra. Hai đầu đại đạo cộng thêm thanh kiếm đều rơi vào đạo hắc ảnh kia trên thân. Oanh. Bóng đen trực tiếp nổ tung, hóa thành một đại đoàn hắc khí. Đừng có đùa loại này hạ lưu thủ đoạn, có bản lĩnh liền ra so tài xem hư thực đi. Lý Trường Sinh thu kiếm, hướng hư không hô to. Trường Sinh đạo quả xuất hiện một sát na kia, Lý Trường Sinh cũng đã biết hai cái tiểu nhi tử là giả. Bởi vì Trường Sinh đạo quả không có phát sáng. Sư đồ ba người ở chung được tầm 10 năm, mỗi khi các nàng xem đến Trường Sinh đạo quả lúc, thân thể của các nàng liền sẽ phát sáng, Trường Sinh đạo quả thì sẽ thả ra cường quang cho đáp lại. Nhưng Lý Trường Sinh vừa rồi cố ý thả ra Trường Sinh đạo quả, nó cũng không có cái gì phản ứng, cho nên hắn liền không chút do dự xuất kiếm. Ha ha, cũng không tính là đần, thế mà bị ngươi khám phá. Một con mèo đen từ trên mặt đất chui ra, đứng sững ở hư không chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Mèo này cùng Huyền Vũ rất giống, nhưng là nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó so Huyền Vũ còn muốn đen hơn rất nhiều. Xương hô như thế nào? Lý Trường Sinh so sánh vừa rồi, bình tĩnh rất nhiều. Thái cổ huyết thú, Huyền Hoàng. Mèo đen đứng sững ở không trung, móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, thiên địa trong nháy mắt trong sáng, hắc khí biến mất vô tung vô ảnh. Vẫn là câu nói kia, muốn các nàng sống, vậy liền đem Trường Sinh đạo quả giao ra. Huyền Hoàng nhảy lên một cái, một đạo hắc mang từ không trung hiện hóa, Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ thân ảnh từ trong hắc khí hiện hóa. Hắc khí kia chỉ là một cái hình chiếu, hai người giờ phút này cũng không ở chỗ này. Lý Trường Sinh nhìn xem trong hắc khí hai đạo nhân ảnh, trong mắt đều là lửa giận. Hừ, ngươi nghĩ uy hiếp ta? Phải thì như thế nào? Huyền Hoàng không chút nào đem Lý Trường Sinh để vào mắt, nó rỗi ra móng vuốt nhẹ nhàng một kích, hắc khí tan mất. Nghĩ như thế nào đánh nhau? Ngươi nhất định phải tại cái này cùng bản tọa khai chiến. Mèo đen đạp không mà đi, mỗi đi một bước, trên thân liền toát ra một đầu đại đạo. Thời gian dần trôi qua, trên người nó lưu chuyển đại đạo số lượng cũng không so Trường Sinh đạo quả phía trên ít. Bất quá, chất lượng cũng so ra kém Trường Sinh đạo quả. Lý Trường Sinh nhìn xem đi tới mèo đen, nắm chặt thanh kiếm, chiến ý nghiêm nghị. Ngươi rất tốt, thành công nắm cổ họng của ta. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lý Trường Sinh nổ bắn ra mà lên. Huyền Hoàng kinh hãi, hôn đản này thế mà thật nghĩ tại cái này cùng nó giao chiến. Nó một thân hắc khí bạo khởi, thân thể đột nhiên biến lớn. Nhưng mà, không đợi nó có phản ứng, Lý Trường Sinh liền trực tiếp vung ra một cái quang đoàn. Nó muốn phản kích, nhưng nhìn thanh quang đoàn dáng vẻ về sau, nó lúc này thu tay lại. Ngươi muốn cái đồ chơi này, cho ngươi là được. Lý Trường Sinh ném ra Trường Sinh đạo quả, màu xanh thân kiếm hiện hóa ra cực kỳ khủng bố kiếm chi đại đạo. Huyền Hoàng nhìn xem bay tới Trường Sinh đạo quả, cũng không có lựa chọn rũa ra móng vuốt đi đón. Nó ngưng tụ ra một con hắc thủ lớn mạnh trực tiếp đem Trường Sinh đạo quả tiếp được. Đồ vật cho ngươi, có phải hay không nên thả người đâu? Lý Trường Sinh nhìn chòng chọc vào Huyền Hoàng. Ha ha, bản tọa tự nhiên nói lời giữ lời. Huyền Hoàng lau vệt mồ hôi, thu nhỏ thân thể, nhìn Lý Trường Sinh tư thế, còn tưởng rằng muốn đánh một trận khổ chiến đâu. Ngao, ô, nó ngửa mặt lên trời kêu to. Tiếng kêu vang lên, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hư không đột nhiên tuôn ra đại lượng hắc khí, màu đen lôi điện lóe ra. Huyền Hoàng chân trước hướng hắc sắc lôi điện khu vực vô tới, một đạo hồ quang hiện lên, hai thân ảnh từ hư không bên trên hắc khí đoàn bên trong rớt xuống. Chính là Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ. Sư phụ, hai người còn chưa rơi xuống đất liền bị Lý Trường Sinh ôm. Không có sao chứ? Ô, sư phụ đánh nó. Cái kia đang chết thối mèo nhà nhưng cặp chân kia giống chúng ta. Hai cái tiểu nhi tử vừa rơi xuống đất lập tức trách móc lên, trong mắt còn có vô tận lửa giận, tựa hồ tại cầm tù trong lúc đó thụ rất nhiều điều khí. Tốt, các ngươi đi một bên nhìn xem. Lý Trường Sinh vuốt vuốt hai người đầu, tay áo vung lên, hai người liền bay về phía nơi xa. Sư phụ, cẩn thận, kia mèo chết không đơn giản. Tô Niệm Hạ bay đi thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở một câu Lý Trường Sinh. Yên tâm. Lý Trường Sinh hướng các nàng ôn hòa cười một tiếng, kiếm chỉ Huyền Hoàng. Các nàng khó chịu, để cho ta đánh ngươi, mà ta rất khó chịu cũng nghĩ giết ngươi, cho nên đem mệnh lưu lại đi. Ha ha, ngươi đến khôi hài sao? Huyền Hoàng cười lạnh, ngưng tụ ra hắc thủ cầm Trường Sinh đạo quả không ngừng ném. Ngươi là bị nuôi nhốt quá lâu, chưa thấy qua việc đời a. Không biết cái này Trường Sinh đạo quả chính là ngươi bản nguyên a. Một khi bản tọa đem hủy đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải tay cầm Trường Sinh đạo quả, Huyền Hoàng lại thế nào khả năng trắng trợn dừng lại ở đây? Nó cũng không muốn lưu tại cái này. Dù sao song phương ai mạnh ai yếu, nó cũng không tốt vọng kết luận. Ha ha, ngươi xác định ngươi có thể hủy đi Trường Sinh đạo quả a? Ngươi cũng không dám rũa móng vuốt đi lấy Trường Sinh đạo quả, ở đâu ra dũng khí nói hủy nó? Lý Trường Sinh vung lên thanh kiếm liền hướng Huyền Hoàng chém qua thứ. Ngươi ở sau lưng né lâu như vậy, hôm nay đã tới, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Một kiếm chém ra, kiếm mang màu xanh vỡ vụn hư không, muốn chém vỡ Huyền Hoàng. Huyền Hoàng đống nhiên bước, rồi ra cự chảo hướng phía trước vạch một cái, một đạo hồ quang lóe ra. Vừa vặn, bản tọa cũng mấy ngàn vạn năm chưa bao giờ gặp đối thủ, hôm nay vừa vặn thử một lần. Huyền Hoàng hét lớn một tiếng, kiếm mang cùng hồ quang đối bính. Ầm. Cường quang nở rộ, thanh quang đại thịnh, không gian bích lũy vỡ vụn, hư vô không gian chấn động. Ha ha, không sai không sai, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Xem ra ta lúc trước cũng không có đánh giá cao ngươi, không hổ là nữ nhân kia nam nhân. Huyền Hoàng lấy hình đổi vị, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Trường Sinh bên người, một chảo vô ra. Chương 117, phục khắc thất bại, chương 117, phục khắc thất bại. Đột nhiên xuất hiện một chảo, Lý Trường Sinh thân hình nghiêng, tay trái trong nháy mắt thành ấn, đại đạo chi ấn. Không. Huyền Hoàng kinh hãi, sắc mặt đột biến. Nó vừa định cho Lý Trường Sinh một điểm nhỏ giáo huấn, không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Tránh thoát đến liền được rồi, vậy mà trực tiếp vung lên một cái đại đạo chi ấn chụp tại chậu rửa mặt của nó bên trên. Đại đạo chi ấn rơi xuống, các loại lực lượng pháp tắc nổ tung. Huyền Hoàng thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bộ mặt thịt cơ hồ vỡ nát, huyết nhục đang không ngừng ngọ ngậy. Không có khả năng, vì cái gì ngươi còn có thể ngưng tụ đại đạo chi lực? Vì cái gì? Huyền Hoàng ổn định thân hình, lớn tiếng hỏi thăm. Tu sĩ đại đạo tất cả đều là ngưng tụ tại đạo quả bên trên. Mà Lý Trường Sinh Trường Sinh đạo quả liền trên tay nó, hắn muốn sử dụng đại đạo chi lực nhất định phải câu thông Trường Sinh đạo quả mới được. Mới Trường Sinh đạo quả cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có một tia một sợi đại đạo chi lực tràn ra. Vì cái gì hắn còn có thể dùng đại đạo chi lực? Đối với cái này, kỳ thật ta cũng muốn biết. Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên nắm chặt thanh kiếm nhanh chóng hướng Huyền Hoàng đâm ra, kiếm quang lấp lánh chân trời. Từng đạo kiếm quang rơi xuống, kiếm khí vô cùng vô tận, những nơi đi qua hư không đều đổ sụp. Huyền Hoàng thân thể bạo tăng, trong nháy mắt che đậy mặt trời, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, nó một trường vô hạ tựa như cùng sụp đổ sân phong. Bàn tay những nơi đi qua, hủy diệt đại đạo hiển hóa, không gian bích lũy vỡ nát, đại đạo chi văn rối loạn. Nhanh đến cực hạn cự trưởng nhấc lên lực lượng hủy diệt phong bạo, bốn phía hắc khí cấp tốc hội tụ. Ngươi mạnh, vượt quá bản tọa dự kiến. Đáng tiếc ngươi cơ hồ không có gì tác chiến kỹ xảo, không có nữ nhân kia, ngươi cái gì cũng không phải. Nuôi nốt đồ vật như là nhà ấm đóa hoa, đương mưa to gió lớn sắp tiến đến, ngươi cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Huyền Hoàng tay miệng cùng sử dụng, ý đồ chọc giận Lý Trường Sinh. Nhưng Lý Trường Sinh chỉ là nghe ngóng cười, trong tay thanh kiếm không ngừng cắt chém quét sạch lực lượng hủy diệt hình thành phong bạo. Giống, giống. Huyền Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa rung động, âm bạo thanh bên tai không dứt, tứ chi cuồng loạn hướng Lý Trường Sinh vỗ tới. Trong chốc lát, vết cào trải rộng toàn bộ chiến trường, hai cái tiểu ni tử ở phía xa nhìn xem, cái gì cũng thấy không rõ. Coi như thấy rõ thân hình của bọn hắn, các nàng cũng nhìn không rõ. Lý Trường Sinh ung dung ứng đối lấy Huyền Hoàng công kích, đối với nó thả ra đại đạo chi lực cũng chưa từng e ngại. Hắn cảm giác mình càng đánh càng mạnh, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Làm đối thủ của hắn, Huyền Hoàng cũng càng phát giác không thích hợp, nó dùng ra lực lượng càng ngày càng mạnh, nhưng Lý Trường Sinh đều là thông dong ứng đối. Mà lại xem Lý Trường Sinh ứng đối tốc độ cùng góc độ cũng càng thêm thành thục, đối đại đạo chi lực trưởng khống dần dần siêu việt nó. Lý Trường Sinh coi nó là đá mài đao. Ghê tởm. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Huyền Hoàng lần nữa gào thét, lần này nó muốn toàn lực xuất thủ, nếu như lại không địch liền mau chóng rút lui. Nó một trường vỗ ra, một cái cự đại quang cầu hiển hóa, chợt nhìn lại là một cái tiểu thế giới. Thiện tay ngưng tụ tiểu thế giới, tạo vật cảnh. Vĩnh hằng cảnh phía trên, thiên địa vạn vật duy nhất tạo vật cảnh. Lý Trường Sinh nhìn xem đập tới tiểu thế giới, không sợ chút nào. Nó tất nhiên sẽ sáng thế, vậy hắn liền diệt thế. Trong tay ba thước thanh phong có thể diệt thế. Thanh kiếm nương theo Lý Trường Sinh động tác cấp tốc chém ra, nguyên bản đổ sụp không gian bích lũy đã tuôn ra đại lượng hư vô phong bạo. Một kiếm rơi xuống, hư vô phong bạo mất diệt, huyền hoàng ném ra tới tiểu thế giới trực tiếp bị đánh vỡ nát. Nát bấy cặn bã còn chưa rơi xuống đất liền trực tiếp bị hư vô thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Huyền hoàng nhìn xem kiếm quang kinh khủng tiên sắc mặt nghiêm túc, thật mạnh. Không hổ là nữ nhân kia bao dưỡng sinh linh. Nàng đến cùng cho hắn cho ăn cái gì? Một kích toàn lực về sau, huyền hoàng đã mất tái chiến chi tâm, nó thân thể bắt đầu thích hợp thu nhỏ, nhanh chóng đánh ra tam trảo. Này tam trảo vừa rứt dưới, cường quang chói mắt, lít nha lít nhít quang cầu như là hạt châu bắn ra. Những này quang cầu vừa thoát ly huyền hoàng tay liền run rẩy kịch liệt, chỉ một thoáng liền diễn hóa thành từng cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên trong đại đạo quy tắc cực kỳ hoàn chỉnh, mang theo thế giới chi lực cực kỳ khủng bố. Loại lực lượng kinh khủng này cho dù là vĩnh hằng cảnh sinh linh chạm đến một tia đều không chết cũng bị thương. Nhìn xem kia lít nha lít nhít tiểu thế giới, Lý Trường Sinh trên mặt hiện hiện một vòng vẻ nghiêm túc, trường kiếm lăng không, kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua vạn giới. Hắc. Hiện tại mới muốn trốn, một Lý Trường Sinh một kiếm đem tất cả biến hóa ra tiểu thế giới xuyên qua về sau, một cái nổ bắn ra cất bước liền hướng huyền hoàng ẩn hiện địa phương truy kích mà đi. Thật vất vả mới đụng phải, hắn cũng không muốn thứ đáng chết này chạy trốn, không phải lần sau muốn tìm kiếm coi như khó khăn. Huyền hoàng nhìn xem cùng nhau chui vào hư vô không gian Lý Trường Sinh sắc mặt đại biến, không còn có lúc trước khinh thường chi sắc. Không nghĩ tới ngắn ngủi chừng 3000 thời gian và năm, nữ nhân kia liền đã xem hắn nuôi nấng đến trình độ này. Chủ nhân sợ bại ai? Suy nghĩ vừa hiện lên, huyền hoàng trước người liền đã xuất hiện một đạo thanh sam thân ảnh đem nó ngăn lại. Hừ, ngươi muốn chiến vậy liền chiến. Huyền hoàng nhìn xem trước mặt Lý Trường Sinh, di chuyển tứ chi chậm rãi chân sau, dần dần kéo ra giữa hai bên khoảng cách. Đã muốn chiến, vậy ngươi vì sao muốn lùi bước? Hẳn là ngươi tộc chi danh là giả. Chống rông tạo ra. Lý Trường Sinh cầm thanh kiếm bộ bước ép sát huyền hoàng, hắn ngược lại muốn xem thái cổ huyền thú nhất tộc thiên phú thần thông. Vừa vặn hắn cũng nghĩ thử một lần cực hạn của mình ở đâu. Hừ, ngươi muốn kiến thức tộc ta thần thông, vậy liền như ngươi ý, ngươi cần phải hãy nhìn cho kỹ. Thái cổ huyền thú nhất tộc thiên phú thần thông có thể hoàn chỉnh phục khắc ra một cái sinh linh, bao quát bản nguyên. Cái này phục khắc ra sinh linh chiến lược so với bị phục khắc sinh linh còn phải mạnh hơn ngàn vạn lần. Đương nhiên loại này nghịch thiên thần thông cũng là cần đại giới. Cái này giá cả to lớn chính là ước năm tu vi cùng đại lượng sinh cơ tổng số chi không hết đại đạo chi lực. Huyền hoàng trên thân tách ra kinh khủng ngũ sắc thần quang, các loại đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc không ngừng bạo dũng. Chỉ chốc lát thời gian, nó mở cái miệng rộng phun ra một đạo quỷ thần khó lường quang mang đem toàn bộ hư vô không gian bao phủ lại. Cái này chỉ riêng bị bọn chúng thái cổ huyền thú nhất tộc xưng là phục khắc thần quang, nếu bị cái này chỉ riêng bao phủ lại, bọn chúng liền có thể mang tính lựa chọn phục khắc. Thực lực càng mạnh thái cổ huyền thú, phục khắc tốc độ càng nhanh, phục khắc ra sinh linh tiếp tục ra thời gian liền càng lâu. Nhưng mà bực này phục khắc thần quang bao phủ một khắc đồng hồ lâu, Lý Trường Sinh trên thân liền không có phát sinh một tia biến hóa. Uy, ngươi tộc vô thượng thần thông liền cái này? Không. Nhưng có thể. Đối mặt Lý Trường Sinh hỏi thăm, Huyền Hoàng đáp lại thanh âm cực kỳ run rẩy, đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Vì cái gì không thể phục khắc? Tu vi của nó, đại đạo chi lực, vô tận sinh cơ đều đã như thế, làm sao có thể sẽ còn thất bại đâu? Phục khắc thần quang cũng đã bao phủ cái này hư vô không gian, đây là vì cái gì? Tốt chưa. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Lý Trường Sinh nhìn xem run như cầy sấy Huyền Hoàng, trường kiếm lắc một cái, toàn bộ hư vô không gian cũng vì đó run rẩy. Chương 118, vĩnh hằng phía trên, chương 118, vĩnh hằng phía trên. Vì sao lại phục khắc thất bại? Huyền Hoàng chỉ muốn đến một cái lý do. Một cái không thể xưng là lý do. Đó chính là Lý Trường Sinh quá mạnh hơn nó lên gấp mấy vạn, hiến tế ra lực lượng căn bản không thể đụng chạm đến hắn. Nhưng điều này có thể sao? Chủ nhân không phải nói tạo vật cảnh đã là sinh linh đại đạo con đường cuối cùng à, vì cái gì? Chẳng lẽ nó là giả tạo vật cảnh? Nhưng nó không phải cũng là tiện tay liền có thể diễn hóa xuất đến mãi không hết tiểu thế giới thậm chí là đại thế giới à? Giờ phút này, Huyền Hoàng trong lòng không hiểu loạn cả lên. Nó nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì trước mắt cái này người đáng chết cường đại như thế, còn không rời đi giới biển, đi hướng giới biển một chỗ khác hỗn độn đại thế giới? Đáng tiếc Lý Trường Sinh cũng không thể trả lời nó, bởi vì hắn cũng không biết, duy nhất có thể cấp cho trả lời chính là trong tay hắn ba thước thanh phong. Lý Trường Sinh động, thanh kiếm cũng động. Hắn vừa xài bước ra, Huyền Hoàng liền sắc mặt đại biến, muốn nhanh chóng rời đi hư vô không gian, bắt đầu đường chạy trốn. Nhưng Lý Trường Sinh tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, Huyền Hoàng căn bản không thể thấy rõ hắn là như thế nào xuất kiếm. Một đạo kiếm quang xẹt qua hư vô không gian, Huyền Hoàng như có gai ở sau lưng, chỉ một thoáng liền cảm thấy phần lưng truyền đến đau đớn một hồi. Kiếm kia chém tới nó, tại phần lưng của nó lột một khối lớn huyết nục, như mực máu phun ra ngoài. Người không đường có thể trốn. Thanh lanh tiếng nói rơi xuống, Lý Trường Sinh rút kiếm bắt đầu trùng sát Huyền Hoàng, giống như ưu linh thu hoạch nó chi mệnh. Một kiếm đâm ra, Lý Trường Sinh đã biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ hư vô không gian trong nháy mắt liền kiếm quang đại thịnh. A. Từng đạo kiếm quang lấy cực nhanh tốc độ va chạm Huyền Hoàng cái kia khổng lồ thân thể khiến cho nó phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cút. Nó cố nén đau đớn, thân thể bộc phát ra mãnh liệt kim quang muốn đẩy lui hóa thành kiếm quang Lý Trường Sinh. Nhưng nó kia cường hành vô cùng kim quang vừa hiện hóa liền bị Lý Trường Sinh cưỡng ép đánh tan. Chỉ chốc lát thời gian, Huyền Hoàng kia vô cùng to lớn thân thể liền lưu lại từng đạo xâm nhiên vết kiếm. Những này vết kiếm phía trên còn tràn ngập cực kỳ khủng bố hủy diệt đại đạo, phá diệt đại đạo. Sinh mệnh đại đạo cho ta ngưng a. Huyền Hoàng thống khổ hô to, một bên chống cự Lý Trường Sinh tiến công, một bên ngưng tụ sinh mệnh đại đạo chữa trị vết thương. Lý Trường Sinh cường đại vượt quá tưởng tượng của nó. Tính mạng của nó đại đạo diễn hóa đến cực hạn, thôi phát ra vô cùng vô tận sinh cơ, nhưng nó vết thương vẫn như cũ phục hồi như cũ rất chậm. Đại hôn độ thuật, xâm la và tượng. Huyền Hoàng hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm trọng khí. Khẩu khí này bao hàm toàn diện, chính là hết thảy bản nguyên, đại đạo chi căn, một khi diễn hóa, uy lực vô tận. Nó cũng không tin dùng hết át chủ bài, còn không thể đào thoát. Theo hỗn độn khí xuất hiện, toàn bộ hư vô không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ha ha, nơi đây như phát nổ, toàn bộ Táng Tiên giới thậm chí toàn bộ hỗn độn đại thế giới cũng vì đó chốt cùng. Thì tính sao? Lý Trường Sinh kiếm chỉ Huyền Hoàng, một mặt không có vấn đề nói. Hừ, ngươi đương nhiên không sợ, nhưng phía ngoài hai cái tiểu ni từ đâu? Coi bọn nàng thực lực trước mắt nhưng không cách nào thoát ly thế giới, nhảy ra pháp tắc, siêu thoát đại đạo. Ngươi muốn nhìn lấy các nàng chết đi a? Chỉ cần có uy hiếp, vậy ngươi liền không phải vô địch. Lúc này Huyền Hoàng nội tâm ý nghĩ, nó nhất định phải lấy hai cái tiểu nhi tử áp chế Lý Trường Sinh mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Chỉ cần thoát đi Táng Tiên giới, ngày khác cùng chủ nhân cùng nhau cường thế trở về, Lý Trường Sinh người này, nó cũng có thể độ chi. Ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Lý Trường Sinh đối với nó mắt điếc hai ngơ, kiếm trong tay phát ra kiếm khí càng thêm lăng lệ. Người phun ra đồ vật quả thật có chút bộ dáng, đáng tiếc cũng phải có dùng. Thoại âm rơi xuống, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi. Hắn vây bàn tay lớn một cái, kia nguyên bản bị hắc khí gắt gao bao quanh Trường Sinh đạo quả đột nhiên rực rỡ hào quang, đem tất cả hắc khí đánh sơ xác. Hắc khí bị đánh tan, Trường Sinh đạo quả tựa như cùng một đạo lưu quang bắn về phía Lý Trường Sinh. Thảo. Đột nhiên mất đi đối Trường Sinh đạo quả trường khống, Huyền Hoàng chửi ầm lên. Trên người nó khí tức không hiểu tăng gọn, phun ra hỗn độn chi khí nổ tung, đến mại không hết dị tượng hiện hóa. Nhưng mà, dị tượng còn chưa rực rỡ hào quang, phát huy thực lực của nó liền bị một đạo cường hoành kiếm quang cho mất diệt. Kiếm quang này chính là Lý Trường Sinh chém ra. Hắn chém ra một kiếm về sau, tay trái nắm tay trực tiếp hướng Huyền Hoàng đập tới. Ẩn chứa vô cùng đại đạo nắm đấm ném ra, Huyền Hoàng kia đen nhánh ngực đột nhiên lóe ra kim quang. Phá diệt chi tức. Huyền Hoàng há mồm phun một cái, phá diệt chi tức hình thành điểm sáng lấy cực nhanh tốc độ theo nó phần bụng chuyển rời đầu đường bên trong nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Phá diệt chi tức trực tiếp đụng vào Lý Trường Sinh nắm đấm, một đạo to lớn sóng xung kích tạo ra, toàn bộ hư vô không gian nổ một khối lớn. Hư vô không gian xuất hiện to lớn lỗ hổng, giới biển bắt đầu chấn động, giới hải chi nước đảo lưu, trên mặt biển hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt hiện hóa, trung quanh sinh linh tất cả đều bị nuốt vào vòng xoáy bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Không có bất kỳ cái gì sinh linh biết hư vô về sau là nơi nào, nhưng có thể biết đến là những cái kia bị thôn vệ sinh linh cùng bọn chúng thể nội dựng dục chư thiên thế giới sinh linh từ đây sẽ không còn xuất hiện. Lý Trường Sinh nhìn xem kia bị đánh phát nổ hư vô không gian, nhíu mày. Thật hắc. Ngược lại là có điểm giống hắn kiếp trước lỗ đen. Cái này to lớn lỗ đen chính là giới trong biển xuất hiện vòng xoáy. Giới biển cùng hỗn độn đại thế giới chính là dựa vào hư vô không gian mà tồn tại. Ha ha, muốn giết bản tọa, vậy liền làm cho cả hỗn độn đại thế giới đều chôn cùng đi. Huyền Hoàng nhìn phía dưới bị đánh ra lỗ đen không sợ chút nào, dù sao nó còn có thể kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Dù là toàn bộ hư vô không gian sập, nó vẫn như cũ còn có thể đánh. Huống hồ nó còn không có gọi chủ đâu. Nghĩ đến cái này, Huyền Hoàng lòng tin không hiểu trường một chút. Có lẽ Lý Trường Sinh cũng không có mạnh hơn nó nhiều ít, nó nhìn như nhẹ nhõm, khả năng rất lớn là giả vờ. Nếu không, hắn vì cái gì còn không trực tiếp phát đại chiêu đả thương nặng nó thậm chí là giết nó. Huyền Hoàng đại não tại chuyển động, Lý Trường Sinh cũng giống như thế. Cái đồ chơi này thật sự không có phía sau lưng người rồi. Đánh lâu như vậy, làm sao còn không gọi người? Thật sự nó một cái rồi. Thấy thế nào đều không giống a. Cả hai đứng sừng sững hư vô không gian bên trong hai mắt đối mặt, đều muốn từ đối thủ trong mắt nhìn ra hắn nó ý nghĩ. Hừ, Lý Trường Sinh, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Huyền Hoàng rút nhỏ thân thể, ngực lóe ra trận trận thải quang, tựa như phát sáng bảo thạch đầu dạng. Đã ngươi cầu chết, vậy liền thành toàn ngươi. Lý Trường Sinh thân hình khẽ động, nhấc kiếm cất bước, người cùng thanh kiếm hợp nhất đâm ra ngoài. Nhưng vào lúc này, ông Huyền Hoàng động, lồng ngực của nó đột nhiên nổi lên cực độ hào quang chói sáng, bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có năng lượng. Cỗ năng lượng này nhất bạo phát, Huyền Hoàng huyết nục phun trào, không chọn vẹn thân thể trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh. Ngươi thật coi bản tọa cái này tạo vật cảnh chỉ có chút thực lực ấy a, ngây thơ. Diệt thế. Đối mặt đâm tới một kiếm, Huyền Hoàng không có né tránh, lựa chọn chính diện lên chiến. Nó chân trước chẳng biết lúc nào diễn hóa xuất một cái màu đen đại cầu trực tiếp hướng Lý Trường Sinh đập tới. Chương 119, kiếm trảm Huyền Hoàng, chương 119, kiếm trảm Huyền Hoàng. Này năng lượng màu đen cầu chính là hắc ám bản nguyên, là nó hao phí mấy ngàn vạn năm mới ngưng tụ ra đồ vật. Đây cũng là Huyền Hoàng cường đại nhất át chủ bài. Hắc ám bản nguyên một khi xuất hiện, một cỗ cổ quái ăn mòn lực lượng xuất hiện, trực tiếp đem thanh kiếm chém ra tới kiếm đạo chi lực đều nuốt. Ha ha, ngươi cái này kiếm đạo tựa hồ cũng không ra sao a. Huyền Hoàng nhìn xem cầm kiếm mà đứng Lý Trường Sinh, đen nhánh trong hai tròng mắt lộ ra vẻ đắc ý cười. Hắc ám bản nguyên cái gì đều có thể nuốt, phàm là năng lượng đều có thể làm nó trở nên cường tráng hơn chất dinh dưỡng. Lúc này, hắc ám bản nguyên nuốt Lý Trường Sinh một kiếm chém ra tới kiếm đạo chi lực vậy mà lớn mạnh một kia. Hiệu quả coi là thật tiêu chuẩn tích. Ha ha, thích ăn, vậy liền để ngươi ăn đủ. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thanh kiếm quét ngang trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có uy năng, trên thân kiếm quanh quẩn lấy nhàn nhạt huỳnh quang. Kiếm đạo bản nguyên. Huyền Hoàng nhìn thấy trên mũi kiếm dũng mãnh tiến ra đồ vật, sắc mặt kinh hãi. Không biết thứ này có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Thanh kiếm hất lên, nhàn nhạt huỳnh quang giống như một đầu ngân hà hướng hắc ám bản nguyên dâng trào mà đi. Huyền Hoàng nhìn thấy cái này năng lượng kinh khủng có chút tâm động, nhưng rất nhanh liền sắc mặt đổi biến, muốn thu hồi hắc ám bản nguyên. Nhưng lúc này đã chậm. Hắc ám bản nguyên giống như tham ăn hải tử không ngừng thôn vệ lấy dũng mãnh tiến ra kiếm đạo bản nguyên, thể tích càng phát khổng lồ. Không. Huyền Hoàng hai mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng thi triển thần thông muốn đem hắc ám bản nguyên thu hồi thể nội. Nhưng mà, bị kiếm đạo bản nguyên tràn ngập hắc ám bản nguyên lại không kiểm soát, điên cuồng thôn phệ lấy huỳnh quang. Nguyên bản đen thui có thể số lượng lớn cầu, lúc này đã có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm sáng. Ầm. Hắc ám bản nguyên rốt cuộc không chịu nổi cái kia khổng lồ kiếm đạo bản nguyên trực tiếp tại chỗ nổ tung, hắc khí trộn lẫn lấy kiếm khí bắt đầu tứ ngược. Ăn ngon không? Lý Trường Sinh trường kiếm lắc một cái, đưa tay chính là một cái kiếm quang chém về phía Huyền Hoàng, muốn chạm hình thần. Đủ để xóa bỏ hết thể kiếm quang đánh tới, Huyền Hoàng tứ chi giẫm lên hư không nổi lên mãnh liệt kim quang. Nó nhảy lên một cái, tứ chi lập tức diễn hóa xuất bốn cái kim sắc đại viên bản, mâm tròn phía trên có đủ loại phức tạp đạo văn. "Giống." Huyền Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân giẫm lên bốn cái mâm tròn lộn xộn chia hai tổ cấp tốc bay ra, tạo thành hai đạo phòng ngự. Kiếm quang rơi xuống, ngăn cản ở phía trước hai cái mâm tròn không hề nghi ngờ trực tiếp nổ tung, nhưng kiếm quang uy thế vẫn như cũ không giảm. Lý Trường Sinh kiếm càng phát cường đại. So với vừa mới bắt đầu giao chiến lúc còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền Hoàng nhìn xem sắp bị ép mở cuối cùng một đạo đại đạo la bàn, mở to miệng trực tiếp phun ra một đạo hủy diệt chi tức. Hủy diệt chi tức từ trong miệng nó phun ra lúc này hướng mâm tròn vị trí đập tới. Cuối cùng một đạo đại đạo mâm tròn bị đánh tan, kiếm quang cùng hủy diệt chi tức chính diện va chạm. Khoan lác, toàn bộ hư vô không gian run rẩy kịch liệt, kiếm quang cùng hủy diệt chi tức va chạm địa phương không ngừng mà mèo. Ở vào hủy diệt chi tức phía sau Huyền Hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kém chút liền đụng nát hư vô không gian. Giống. Trên thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác, nhục thân của nó nhanh chóng nổ tung, máu tươi vẩy xuống hư vô không gian. Loại đau này không đơn thuần là trên nhục thể đau đớn, còn có đạo quả bên trong đạo hồn cũng truyền tới đau đớn kịch liệt. Đạo hồn bên trên đau đớn mới là chí mạng nhất. Huyền Hoàng không ngừng kích thích đạo quả bên trong sinh mệnh đại đạo sinh ra lục sắc sinh cơ chữa trị đạo hồn. Tuy chỉ là chấn động, nó đạo hồn lại kém chút bị mở bung ra. Trái lại Lý Trường Sinh, nhục thể của hắn chỉ là có xu thế sụp đổ. Nhưng Lý Trường Sinh có trường sinh tiên thể, ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, nhục thân trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Về phần hư vô không gian, lúc này hư vô không gian trở nên cực kỳ không ổn định, hư vô phong bạo bốn phía tứ ngược. Một người một thú giao chiến sinh ra ba động trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ giới biển cùng hỗn độn đại thế giới. Vô số hỗn độn lớn thế giới trầm ngủ cường giả nhau nhau thức tỉnh, dâng ra tinh huyết của mình bắt đầu thôi diễn dung chuyển đầu nguồn. Nhưng mà, cho dù là bọn họ đem thôi diễn sách thôi diễn đến cực hạn, nhìn thấy chỉ là hai đạo thân ảnh mơ hồ. Cái này hai thân ảnh bên trong, một đạo nhân hình thân ảnh chỉ là một cái ngoái nhìn, bọn hắn trực tiếp tại chỗ thổ huyết, ngất đi. Lý Trường Sinh nhìn xem những cái kia từ đổ sụp hư vô không gian bên trong mở rộng ra dây đỏ, tiện tay một kiếm, đều biến mất. Kết thúc. Hét lớn một tiếng, Lý Trường Sinh lúc này bạo khởi, vung lên thanh kiếm chính là một cái chém ngang. Ngay tại chữa trị đạo hồn Huyền Hoàng tứ chi nhảy lên liền trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng Lý Trường Sinh thể xác tinh thần khẽ động liền đã xuất hiện sau lưng nó. Trốn không thoát. Thanh kiếm đã khóa địch, địch bất tử, vĩnh viễn không trở vào bao. Kinh khủng thanh kiếm theo Lý Trường Sinh tâm niệm mà động, Huyền Hoàng sau lưng hiện lên một đạo thanh mang. Hưu. Thanh mang từ Huyền Hoàng trên lưng lấy xuống, nhục thân của nó trực tiếp bị hết thể vì hai. Không. Huyền Hoàng nhìn xem rơi xuống hư vô không gian một nửa nhục thân phát ra thống khổ rên rỉ, nhưng đã không lo được nhiều như vậy. Nó thân hình run rẩy kịch liệt, đen nhánh thân thể đột nhiên tách ra cực kỳ khủng bố huyết mang. Chủ nhân, chủ nhân. Huyền Hoàng một bên tiêu đốt huyết khí cùng đạo hồn tướng thực lực bản thân tôi diễn đến cực hạn, một bên tôi động cái kia đeo trên cổ không đáng chú ý linh đang. Chúng này là nó triệu hoán chủ nhân đồ vật, chỉ cần rung vang ba lần, chủ nhân liền có thể giáng lâm nơi này. Len ken đang. Nhưng mà linh đang một mực vang, trắng xóa hư vô không gian ngoại trừ nó cùng Lý Trường Sinh giao chiến thanh âm liền không còn gì khác động tĩnh. Chủ nhân. Nó không ngừng né tránh sau lưng kiếm chi đại đạo, thủy diệt đại đạo, phá diệt đại đạo, kim chi đại đạo. Không cần đeo, cam chịu số phận đi. Loại tình huống này Lý Trường Sinh gặp nhiều. Hắn hy vọng dường nào đối phương có thể chuyển đến cứu binh a, như thế liền có thể cùng một chỗ diệt sát. Đáng tiếc, đối thủ đều là phế vật. Ngay cả một cái cứu binh đều gọi không đến, trước mắt Huyền Hoàng cũng là như thế. Lý Trường Sinh tự cho là sử xuất toàn lực của mình chém ra một kiếm. Kinh khủng kiếm mang tại phá diệt, thủy diệt, tịch diệt, tốc độ, trọng lực các loại đại đạo gia chỉ hạ trước nay chưa từng có cường hành. Bực này công kích vô luận là tốc độ vẫn là năng lượng ẩn chứa đều viễn siêu Huyền Hoàng nhận biết. Ầm ầm. Huyền Hoàng còn chưa kịp phản ứng, kiếm mang liền trực tiếp rơi vào trên đầu nó. Không đến một hơi thời gian, Huyền Hoàng đầu trực tiếp nổ tung. Huyết nục, đạo hồn, đạo quả đều bị phá hủy, không có để lại một tia vết tích. Nhưng mà, Lý Trường Sinh nhìn xem một màn này cũng không có thu kiếm, hắn cầm kiếm đứng sừng sững ở một mảnh trắng xóa hư vô không gian không lúc ních. Hắn cũng không cho rằng con kia mèo đen sẽ cứ thế mà chết đi. Giao chiến lâu như vậy, hắn biết rõ tầng thứ này địch nhân như thế nào, không có khả năng giống như này tùy tiện chết đi. Hai khắc đồng hồ về sau, Huyền Hoàng nhục thân bạo tạc địa phương trống rông xuất hiện một điểm đen. Hừ, trốn không thoát. Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không gian đại đạo trực tiếp bao phủ lại phương viên trăm vạn dặm hư vô không gian. Cái này điểm đen là Huyền Hoàng còn sót lại ở trong nhân thế suy nghĩ. Suy nghĩ bất diệt, nó liền bất tử. Lý Trường Sinh lúc này lần nữa một kiếm chém ra ngoài, điểm đen hoàn toàn biến mất. Hiện, điểm đen vừa tiêu tán, Lý Trường Sinh vung tay lên, thể nội thời gian đại đạo lúc này câu thông dòng sông thời gian. Chương 120, thanh niên thả câu, chương 120, thanh niên thả câu. Một câu thông dòng sông thời gian, Lý Trường Sinh lúc này tại bên trong dòng sông thời gian tìm kiếm Huyền Hoàng thân ảnh. Thanh kiếm phía trên còn sót lại có Huyền Hoàng khí tức, chỉ cần truy tìm đạo này khí tức, hắn liền có thể đem nó lưu lại tại dòng sông thời gian vết tích xóa đi. Lý Trường Sinh một kiếm một cái bóng, toàn bộ dòng sông thời gian lập tức bắt đầu rung chuyển lên. Phàm là gặp qua Huyền Hoàng thân ảnh sinh linh, đều não hải kịch liệt đau nhức, nhanh chóng đem nó lãng quên. Dòng sông thời gian bị quấy rầy, một luồng khí tức đáng sợ tuôn ra, muốn đem Lý Trường Sinh triệt để gạt ra khỏi đi. Nhưng Lý Trường Sinh trên thân quanh quẩn lấy đại đạo, không ngừng xua tan dâng trào tới lực lượng, khiến cho thật chặt sừng sững tại trường hà bên trong. Hắn như là đánh cá người tại trong sông đâm cá như vậy, cầm kiếm không ngừng quay lại, đem chảy ra huyền hoàng cái bóng triệt để chạm diện. Kiếm chi sở trí đều mất diệt. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị thu tay lại thời điểm, hai đạo to lớn thân ảnh đột nhiên cùng huyền hoàng vết tích có điểm tụ. Lý Trường Sinh muốn xuất kiếm, nhưng là trong đó một đạo kinh khủng thân ảnh nhìn thấy hắn liền ngoái nhìn cười một tiếng. Thân ảnh này rất mơ hồ, nhưng Lý Trường Sinh lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Là nàng, Cố Thanh Hàn. Một thân ảnh khác nhìn xem đâm tới trường kiếm, trên thân tản ra quang mang mãnh liệt muốn đem Lý Trường Sinh xa lánh rời đi. Lý Trường Sinh cầm thanh kiếm đột nhiên uy thế tăng nhiều, đâm ra đi thanh kiếm tốc độ cùng lực lượng tăng gấp bội. Ầm ầm, kiếm cùng kia mãnh liệt kim quang tương hỗ chém giết, Lý Trường Sinh không ngừng hướng thanh kiếm rót vào các loại đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực không ngừng khuynh tiết, kiếm cùng kim quang ở giữa đánh cờ dần dần xuất hiện mất đi cân bằng, thắng lợi thiên bình trực tiếp hướng thanh kiếm nghiêng. Ầm ầm, thanh kiếm mẫn diệt kim quang đâm thẳng trong sông hư ảnh. Hư ảnh bại lui, huyền hoàng còn sót lại trên thế gian hết thảy vết tích tất cả đều bị xóa đi. Lý Trường Sinh thu kiếm lúc rời đi ở giữa trường hạ, trở về hiện thực. Hắn nhìn thoáng qua đã khôi phục như lúc ban đầu hư vô không gian, trên tay quanh quẩn lấy hoàn chỉnh không gian đại đạo. Xoẹt xẹt, tiện tay xé mở không gian bí lũy, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi hư vô không gian, trở lại không gian chỗ sâu. Hắn nhìn thoáng qua còn tại khôi phục nhanh chóng không gian, lúc này chui ra ngoài, trở về hiện thực. Lúc này táng tiên giới thủng trăm ngàn lỗ, Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua, trường kiếm cắt vỡ ngón trỏ. Hắn vung tay lên, dòng máu màu xanh lục từ ngón trỏ phun ra ngoài vẩy xuống đại địa. Nguyên bản âm u đầy tử khí đại địa bắt đầu tỏa ra sự sống, hắc khí dần dần tan đi. Hỗn độn bên trong đại thế giới, cái nào đó không biết tên trong núi sâu, một cái xếp bằng ở bên đầm nước câu cá địa thanh niên đột nhiên phun một ngụm máu. Thật mạnh. Thanh niên sắc mặt ngưng trọng lau lau máu tươi. Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy ngươi liền đã thành dài đến trình độ này, coi là thật vượt qua tưởng tượng của ta. Hắn nhìn xem trước mặt lũ lụt đầm tự lẩm bẩm. Đương nhiên, thanh niên cần câu động. Tây kia thả câu đến đầm nước mấy chục vạn năm chưa từng động tới cần câu động. Thanh niên cầm cần câu, tiện tay hất lên, một cái cự đại hỏa cầu từ trong đầm nước dâng lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thả câu đến 100 con hỗn độn mặt trời, thu hoạch được ban thưởng, tu vi 10 ức và năm. Máy móc thanh âm từ thanh niên trong đầu vang lên, thanh niên trên thân chậm rãi tràn ra một vệt kim quang, khí thế đột nhiên bạo tăng. Ầm ầm. Hắn thở ra một hơi, khí tức chấn động, chỗ thâm sơn lúc này hóa thành hư vô. Ha ha, thành, xong rồi. Thanh niên nhìn xem dưới chân trắng xóa một mảng lớn hư vô cười ha ha. Khổ đợi ước năm, hắn rốt cục hoàn thành thả câu hệ thống cái cuối cùng nhiệm vụ. Lý Trường Sinh. Thanh niên cắn răng nghiến lợi nắm chặt lại nắm đấm, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Toàn bộ hư vô không gian đổ sụp ngàn vạn dặm, lớn như vậy giới biển trực tiếp chấm luân. Nguyên bản một mảnh trắng xóa hư vô không gian trong nháy mắt liền trở thành tinh không mênh mông, vô số tinh tinh đang nhấp nháy. Ngay tại thanh niên đắc ý cười to lúc, một con ngọc thủ từ mênh mông vô ngần trong tinh hà rũ ra. Trắng sữa ngọc thủ vô xuống, thanh niên vị trí lúc này tinh quang nổ tung, vô số ngôi sao vỡ nát, hóa thành đầy trời hỏa hoa. Cút về. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ vũ trụ mênh mông chỗ sâu truyền ra, thanh niên sắc mặt đại biến. Vì cái gì? Ta liền muốn phục sinh nàng, vì cái gì không giúp ta? Thanh niên hướng sâu trong vũ trụ hô to. Ngươi không xứng. Thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh niên mặt xám như tro. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một con ngọc thủ lần nữa từ mênh mông vô ngần trong tinh hà đánh ra. Tay vẫn là trước đó cái tay kia, nhưng thanh niên đã biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên bản đã hóa thành bụi bặm sao trời bắt đầu gây dựng lại, cho đến khôi phục như lúc ban đầu, tựa như lộn ngược đồng dạng. Một bên khác, thanh niên đã bị thời gian quay lại đến thả câu đến 100 con hỗn độn mặt trời thời điểm, thân thể bắt đầu phát ra kim quang. Nhưng có lúc trước kinh lịch, hắn không còn cười to, chỉ là đang thấp giọng nức nở. Đã ngươi muốn cho ta cùng hắn làm vui, cho ngươi tìm thú vui. Vậy ta liền bản thể hạ trạng, triệt để đem hắn hủy diệt. Thanh niên kia che lớp mặt lộ ra cực kỳ hung ác. Hắn vừa xài bước ra, rời đi thâm sơn, thoát ly hỗn độn đại thế giới, tiến vào giới biển. Bất hủ phía trên không thể rời đi giới biển. Giới hải chi chủ thanh âm vang lên, bình tĩnh giới hải đốn lúc sóng cả mãnh liệt, một đầu màu làm cự côn nổi lên mặt nước. Cút. Thanh niên nhìn xem hiện ra mặt biển giới hải chi chủ hét lớn một tiếng. Thanh âm vừa dứt dưới, cự côn trực tiếp bị chấn vào biển ngọn nguồn thoi thoát. Không phải thanh niên không muốn giết cái này trướng mắt côn trùng, mà là không thể. Giới hải chi chủ là nữ nhân kia thuộc hạ, hắn không thể đem xóa đi. Nếu không kế tiếp chính là hắn. Thanh niên mục đích của chuyến này chính là mở ra giới biển không gian bích lũy tiến vào táng tiên giới, mở ra nguyên kế hoạch. Táng tiên giới. Lý Trường Sinh xóa đi huyền hoàng sau liền trực tiếp về tới hai cái tiểu nhi tử bên người. Sư phụ, không có sao chứ? Hai cái tiểu nhi tử nhìn xem từ không gian bên trong chui ra ngoài Lý Trường Sinh quăng tới mắt ân cẩn thận. Không có việc gì. Lý Trường Sinh một tay lấy hai người cùng nhau ôm lấy. Sư phụ, con mèo kia chết sao? Chết rồi. Thật. Ừm. Huyền hoàng không chỉ có chết rồi, còn chết không còn sót lại một chút cặn. Thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có ba người còn nhớ do nó tồn tại. Một cái là chính hắn, một cái khác là Cố Thanh Hàn cùng trong miệng nó chủ nhân. Về phần hai cái tiểu nhi tử, Lý Trường Sinh hiện tại cực độ hoài nghi các nàng không phải người, khả năng rất lớn chỉ là Cố Thanh Hàn công cụ. Không, thậm chí chính hắn cũng là một cái công cụ. Về phần chân tướng như thế nào, hắn chưa từng biết được, chỉ sợ cũng chỉ có cả hai gặp nhau mới có thể biết. Sư đồ ba người vớt ve an ủi một lát về sau, Lý Trường Sinh sở lấy Tô Thanh Hàn mái tóc thấp giọng nói: "Đi, mang các ngươi đi gặp vài bằng hữu." "Bằng hữu?" Hai người gối lên Lý Trường Sinh trên đùi, nghiêng đầu sang chỗ khác rất nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Ừm." Sư phụ vài bằng hữu. Lý Trường Sinh miệng bên trong bằng hữu tự nhiên là Ngọc Thanh Tông đám người, cũng là thời điểm dẫn các nàng đi gặp. Khỏi cần phải nói, để các nàng cùng Ngọc Thanh Tông các đệ tử kết giao bằng hữu cũng tốt. Dù sao, hai người từ khi ra đời đến nay, người quen biết thật sự là quá ít. Chương 121, Chư Thiên Đại Hội, 1, chương 121, Chư Thiên Đại Hội, 1. Khi Lý Trường Sinh mang theo Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ tìm tới Ngọc Thanh Tông đám người lúc, bọn hắn đã từ Táng Tiên giới thế giới song song đi ra. Những người khác cũng đi ra đều là bị Tiêu Phàm cưỡng ép đuổi ra ngoài. Bọn hắn vừa về tới Táng Tiên giới liền lại bốn chỗ du đãng vơ vét bảo vật, trong miệng còn rất bất mãn đích nói mấy câu, nhưng lại không ai dám nói ra, dù sao Tiêu Phàm thực lực còn tại đó, bọn hắn cũng không muốn muốn chết. Về phần Ngọc Nữ Tông hai người, Tiêu Phàm trực tiếp tại chỗ đánh giết. Về phần ai đúng ai sai, Tiêu Phàm từ trước tới giờ không hỏi đến, hắn chỉ cần biết rằng hai người kia cùng người một nhà có khúc mắc là được rồi. Sư phụ, tiểu nhi tử kia. Tiêu Phàm một mặt bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn phía xa đang cùng Ngọc Thanh Tông các nữ đệ tử chơi đùa hai cái Cố Thanh Hàn. Ta cũng không rõ ràng, cảm giác là nàng, nhưng luôn cảm giác quái quái chỗ nào loại cảm giác này nói không được. Muốn ta nói cũng đừng nghĩ nhiều lắm, nhập gia tùy tục, nhiều năm như vậy nàng đều không đối ngươi kiểu gì, tổng sẽ không hại ngươi. Một bên không có cái gì cảm giác tồn tại nguyên tự đột nhiên nói một câu. Lý Trường Sinh nghe nó trầm mặc, lại ngẩng đầu nhìn hai mắt ngay tại nơi xà chơi đùa hai cái. Tiểu ni tử. Đương nhiên, hắn cho mày. Lan ba. Lý Trường Sinh đột nhiên rút ra thanh kiếm hướng hai cái tiểu ni tử đỉnh đầu hư không chém đi qua. Thường thường không có gì lạ một kiếm chém ra ngoài, trực tiếp xé rách không gian, chém trúng một cái tự thủ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh bên kia dựa sát vào. Ha ha, không gì hơn cái này. Bàn tay khổng lồ kia một thanh bắn bay thanh kiếm, tiện tay liền hướng Ngọc Thanh Tông đám người đánh ra, muốn đem tất cả nghiền ép chết. Lý Trường Sinh nổ bắn ra mà ra, song trưởng trong nháy mắt ngưng tụ hủy diệt đại đạo đạo chi ấn cùng phá diệt lớn đạo đạo chi ấn. Hai đại đạo ấn cùng nhau đánh ra, lúc này đối đầu cái kia từ không gian chỗ sâu nhô ra tới cự thủ. Ầm ầm. Đạo chi ấn nổ tung, kinh khủng lực lượng hủy diệt cùng phá diệt chi lực quét sạch toàn bộ thâm không, toàn bộ Táng Tiên giới cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Nguyên bản từ không gian chỗ sâu nhất nhô ra tới cự thủ trực tiếp bị chấn nát, nó cũng bộc phát ra một cỗ không kém gì Lý Trường Sinh lực lượng. Lý Trường Sinh, bản tọa bản thể không có khả năng giáng lâm giới này, có loại liền đến hỗn độn đại thế giới, Huyền Minh Sơn một trận chiến. Thanh niên thanh âm vang vọng Táng Tiên giới. Hắn còn đánh giá thấp nữ nhân kia lưu lại thủ đoạn. Vốn cho rằng có thể nhập Táng Tiên giới một trận chiến, không nghĩ tới thế mà vào không được. Ngay cả cọ đều cọ không vào đi, giới bích so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gấp, miễn cưỡng có thể đưa tay đi vào. Lý Trường Sinh nghe hắn không nói tiếng nào, trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Khí tức này hắn quá quen thuộc, chính là xóa đi Huyền Hoàng thời điểm, tại dòng sông thời gian gặp phải đạo kia thân ảnh vĩ ngạ, cũng chính là Huyền Hoàng chủ nhân. Hắn lại mạnh lên, mạnh còn không phải một chút điểm. Lý Trường Sinh hơi cảm ứng một chút liền có thể biết cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó người thực lực lớn khái bao nhiêu. Người này so với hắn gặp phải tất cả mọi người lợi hại hơn. Nhưng hắn Lý Trường Sinh cũng không phải ăn chay, trong cơ thể hắn Trường Sinh đạo quả vẫn tại thủy biến, thực lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Mặc cái này có lẽ chính là Cố Thanh Hàn thủ đoạn. Hắn không rõ ràng, cho nên cũng không có trước tiên trả lời người kia nói, mà là lựa chọn chìm. Sư phụ, người kia là thần thánh phương nào, thực lực vậy mà như thế cao thâm mặt chắc, ta thế mà cảm giác ứng không đến hắn tồn tại. Tiêu Phàm hiếu kỳ hướng một bên trầm mặc Lý Trường Sinh dò hỏi. Cụ thể là ai, ta cũng không thấy. Bất quá có thể khẳng định là hắn chính là cái kia mê hoặc huyền đủ cái kia thái cổ huyền thú chủ nhân. Khó trách. Tiêu Phàm cùng Nguyên Tự nghe ngóng sắc mặt đại biến, nhất là Tiêu Phàm. Hắn quá rõ ràng cái kia cùng huyền đủ dáng dấp rất giống mèo chi thực lực, lúc trước bọn hắn chạm mặt lúc, hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nếu không phải đối phương muốn bắt hắn làm phục sinh thí nghiệm, giờ phút này Tiêu Phàm cũng sớm đã thân vẫn đạo tiêu. Có năm chắc đối phó mẹ nhà hắn. Nguyên Tự bình phục nội tâm chấn động, thấp giọng hỏi. Trước mắt cảm giác chia 5 năm, nhưng là cụ thể ai mạnh ai yếu, chỉ có gặp mặt một lần, đánh lên một trận mới biết được. Ách. Một người một rùa nghe Lý Trường Sinh lời nói lập tức nghẹn lời. Tình cảm ngươi cũng là không dễ cho chủ. Đừng suy nghĩ nhiều mà khác không nói hắn không thể tiến vào nơi này, coi như hắn tới, ta cũng không sợ một trận chiến. Uống rượu đi. Nói đi, Lý Trường Sinh có gặp đem trong lòng bàn tay tiên hồ lô bên trong rượu phân cho một người một rùa nhấp bên trên một ngụm. Chương 121, Chư Thiên Đại Hội 2, chương 121, Chư Thiên Đại Hội 2. Bây giờ cái kia phía sau màn người thần bí cũng không cần thiết vội vã cùng hắn giao phòng, thay Thanh Liên tìm kiếm vạn giới thiên mệnh người gánh chịu mới là trọng yếu nhất. Biển. Hai người một rùa uống một lát rượu đằng sau, Lý Trường Sinh lúc này đứng dậy câu thông Thanh Liên tiến vào giới lúc này. Thanh Liên đã thức tỉnh, giới hải cũng không còn bình tĩnh nữa, thường xuyên nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Ngươi đã đến. Tình huống của ngươi không quá lạc quan a. Lý Trường Sinh sừng sững tại giới hải phía trên, nhìn xem muốn chết không sống Thanh Liên nói khẽ. Lúc này Thanh Liên cũng không so với một lần trước gặp mặt lúc tốt, thậm chí càng hỏng bét. Quả thực là hỏng bét đấu. Khả giới hải phía trước mấy ngày liên tiếp phát sinh dị động, ta tiếp hảo dễ lại gãy mất, còn khô héo. Lúc đầu dựa vào vậy còn dư lại một đoạn củ sen, ta liền có thể phục hồi từ từ. Thanh Liên thanh âm rất nhỏ, nghe nó ngữ khí giống như sắp phải chết. Lý Trường Sinh nghe vậy nhìn ra xa bốn phía, nhìn xem những cái kia lơ lửng ở trên mặt biển thi thể, trầm ngâm nói: "Xảy ra chuyện gì? Những thi thể này cũng không giống như là bình thường tử vong, có điểm giống là hạ độc chết. Hắn cùng Huyền Hoàng chiến đấu khả năng ảnh hưởng đến giới hải, nhưng tuyệt sẽ không có ảnh hưởng lớn như vậy. Trước mấy ngày, giới hải tới một thanh niên, hắn tiện tay liền đem một đầu cực kỳ khủng bố côn cho đánh cho trọng thương. Sau đó, hắn cưỡng ép xé rách không gian, muốn đi vào cái nào đó giới vực nhưng thất bại. Không biết hắn là nao rút hay là có bệnh, một trường vô xuống, toàn bộ giới hải trong nháy mắt tối om một phiến." Lý Trường Sinh không cần nghĩ đều biết, người thanh niên kia hẳn là gọi hắn đi hướng hỗn độn đại thế giới người. Hắn ngươi cũng đừng quản, hiện tại quan trọng chính là thay ngươi tìm tới mới vạn giới người thừa kế. Ngươi có tính toán gì a? Rời đi giới hải biện pháp Lý Trường Sinh không biết, hắn bây giờ muốn chính là giúp Thanh Liên làm tốt sự tình, trả nhân tình của nó. như lúc nào có thể rời đi, hắn mang theo hai cái tiểu nhi tử rời đi là được rồi. Cái này xác thực không dễ làm. Ngươi có gì tốt đề nghị a? Nước này Hoa Thiên Thiên mệnh gánh chịu lấy cũng không có thay đổi qua, nó cũng không có gì kinh nghiệm. Vậy phải xem ngươi muốn tuyển chọn cấp độ gì người. Nếu là từ Tiên Yêu Minh thượng tam giới chọn lựa, ta gần nhất liền có thể xử lý tốt. Tăng Bưu đã thống nhất yêu giới, Tiên Yêu lượng giới giao cho nó xử lý không thể thích hợp hơn. Về phần bị ngăn cách ra minh giới, hắn đi một chuyến mà nói, lao bà tử kia kiểu gì cũng sẽ cho cái mặt mũi. Ý nghĩ của ta là từ toàn bộ Thủy Hoa Chư Thiên vạn giới bên trong chọn lựa. Thực lực cũng không phải là tính quyết định nhân tố, còn muốn nó đối với đạo lý giải, đến thiên địa đến tán thành. Cái này có chút khó khăn. Lý Trường Sinh sắc mặt có chút khó khăn. Thủy Hoa Chư Thiên lớn như vậy, muốn từ nhiều như vậy sinh linh bên trong tuyển ra vạn đến cá nhân không dễ làm a. Ngươi là toàn bộ chư thiên đến người trưởng quản, ngay cả tán thành một chút sinh linh đều không làm được sao? Khó. Ta hiện tại quá hư nhược, thực lực còn không bằng chứng đạo cảnh sinh linh. Không có đạt được giới hải thai nén, thực lực của nó sẽ chỉ không ngừng lùi lại cho đến chết. Cái kia nếu không ta tổ chức cái chư thiên đại hội đi, chia hai cái cấp độ. Thượng tam giới chọn lựa gần một vạn cái sinh linh, trung thiên thế giới cùng bên dưới vạn giới chọn lựa gần một vạn cái sinh linh. Như thế nào chư thiên đại hội? Thanh Liên hỏi ngược lại. Chính là triệu tập toàn bộ chư thiên người đến tỉ thí, thiết trí tựa như thử nội dung, bên thắng có thể nhập tuyển. Ta nghe ngươi. Ách ba. Lý Trường Sinh rất im lặng, tình cảm ngươi cái bệnh nhân cái gì đều không muốn làm thôi. Đối sinh linh phẩm tính có yêu cầu a? Không nên quá hỏng nhưng cũng không thể quá nhân từ, phân rõ đại đạo vì công liền có thể, mặt khác đều không phải là vấn đề. Dứt lời, Thanh Liên trên thân nổi lên trận trận lục quang hướng trên đại sen hạt sen phụ tới. Dù sao cũng là trưởng quản một đại giới, phụ trách nên giới sinh linh độ kiếp phi thăng, giữ gìn nên giới trật tự. Nếu là người trưởng quản quá mức nhân từ, nơi này giới mà nói là một loại không cách nào tưởng tượng tai nạn. Vậy được, chính ngươi thông báo một chút cũng không thành vấn đề đi. Mặc dù tiến vào Táng Tiên giới thế lực đến từ các loại thế giới, nhưng khẳng định cũng có hay không trình diện. Lý Trường Sinh cũng không muốn khi chân chạy. Đi. Một hồi. Đi, ngươi muộn một chút chuẩn bị Chư Thiên Đại hội sân bãi đi, ta đem cái này Chư Thiên Đại hội định tại 50 năm sau. Ta đề nghị ngươi tại vạn giới bên trong tuyển ra một giới, tốt nhất là trung thiên thế giới, về phần tham gia đại hội sinh linh, ta sẽ cho phép bọn hắn thông hành. Sẽ không ảnh hưởng nên giới trật tự. Lý Trường Sinh ban đầu ý nghĩ thế nhưng là dùng Táng Tiên giới, dù sao Táng Tiên giới còn sống sinh linh không nhiều. Ngươi làm cái đội chấp pháp là được, đến lúc đó cho một chút chỗ tốt, tin tưởng sẽ có sinh linh nguyện ý. Cũng được, ta trở về liền làm. Ân, ta còn đem điều kiện nói, tin tưởng tham gia Chư Thiên Đại hội sinh linh sẽ một chút nhiều. Hy vọng đi, ta đi. Lý Trường Sinh chắc tay, chuẩn bị rời đi giới hải trở về Thủy Hoa Chư Thiên. Có thể vừa định lúc rời đi, dưới chân giới hải đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, một cái cự đại đầu cá từ phía dưới xông ra. Chương 122, mọi thứ kết thúc, 1, chương 122, mọi thứ kết thúc, 1. Chờ một chút. Một đầu to lớn vô cùng côn nổi lên mặt nước, nhìn về phía Lý Trường Sinh. Cứu ta. Lý do. Không hiểu thấu xuất hiện, muốn hắn cứu nó dù sao cũng phải cho một lý do a. Hắn Lý Trường Sinh cũng không phải cái gì nhạc thiện hảo thi người. Hú hồ, cái này cự côn bị thương cũng không nhẹ, cứu lên tới đại giới vẫn là thật lớn. Như thế nào cũng phải trả giá một chút bản nguyên chi lực. Ta tiên trận, chính là giới hải chi chủ. Ngươi muốn rời khỏi giới hải, chỉ có ta có biện pháp. Ầm rơi, Lý Trường Sinh khí tức trên thân chấn động, sau lưng hù dọa vạn trượng sóng lớn. Ngươi biết nàng? Không tệ, ta biết nàng, nàng là chủ nhân của ta. Trận trực tiếp thừa nhận nó cùng Cố Thanh Hàn quan hệ. Mang ta đi tìm nàng, ta cứu ngươi. Không thể nào, không nói đến ta còn muốn thay nàng trấn thủ giới hải, liền lấy thực lực ta hiện tại, có thể hay không nhìn thấy nàng là một cái vấn đề. Chợt nhìn xem đứng sừng ở giới hải phía trên thiếu niên áo xanh, lắc lắc cái đuôi. Hắn cực lớn cái đuôi nhẹ nhàng vỗ, giới hải trong nháy mắt hù dọa ngàn trượng sóng lớn, toàn bộ giới hải đều chấn động một cái. Cái kia thay cái, ngươi nói cho ta biết nàng ở đâu, đồng thời nói cho ta biết như thế nào đi tìm nàng, ta liền cứu ngươi. Không không, thay đổi a. Ngươi cứu ta, ta sau khi khôi phục giúp ngươi đi đến Hỗn Độn đại thế giới. Bang. Trường kiếm chấn âm, Lý Trường Sinh kiếm chỉ lơ lửng ở trên mặt biển trận. Không cần dọa ta, điều kiện của ta chính là cái này, có thể cho cũng chỉ có cái này, đến nỗi ngươi nói, ta bất lực. Đến nỗi uy hiếp, ngươi đại khái có thể thử xem giết ta. Lấy nó thương thế trước mắt, nếu Lý Trường Sinh không cứu nó cũng không bao nhiêu năm tháng. Kéo dài hơi tàn, còn không bằng thừa dịp trong tay có thể đánh bạc liều một phát. Nói không chừng còn có cơ hội tiến thêm một bước, đột phá tới cái kia chí cao vô thượng phải tạo vật cảnh. Lý Trường Sinh nhìn xem nó cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ, thu tay lại bên trong kiếm. Ngươi hoàn chỉnh khôi phục cần bao lâu? Cái này nhìn ngươi, nếu là ngươi cam lòng, chừng trăm năm là đủ. Phải nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, liền phải nhìn Lý Trường Sinh có thể ra bao nhiêu bản nguyên chi lực. Cầm. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói chuyện. Lý Trường Sinh trực tiếp đem Trường Sinh đạo quả hoán đi ra, ngưng tụ ra một đoàn thải sắc khí thể. Cái này thải sắc khí thể chính là Trường Sinh tiên thể bản nguyên chi lực. Cho dù là một tia đều đủ để cho Hỗn Độn đại thế giới những cái tia ngủ say lão bất tử từ trong quan tài bỏ ra tới tranh đoạt. Chớ đừng nhắc tới Lý Trường Sinh gạt ra cái này một lượng đống. Hợp tác vui vẻ. Chợt cũng không khách khí, một ngụm đem Trường Sinh tiên thể ngưng tụ ra bản nguyên nuốt xuống. Cái này nghịch thiên chữa thương bảo vật vào bụng, chợt lúc này lẹn vào đáy biển hang ổ bắt đầu chữa thương. Chương 122, mọi thứ kết thúc, 2, chương 122, mọi thứ kết thúc, 2. Lý Trường Sinh nhìn xem quay về tại bình tĩnh giới hải, đem Trường Sinh đạo quả thu vào thể nội, liền quay về Thủy Hoa Chư Thiên. Lần này rút một năm Trường Sinh tiên thể bản nguyên chi lực, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Hai cái tiểu ni tử nhìn xem sắc mặt không thích hợp Lý Trường Sinh, ân cần nói: "Sư phụ, thế nào?" "Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Lý Trường Sinh khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không cần lo lắng, lấy ra trong lòng bàn tay tiên hồ lô nhấp hai ngụm rượu. Lao Quy cùng Tiểu Phàm đâu? Đi ra, tựa như là mang các ca ca tỷ tỷ đi lịch luyện, chúng ta muốn đi sao? Tô Niệm Hạ nghi ngờ nói. Không đi, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi ra cũng rất lâu, mẫu thân các ngươi cùng ngoại công hẳn là thật lo lắng các ngươi. A, tỷ tỷ, chúng ta cuối cùng có thể ra ngoài rồi. Tô Thanh Hàn một mặt hưng phấn ôm lấy Tô Niệm Hạ. Một bên Lý Trường Sinh thu hồi trong lòng bàn tay tiên hồ lô, vuốt vuốt mái tóc của các nàng. Đối với các nàng mà nói, đây là lần thứ nhất rời nhà, cũng là rời nhà một lần lâu nhất. Nếu nói không nhớ nhà, vậy khẳng định là giả. Một tiếng đồng hồ sau, Lý Trường Sinh tìm được Huyền Vũ, thông qua rời đi Táng Tiên Giới, về tới Luyện Tiên Đảo. Ngọc Thanh Tông mọi người thấy Lý Trường Sinh rời đi Táng Tiên Giới sau, đem Lý Trường Sinh cho tài nguyên tu luyện một phần sau cũng rời đi Táng Tiên Giới quay về Thiên Khung Đại Lục. So sánh với việc này, lần tại Táng Tiên Giới nhặt được rất rưởi, Lý Trường Sinh cho tài nguyên tu luyện mới là cơ duyên lớn nhất, nhất là Diệp Sinh Ca. Lý Trường Sinh trực tiếp đem chuẩn bị cho Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn tu luyện tới chân tiên cảnh tài nguyên đều cho nàng. Tràn đầy hai cái chữ vật giới chỉ, không thể bảo là không nhiều. Lý Trường Sinh rời đi Luyện Tiên Đảo liền trực tiếp mang theo hai cái tiểu nhi tử trở về Bùng Thôn. Bùng Thôn vẫn là cái kia Bùng Thôn, trong thôn từng nhà lại đổi lại phòng mới, không còn là khi trước gạch một phòng. Đây đều là Cơ Minh Du cùng Vân Tâm Như công lao. Mới đầu, Cơ Du Minh đi tới Bùng Thôn lúc, Tô Hỏa cùng Tô Cốc cũng không chào đón hắn, bởi vì bên cạnh hắn đi theo Vân Tâm Như. Nhưng mà Cơ Du Minh xem như Hải Vương vẫn có nhất định thủ đoạn. Mỗi ngày giờ mạo chuẩn chút cho Tô Hỏa tiễn đưa bữa sáng, đem nàng bán thêu thùa đều dùng nhiều tiền lấy đi, tu sửa toàn bộ Bùng Thôn. Cùng lúc đó, hắn còn tự thân xuống đất giúp Tô Cốc cày ruộng, không cần linh lực loại kia. Đường đường đại đế cảnh tu sĩ cho người ta làm việc nhà nông nhưng làm tùy tùng của hắn nhóm đều cho cho váng. Đương nhiên, hắn làm những thứ này hoàn toàn không đủ để cho Tô Hỏa liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là phải Vân Tâm Như ra sân. Vân Tâm Như đầu tiên là biểu thị nguyện ý đem đại phòng phải vị trí nhường cho nàng, còn cho thấy nàng phải thái độ, mỗi ngày còn đúng giờ cho nàng kính trà. Cái này nhưng làm Tô Hỏa làm cho sợ hãi. Đây chính là Vân Lan Tiên Triều phải trưởng công chúa a. Cứ như vậy, ba người cọ sát nửa năm, Tô Hỏa cũng dần dần phải tiếp nạp bọn hắn, nhưng cũng không đáp ứng đi đế đô. Bởi vì nàng là Bùn Thôn người Tô gia, nàng tha thứ Cơ Du Minh phải lựa gạt. Nhưng không có nghĩa là còn nguyện ý cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn nghe xong lời của mẹ, biểu thị ủng hộ. Thế giới của các nàng có sư phụ, mẫu thân cùng với ngoại công đủ để, cũng không muốn tiện nghi gì lão cha, cũng không muốn làm cái gì Vân Lan Tiên Triều công chúa. Các nàng chỉ muốn làm Lý Trường Sinh công chúa. Chương 123, ngẫu nhiên gặp ngu xuẩn, chương 123, ngẫu nhiên gặp ngu xuẩn. Lý Trường Sinh sư đồ ba người trở lại Bùn Thôn 3 năm sau, Tô Cốc chết ở một cái yên tĩnh buổi chiều. Bùn Thôn thế hệ trước cũng lần lượt qua đời, năm đó ở võ đường đoán cốt hải tử cũng thành nhất gia chi chủ. Trong 3 năm này, Lý Trường Sinh đi một chuyến yêu giới, đem Chư Thiên Đại Hội sự tình nói cho Tăng Biêu. Tăng Biêu nghe xong lời này, cảm thấy ngoài ý muốn, biểu thị có thể cung cấp nhân thủ hỗ trợ. Tiếp đó, một người một chó tại yêu thần núi đỉnh núi uống quá một ngày. Sau đó, Tăng Biêu bắt đầu dùng tay chọn lựa Chư Thiên Đại Hội đội chấp pháp, tiện thể đi một chuyến tiên giới đi thông chi Linh Tiêu Đế Tôn. Lý Trường Sinh thì trở về một chuyến Ngọc Thanh Tông, tại Thiên Khung Đại Lục lộ cái khuôn mặt, tiện thể tại Thiên Khung Đại Lục du ngoạn mấy ngày. Đáng tiếc Thiên Khung Đại Lục không thích hợp làm Chư Thiên Đại Hội tổ chức địa điểm, linh khí mỏng manh một điểm. 20 năm sau, Tô Hỏa bệnh nặng, hai cái tiểu nhi tử lòng nóng như lửa đốt, Lý Trường Sinh cho nàng tục 10 năm bệnh. Đảo mắt lại là 10 năm sau, Tô Hỏa lại bệnh nguy kịch cái chủng loại kia, lần này Lý Trường Sinh cũng không tính không có ra tay. Hai cái tiểu nhi tử đã lớn lên, cũng là thời điểm chặt đứt phàm trần tục thế. Nhưng mà hai cái tiểu nhi tử không muốn, khóc rất thương tâm. Lý Trường Sinh tựa hồ lòng mềm yếu, triệt để giúp Tô Hỏa chữa trị, vì nàng kéo dài tính mạng 10 năm. Tại 10 năm này thời gian, hai người dừng lại tu luyện, bồi tiếp Tô Hỏa trải qua nhân sinh sau cùng 10 năm quan cảnh. Tại Tô Hỏa sau khi chết đi, Lý Trường Sinh mang theo hai cái tiểu nhi tử bắt đầu du lịch trung thiên thế giới, chọn lựa Chư Thiên Đại Hội tổ chức địa điểm. Thiên Âm Giới. Hư không nổi lên một hồi gợn sóng, ba bóng người vô căn cứ hiện lên. Hoa, sư phụ, phía dưới thật đẹp a. Sư phụ, chúng ta đi tới biển hoa xem thôi. Đi. Ba người dưới chân là một mảnh cực lớn bình nguyên, nơi nào có một mảnh mỹ lệ biển hoa. Mảnh này mênh mông vô ngần trong biển hoa nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, cạnh bên cạnh còn có một cái không lớn không nhỏ hồ. Lý Trường Sinh đứng hai cái cô nàng yêu cầu, mang theo các nàng đáp xuống bên hồ. Sư phụ, đó là linh điệp sao? Tô Niệm Hạ mới vừa rơi xuống đất liền thấy được mấy cái tương tự con bướm đồ vật bay lên. Không phải linh điệp. Lý Trường Sinh tùy ý liếc mắt nhìn, lắc đầu. Linh điệp xúc giác hiện lên vũ hình dáng, cánh trong suốt mỏng như cánh ve, linh khí mười phần. Cái này từ trong biển hoa bay lên đồ vật mặc dù xúc giác hiện lên vũ hình dáng, nhưng chúng nó lại là có hai đôi xúc giác, màu sắc cũng không giống nhau. Linh điệp thân thể là màu lam, bọn chúng là màu sắc sặc sỡ. Sư phụ, có thể chảo một cái tới chơi sao? Quá dễ nhìn. Chính các ngươi chảo. Lý Trường Sinh cười cười. Lấy hai người cái này hóa thần kỳ thực lực, muốn chảo mấy cái tới chơi thật sự là quá đơn giản. Hai người được Lý Trường Sinh cho phép, lúc này ngự không mà đi, hướng những cái kia màu sắc sặc sỡ hồ điệp bay đi. Kỳ hỉ, tiểu hồ điệp, thúc thủ chịu trói đi. Tô Thanh Hàn trên tay nổi lên lang quang, một đạo linh lực bắn ra, một cái muốn bay lên hồ điệp lập tức bị đông lại cánh. Nhưng mà, còn chưa chờ Tô Thanh Hàn đi qua chảo, xa xa biển hoa chuyển đến mấy đạo âm thanh. Dừng tay. Nhanh cho ta dừng tay. Hai người quay đầu nhìn lại, ba bóng người từ trong biển hoa đâm đầu vào lao đến. Từ đâu tới tập nhân, lại dám đả thương ta Ngọc Hoàng Điệp. Một trong ba người thanh niên cầm trong tay một cây quạt, chỉ vào Tô Thanh Hàn mắng to. Hai người cảm thấy không ổn. Thứ này lại có thể là người khác ngôi. Nhưng nơi này không phải là không có trận pháp sao? Sư phụ. Hai người quay người thấp giọng kêu gọi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh chậm rãi đi tới, ba người kia đã đi tới hai cái cô nàng trước người, cùng sư đồ ba người đối mặt. Các ngươi là người phương nào? Là thế nào lẻn vào chúng ta Bách Hoa Cốc? Cầm đầu thanh niên đánh giá một hồi sư đồ ba người, trên mặt thoáng qua một tia dâm tà. Tại hạ Lý Trường Sinh, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, gặp cái này không có trận pháp, tưởng rằng trời sinh đất dưỡng, cho nên ở chỗ này dừng lại một lát, chớ trách. Ba người nhìn xem Lý Trường Sinh tao nhã lịch sự bộ dáng, hơi sững sờ, suy tư chốc lát nói: "Hừ, các ngươi giết bản công tử Ngọc Hoàng Điệp, việc này tính thế nào?" Thanh niên lấy ra bị Tô Thanh Hàn đông cứng cánh Ngọc Hoàng Điệp, đặt ở trong lòng bàn tay. Lý Trường Sinh tinh tế cảm ứng, đúng là chết. Không có khả năng, ta liền dùng một chút xíu linh lực, nó làm sao có thể liền chết đâu? A. Ngọc Hoàng Điệp tính thích ấm, ghét lạnh, cho dù là một tia hàn băng chi lực đều có thể sắp thành năm Ngọc Hoàng Điệp trọng thương, chớ nói chi là những thứ này mới ra âm thanh. Thanh niên hất lên cây quạt, ánh mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc. Tất nhiên chết, vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Niệm Hạ đi đến bên cạnh Tô Thanh Hàn, chăm chú nhìn cầm trong tay cây quạt thanh niên. Người này ánh mắt có vấn đề. A, nể tình các ngươi không phải cố ý gây nên, việc này liền. Đừng nghĩ liền như vậy bỏ qua. 3. Thanh niên hất lên cây quạt tự động mở ra. Hắn đong đưa cây quạt chậm rãi xích lại gần Tô Niệm Hạ một bên mà hai cái tay sai thấp giọng nói: "Thiếu gia, không thể." Thiếu gia biểu lộ như thế, xem như hắn tùy tùng, bọn hắn tự nhiên biết sau đó muốn làm cái gì. "Không sao, đây là chúng ta Bách Hoa Cốc địa bàn, lựa bọn hắn cũng là không nổi đợt sóng gì." Bao Bỉ thấp giọng đáp lại: "Thiếu gia, thiếu niên kia có gì đó quái lạ, chúng ta vẫn là..." "Hừ, có gì phải sợ, làm bộ thì phải làm thế nào đây? Ta Bách Hoa Cốc chính là thiên âm giới bài danh thứ ba thế lực, còn có thể sợ hắn sao?" Bao Bỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục tiến tới. Hai người nhìn xem cái kia ánh mắt dâm tà, từng bước lui lại đến bên cạnh Lý Trường Sinh. "Nhìn này bộ dáng, ngươi thật giống như là người nói chuyện. Nói đi, việc này ngươi muốn làm sao tính toán?" "Ngươi muốn làm sao tính toán?" Lý Trường Sinh một mặt lạnh nhạt hỏi ngược một câu. "Ha ha, bản công tử yêu cầu không cao, chỉ cần hai vị cô nương kia bồi ta một ngày là được. Bằng không thì, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Bách Hoa Cốc." Bao Bỉ cười lớn một tiếng, khí tức trên thân chấn động, so với hai cái cô nàng còn muốn cường hoành hơn không thiếu. Nhưng mà, một giây sau, một đạo thanh mang bắn ra, Bao Bỉ trực tiếp bị hất tung ra ngoài. Tùy ý giá họa người khác cũng không tốt, lần này liền xem như cho ngươi một bài học, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Trường Sinh quay người liền lôi kéo hai cái tiểu ni tử rời đi, nhìn cũng không nhìn một bên sững sốt hai cái tùy tùng. Ngọc này Hoàng Điệp rõ ràng là người thanh niên kia chính mình đánh chết, bây giờ ngược lại tốt thế mà bị cắn ngược lại một cái. Nếu không phải việc khác phía trước tự tiện xông vào địa bàn của bọn hắn, liền hắn cái kia tâm tư cũng đủ để cho hắn chết 100 lần. "Sư phụ, thật không phải là ta giết chết." "Ân." Lý Trường Sinh hướng Tô Thanh Hàn cười yếu ớt. Sau lưng ba người nhìn xem sư đồ ba người dần dần rời xa biển hoa, sắc mặt đều không một. Bao Bỉ bỏ lên, giận dữ nói: "Dừng lại, cho bản công tử dừng lại." Hắn một bên hô to, vừa lấy ra một cái ngọc đồng, sau đó rót vào một đạo linh lực. Thập nhân tự tiện xông vào Bách Hoa Nguyên, giết Ngọc Hoàng Điệp. Bao Bỉ âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ Hoa Trang Cốc. "Thiếu gia, ngươi cái này, đây là gì cái này, tự tiện xông vào chúng ta Bách Hoa Nguyên, còn đả thương bản công tử, cho dù là bọn họ là thần võ tông người cũng phải phân rõ phải trái." Chương 124, tiện tay diệt sát, chương 124, tiện tay diệt sát. Bao Bỉ âm thanh rất nhanh liền đưa tới số lớn Bách Hoa Cốc cường giả. Lý Trường Sinh ba người còn chưa rời đi Bách Hoa Nguyên liền bị mấy chục tên Bách Hoa Cốc trưởng lao vây lại. "Tiểu tử, chính là ngươi tự tiện xông vào ta Bách Hoa Nguyên, giết Ngọc Hoàng Điệp." Một cái nam tử trung niên đứng sừng ở trước mặt Lý Trường Sinh, uy phong lẫm lẫm. Hắn chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ, Bao Bỉ cha, Bao Vô Tâm. "Cha, người này chẳng những giết một cái Ngọc Hoàng Điệp, còn động thủ đả thương ta." Còn không chờ Lý Trường Sinh trả lời, Bao Bỉ liền đằng sau vọt lên, gương mặt đắc ý. "Hôm nay hắn chẳng những muốn cưỡng đoạt mỹ nữ, còn muốn giết người. Cái này da mịn thịt mềm tiểu tử, hôm nay phải chết." Bao Vô Tâm nghe xong con của hắn lời nói, giận tím mặt. "Bao đại, Bao hai hai người các ngươi làm ăn kiểu gì? Không phải để các ngươi bảo hộ thiếu gia sao?" "Lao ra, cái này..." Bao đại cùng Bao hai có khổ khó nói, túi đầu không dám nói lời nào. "Cái này mẹ nó, bọn hắn liền người khác là thế nào ra tay đều không thấy rõ ràng, bảo hộ cái giam a. Lăn xuống đi, về sau đi ngoại môn quản đệ tử, đồ vô dụng." Bao Vô Tâm tay vỗ, Bao đại cùng Bao hai lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất phun một ngụm máu tươi. Con trai bảo bối của hắn đều bị người đánh thành cái này bộ dáng chật vật, hai cái trên người hộ vệ còn không có một điểm cho bụi, không tức giận mới là lạ. "Thiếu gia, hắn đánh như thế nào ngươi? Nói cho cha, cha sẽ để cho bọn hắn biết cái gì là cựu phẩm định phong cường giả." Bao Vô Tâm một mặt cương triều nhìn xem nhà mình con trai độc nhất, đau lòng ghê gớm. "Cha, hắn chính là..." "Oan." Còn không chờ Bao Bỉ nói hết lời, hắn toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, huyết nhục bay lở trời. "Cứ như vậy đánh, ngươi hài lòng?" Lý Trường Sinh một mặt tùy ý bộ dáng. "Không ba." "Tiểu gia ba." Bao Vô Tâm muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt vặn mèo. "Ngươi là ai?" Hắn hướng Lý Trường Sinh hô to, cơ thể tại không ngừng run rẩy, một bên mười mấy cái trưởng lão cũng giống như thế. Bọn hắn đều như thế, cũng không có thấy rõ Lý Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. "Lý Trường Sinh." Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, Lý Trường Sinh thanh sam khẽ nhúc đích, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Ầm ầm. Bao Vô Tâm toàn bộ thân hình, trong nháy mắt nổ tung, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Không giống với Bao Bỉ chính là, hắn nguyên thần cũng bị xóa đi, Bao Bỉ thì còn lưu lại linh hồn đi đầu thai. "Còn muốn đánh sao?" "Đông." "Đông." Mấy cái trưởng lão trong nháy mắt rơi xuống đất, quỳ xuống. "Tiền bối, chúng ta không có ý định mạo phạm, xin tiền bối tha thứ." Cửu phẩm đỉnh phong cốc chủ đều bị người dây, cái này còn đánh cái giám a. "Hú hồn, cha con này chết, tại bọn hắn mà nói chỉ là Bách Hoa Cốc thực lực yếu hơn một điểm, đối bọn hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng lắm thì Bách Hoa Cốc diệt vong, bọn hắn đi nhờ vào môn phái khác. Ngược lại lấy bọn hắn cái này bắt cảnh tu vi, đi đến cái nào môn phái đều là vô cùng ăn ngon tồn tại. Lý Trường Sinh nhìn xem quỷ dưới đất mười mấy cái trưởng lão, không để ý đến, quay người rời đi. Mười mấy người nhìn xem ba người rời đi, nhẹ nhàng thở ra, vận công bốc hơi thấm ướt quần áo. Chỉ chốc lát, một cái trung niên hán tử lớn tiếng nói: "Từ hôm nay trở đi, ta Bao Long Tinh chính là Bách Hoa Cốc cốc chủ, các ngươi nhưng có ý kiến?" "Bái kiến cốc chủ." "Sư phụ, chúng ta có phải hay không quá?" "Thanh Hàn, sư phụ làm như thế nào, tự có đạo lý của hắn." Tô Thanh Hàn vừa muốn hỏi thăm, bên phải Tô Niệm Hạ lập tức nói bổ sung: "Ngược lại tại trong thế giới của nàng, sư phụ làm cái gì đều là đúng, nàng vô điều kiện tin tưởng Lý Trường Sinh. Ta không nói sư phụ làm không đúng, ta là cảm thấy như vậy thì giết hán tử kia sẽ hay không có chút tàn nhẫn." "Thanh Hàn, thế giới này là thực lực vi tôn thế giới. Hắn đối với chúng ta có sát tâm, có mang sát ý vậy liền không cần thiết giữ lại. Lúc trước Bao Bị Vọng Tưởng giá họa, hắn vốn định cho một cái giáo huấn là được rồi, dù sao cũng là bọn hắn trước tiên xâm nhập Bách Hoa Nguyên. Không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà như thế vội vã chịu chết, vậy chỉ có thể tiện hắn một đoạn." "Ngươi a, vẫn là lòng mềm yếu. Ngươi lúc nào cũng lòng mềm yếu, một thân một mình rơi lệ." Nói một chút, Lý Trường Sinh không hiểu hát lên hắn tại tổ tinh học qua ca khúc. Thời gian chỉ chốc lát, toàn bộ thiên âm giới bầu trời đều lưu lại hắn cái kia chư thiên cỡ nào âm. Hai cái tiểu nhi tử toàn trình bịt lấy lỗ tai, mắt trợn trắng. Sư đồ ba người tại thiên âm giới đi dạo ba ngày sau liền mở, cái này thiên âm giới linh khí vẫn là quá mỏng manh cùng thiên khung đại lục một dạng. Cựu dương giới. Lý Trường Sinh ba người rời đi thiên âm giới sau lại đi ba cái trung thiên thế giới, nhưng đối nó thiên địa linh khí đều không thỏa mãn. Nhưng hắn vừa buông xuống thiên âm giới, trong nháy mắt kinh trụ. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Vậy trong này là được rồi. Hai người thể xác tinh thần vui vẻ, cảm thụ được cái kia nồng nặc thiên địa linh khí phảng phất tiến vào một cái ao linh dịch. Cái này khó mà nói, phải bốn phía xem, vạn nhất là nơi này đặc tu đâu. Bây giờ bọn hắn ở vào mênh mông vô bờ lớn rừng sâu bầu trời, nơi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng không thể đại biểu toàn bộ cựu dương giới. Bằng không, bọn hắn cũng không cần mỗi cái trung tiên thế giới đều phải tốn phí 3 đến 4 ngày thời gian đi dạo một vòng. Nhìn xung quanh a, nếu là đều cùng ở đây không sai biệt lắm, liền tuyển thế giới này. "Hảo." Hai người gật gật đầu, một trái một phải đem Lý Trường Sinh kẹp lấy, tại trên rừng rậm không cấp số phi hành. Thời gian chỉ chốc lát. Ầm ầm. Ba người ngay phía trước truyền đến từng trận tiếng nổ, dưới chân đại thụ che trời không ngừng run rẩy. "Sư phụ, phía trước có sinh linh giao chiến, chúng ta muốn đổi phương hướng sao?" "Ta xem một chút." Lý Trường Sinh dừng thân hình, thần thức tràn ra, cẩn thận cảm ứng. Giao chiến chính là một nữ nhân cùng một đầu lôi long, dễ mãnh liệt khí thế, thực tế bản mỹ nữ cùng dã thú. Nhưng mà, Lý Trường Sinh thần thức vừa đảo qua, song phương lập tức ngừng tay. "Ai?" Nữ tử cao mày hướng Lý Trường Sinh phương hướng nhìn lại. Cùng nàng giao thủ lôi long cũng giống như thế, cái này đều bị phát hiện, có chút đồ vào ta. Lý Trường Sinh thu hồi thần thức, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thần trí của hắn mặc dù không có tận lực che lấp, nhưng cũng không phải hạ giới sinh linh có thể phát giác. "Các hạ là ai? Tới ta cái này vô sinh chi lâm làm cái gì?" Ngay tại Lý Trường Sinh dự định thay đổi phương hướng thời điểm, tên kia đại hùng nữ tử đã bay tới. Nàng vượt dưới ngồi một đầu lôi long kéo lấy nàng, điên trước ngực nàng hai ngọn núi lớn không ngừng lắc lư. "Lý Trường Sinh, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, cũng không quấy rầy chi ý." "Lý Trường Sinh, chưa từng nghe qua." Nữ tử trầm tư một chút, lắc đầu. Cửu Dương giới trí cường giả nàng cũng nhận biết, cái này gọi là Lý Trường Sinh nàng nhưng chưa từng nghe qua. Chỉ từ vừa mới cái kia kinh khủng thần thức, nàng liền đủ để phán định người này không đơn giản, thậm chí có khả năng so với nàng mạnh hơn. Dù sao nàng nhìn không thấu Lý Trường Sinh đến cùng là tu vi gì, lại có thể đem khí tức nội liễm đến trình độ như vậy. Dù là nàng kiếp trước cũng không thể nào dạng này. "Đã không có ý định tiến vào, vậy liền nhanh rời đi a." Nữ tử trầm tư một chút, mở miệng nói. Lý Trường Sinh cũng không có ý định nhiều chuyện, lôi kéo hai cái tiểu nhi tử liền hướng vô sinh rừng một bên khác bay đi. "Chủ nhân, cứ như vậy thả bọn họ đi." Nữ tử dưới quần cự long nhìn xem Lý Trường Sinh ba người rời đi bóng lưng, khó hiểu nói. "Chúng ta không phải là đối thủ." Nói ra, lôi long kinh hãi. Nó chủ nhân thế nhưng là cựu dương giới đệ nhất cường giả, liên hợp nó cái này đệ ngũ cường giả thế mà không phải là đối thủ. "Làm sao có thể?" "Dạ à, chương 125, hiệu chết vào tay ai, một, chương 125, hiệu chết vào tay ai, một." Vô sinh rừng, cựu dương giới lớn nhất cấm địa, danh xưng nhập giả thập tử vô sinh xâm lâm, cố xưng vô sinh rừng. Sư đồ ba người tại vô sinh rừng bầu trời bay một hồi, mới ý thức tới mình bị lực lượng nào đó cho khống trụ. Không phải trận pháp lại hơn hẳn trận pháp. "Rơi xuống đất xem." "Ân." Ba người nhìn nhau một mắt, thân ảnh khẽ động lập tức hướng xuống bay, thời gian chỉ chốc lát liền chui vào hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Vô sinh trong rừng xương trắng chất đống, tại cái này khắp nơi bạch cốt phía dưới là đã triệt để biến sắc đất đỏ nhưỡng. Những thứ này bạch cốt đều lộ ra từng đạo khí tức kinh người, hai cái tiểu nhi tử chỉ nhìn một mắt liền cảm giác có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. "Sư phụ, chúng ta vẫn là bay đi lên a." "Chính là, ở đây là lạ, lao dọa người." Lý Trường Sinh không rảnh để ý, thần thức tràn ra, cẩn thận cảm ứng đến bốn phía khí tức, xem nguyên do trong đó. Còn chưa chờ hắn thu hồi thần thức, vô biên vô tận rừng rậm đột nhiên thổi lên từng trận sương mù. Thời gian chỉ chốc lát, toàn bộ vô sinh rừng trong nháy mắt tràn ngập một mảnh trắng xóa xương trắng, phát ra đủ loại thanh âm huyền náo. Một bên khác, "Chủ nhân, bọn chúng lại tới." "Không sao, ta ngược lại muốn nhìn ba người kia như thế nào tại quỷ dị này xương trắng bên trong sinh tồn, phải chăng có thể đem hắn phá vỡ." Dạng chân tại trong cự long tay cô gái chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, trên thân kiếm tản mát ra một cổ thần bí sức mạnh đem hắn cùng lôi long thật chặt bao trùm. Trắng xóa xương mù bên trong, Lý Trường Sinh lúc này triệu hồi ra thanh kiếm cùng tử kiếm đem hai cái tiểu nhi tử giữ vững. Hai thanh kiếm cùng tản mát ra vô cùng kinh khủng kiếm khí, tạo thành kiếm thuẫn ngăn cản những cái kia xâm nhập mà đến xương trắng. Sư phụ, hai người tại kiếm thuẫn bên trong có chút lo lắng hướng Lý Trường Sinh hô to một tiếng. Không có việc gì, một hồi liền tốt. Lý Trường Sinh nhẹ giọng đáp lại, thần thức vẫn như cũ giống như dạ đà một dạng không ngừng mở rộng lùng tìm phạm vi. Rừng rậm này đang di động. Đây là Lý Trường Sinh trước mắt cảm ứng ra tới tin tức. Toàn bộ to lớn vô cùng rừng rậm đang nhanh chóng di động, giống như trong biển thuyền tại phiêu lưu. Bất quá nó phiêu lưu chỗ không phải hải mà là cựu dương giới hư không. Liên tục không ngừng huyết nhục bị luyện hóa thành năng lượng tụ hợp vào trong rừng. Lý Trường Sinh bây giờ đang đuổi theo tìm những năng lượng này đến tột cùng muốn hướng chạy nơi nào. Nhưng mà, những thứ này năng lượng khổng lồ tại chui vào lòng đất sau liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Lý Trường Sinh cũng bởi vậy đã triệt để mất đi manh mối. Nửa khắc đồng hồ sau, ngươi muốn làm gì ta không xen vào, nhưng ngươi đem bàn tay đến trên người của ta, vậy thì rất xin lỗi. Thanh âm nhàn nhạt rơi xuống liền vang vọng toàn bộ vô sinh chi lâm. Cách đó không xa nữ tử nghe ngóng, trên mặt nổi lên hiếu kỳ màu sắc. Là người kia âm thanh, hắn muốn động thủ sao? Hắn thật có mạnh như vậy, dám cùng vị đại nhân kia khiêu chiến? A, nữ tử cười lạnh. Lôi long trong miệng vị đại nhân kia tại hạ giới còn có thể càn rỡ một chút, nhưng ở thượng giới gì cũng không phải. Bằng nàng làm người hai đời kinh nghiệm, vừa mới đụng tới người tuyệt đối không đơn giản, thậm chí có thể là thượng giới xuống. Ầm ầm. Ngay tại một người một rồng muốn đi qua xem rõ ngọn ngành thời điểm, một đạo kiếm quang thoáng qua phía chân trời, toàn bộ vô sinh rừng ngạnh sinh sinh bị đánh thành hai nửa. Hảo, hảo, mạnh, mạnh. Lôi long nhìn qua đỉnh đầu cái kia một đạo cực lớn và liên miên không dứt khe hở khiếp sợ không thôi. Đi, đi qua nhìn một chút. Này, cái này, sợ cái gì, nếu là người kia chết, chúng ta có thể đi ra, từ nay về sau liền trời cao mặc ta bay. Nữ tử một cái tát vô vô lôi long phần lưng. Lôi long do dự một lát, trực tiếp thẳng hướng kiếm quang xuất hiện trô bay đi. Một người một rồng xuyên qua sương mù dày đặc, đã tới kiếm quang phát ra điện. Lớn, lớn, đừng quản. Nữ tử gãi gãi lôi long phần lưng, ra hiệu hắn chớ có lên tiếng. Lúc này trên đất xương trắng đã tán đi, một cái huyết bảo nam tử lội trên mặt đất giống như tử thi đồng dạng. Nhìn kỹ phía dưới, bộ ngực của hắn còn có một cái khe. Cái khe này mặc dù mảnh nhưng rất dài, từ đầu của nam tử bắt đầu nứt ra, đem hắn một phân thành hai. Ngươi, ngươi đến, thực chất là ai? Huyết bảo nam tử thanh âm cực kỳ yếu ớt, tựa hồ còn mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là sợ. Ngươi điều khiển cánh rừng này khắp nơi thu hoạch những sinh linh khác tính mệnh chỉ vì mở rộng bản thân, là thật quá phận một chút. Ta Lý Trường Sinh cũng không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi đưa tay đưa tới, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi chặt. Nói đi, Lý Trường Sinh thu kiếm, không tiếp tục để ý trên đất nam tử. Chương 125, hiệu chết vào tay ai, 2, chương 125, hiệu chết vào tay ai, 2. Nghiêm Hạ, Thanh Hàn, chúng ta đi thôi. Ách, vậy hắn thì sao? Không giết hắn sao? Làm nhiều chuyện xấu như thế. Tô Niệm Hạ nghe vậy liếc mắt nhìn trên đất nam tử, lại chỉ khắp nơi bạch cốt. Có người sẽ giải quyết hắn. A. Sư đồ ba người không có để ý một bên nhìn lén nữ tử cùng lôi long, trực tiếp thẳng hướng kiếm quang xé ra khe hở bay đi. Bọn hắn vừa đi, ở một bên quan sát nữ tử lập tức nhảy xuống, đi tới huyết bảo trước mặt nam tử. Nha a, đây không phải huyết nha đại nhân sao? Như thế nào thành cái này một bộ dáng? Nữ tử một cước giẫm ở huyết nha trên mặt, còn cần lực dạo qua một vòng. Khục, khục. Cứu ta, Bác Minh đẹp cứu ta, cứu ta. Huyết bảo nam tử dùng cực kỳ yếu ớt sức mạnh giơ tay lên, muốn bắt được cái kia giẫm ở trên mặt chân. Đáng tiếc, thất bại. Hắn lúc này quá hư nhược, yếu đến ngay cả nói chuyện cũng là một loại xa xỉ. Cứu ngươi bây giờ bộ dáng này, bằng vào ta thực lực làm sao có thể cứu được ngươi? Tình huống của chính ngươi, trong lòng chính ngươi tin tưởng. Bác Minh đẹp thu hồi chân, một mặt khinh bỉ nhìn xem nằm dưới đất huyết nha. Lôi long thu nhỏ thân thể, từ không trung hạ xuống, không nói một lời. Khục. Cứu ta, ta từ đây nhận ngươi làm chủ nhân. Huyết nha ho một ngụm máu lớn, tiếp tục nói. Vô sinh rừng nơi trọng yếu có ta chứa được mấy vạn năm năng lượng, chỉ cần ngươi đem ta đưa qua, ta có thể phân ngươi một nửa. A, nơi đó chúng ta không phải không vào được sao? Ngươi không phải lưu lại một đạo trận pháp sao? Ta làm sao có thể giúp được ngươi? Bác Minh đẹp ngồi xổm người xuống, tiến đến huyết nha bên cạnh, chờ đợi đem tiến vào vô sinh rừng nơi trọng yếu phương pháp. Ngươi lập xuống đại đạo lời thề, ta liền nói cho ngươi. Huyết nha không ngừng ho ra máu, phản phất lập tức liền muốn chết đi một dạng. Bác Minh đẹp nghe xong hắn lời nói, cười lạnh nói: "Ngươi cái này thiên mệnh người gánh chịu đều bị nó từ bỏ, ngươi lại còn tin đại đạo lời thề loại vật này?" Vứt bỏ? Không, ngươi sai, đại đạo chưa bao giờ vứt bỏ qua ta mà là ta từ bỏ nó. Một bên Lôi Long nghe nói như thế lập tức hứng thú, vội vàng giống như thông tiểu xà leo lên Bác Minh đẹp tay. Xem như huyết nha thứ nhất tùy tùng, Lôi Long đối với nó quá khứ thật sự là rất rõ, nhưng nó cũng là vẫn cho là huyết nha là bị đại đạo vứt bỏ. Các ngươi tự cho là cùng thiên đạo hòa làm một thể liền cùng thiên địa đồng tọa, trở thành đạo đức điểm kết thúc, coi là thật nực cười. Trở thành thiên mệnh đức người gánh chịu, ngự đạo cảnh lấy là hắn đức đỉnh điểm. Nhưng hắn huyết nha không cam lòng tâm như này, cho nên chế tạo ra vô sinh rừng, gây nên đại đạo phản vệ, từ đó thoát khỏi thiên địa đại đạo, truy tìm cao hơn đạo. Hắn đã từng cho là giang hà là tối nguy nga, nhưng khi hắn nhìn thấy biển cả sau đó, hắn đổi ý, lập xuống đại đạo lời thề cũng không phải không thể. Bác Minh đẹp ngưng kết một giọt tinh huyết tại trên tay, nâng lên một cái tay, nhìn về phía thương khung bắt đầu tuyên thệ. Ta, Bác Minh đẹp, ở đây lập xuống đại đạo lời thề. Nếu ta đem huyết nha đưa đến vô sinh rừng nơi trọng yếu, nhận được hắn chứa đựng năng lượng, ta chỉ có thể cầm một nửa, còn lại thì toàn bộ dùng để cứu hắn mệnh. Nếu là vi phạm đại đạo lời thề, của ta đạo cùng một thân tu vi đều đem hiến tế tại đại đạo, vĩnh viễn biến thành huyết nha tôi tớ. Tiếng nói rơi xuống, Bác Minh đẹp đem tinh huyết của mình nhỏ xuống tại huyết nha trên thân. Ầm ầm. Bên trên bầu trời vang lên kinh lôi, bàng bạc tiên địa vĩ lực rơi xuống, đại đạo lời thể có hiệu lực. Tốt, nói cho ta biết như thế nào đi vào đi. Khục, khục, cái này, đem vật này cầm. Huyết Nha nhẹ nhàng nâng lên tay, đem trên ngón trỏ nhẫn vàng lắc cho Bắc Minh Đẹp nhìn. Bắc Minh Đẹp nhanh chóng đem giới chỉ cởi ra, hỏi: "Sau đó thì sao?" Tiếp đó, đem ta đây giọt máu tại trên mặt nhẫn mặc niệm Huyết Nha cuối cùng rồi sẽ thành công liền có thể. Huyết Nha chú ngữ để cho Bắc Minh Đẹp nghe xong liền muốn cười. Liền ngươi cái này so với dạng, còn thành công. Có thể hay không sống qua hôm nay cũng là vấn đề. Tiểu Lôi, mang lên hắn, trở về đạo phủ. Bắc Minh Đẹp đứng lên, ra hiệu Lôi Long đem Huyết Nha mang lên. Giống. Lôi Long nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện nở rộ, thân thể trong nháy mắt mở rộng, vây đuôi một cái liền đem Huyết Nha thân thể tàn phế đặt ở trên lưng. Một khắc đồng hồ sau, một người một rồng về tới đạo phủ. Bắc Minh Đẹp đến đạo phủ liền bắt đầu lấy Huyết Nha giọt máu tại trên mặt nhẫn mở cửa. Huyết Nha cuối cùng rồi sẽ thành công. Âm thanh rơi xuống, giới chỉ nổi lên lam quang. Ầm ầm. Trên mặt nhẫn bắn ra lam quang chiếu vào động phủ đỉnh chót, toàn bộ động phủ vì đó lắc lư. Không bao lâu, Bác Minh Đẹp dưới chân liền nổi lên từng trận lam quang, dầm dạp chẳng chỉ trận văn hiển hóa. Người lừa ta. Bác Minh Đẹp đột nhiên hô to, muốn bắn mạnh dựng lên. Nhưng mà những cái kia lam quang lại giống như một cái tay một dạng trực tiếp đem một người một rồng kéo vào lòng đất. Khục, ngươi muốn đồ vật bên trong, ta lại làm sao không muốn ngươi huyết, đạo cơ của ngươi đâu? Dứt lời, động phủ dốc tuyết, Huyết Nha cũng đã biến mất. Vô sinh rừng, huyết chỉ. Cực lớn trên huyết chỉ khoảng không đột nhiên rơi xuống hai thân ảnh, nhấc lên ba trượng sóng máu. Ha ha, Bắc Minh Đẹp đem thân thể của ngươi giao ra a. Huyết Nha đạo hồn bay ra liền muốn tiến vào Bắc Minh Đẹp cơ thể. Nhưng mà, hắn đạo hồn mới vừa đi vào, Bắc Minh Đẹp liền bắt đầu chuyển động. Nàng mở tròn mắt, thả cười to. Ha ha, Huyết Nha, cảm tạ ngươi mà quà tặng. Không. Huyết Nha đạo hồn tại Bắc Minh Đẹp trong thức hải run không ngừng, muốn ra ngoài. Nhưng đợi lâu như vậy Bắc Minh Đẹp lại há có thể như ý của hắn. Từ bỏ dãy rựa a. Bắc Minh Đẹp xếp bằng ở trong ao máu, trên thân phóng ra mãnh liệt kim quang trực tiếp đem Huyết Nha đạo hồn luyện hóa. Cùng lúc đó, huyết chỉ bắt đầu liên tục không ngừng hội tụ lên năng lượng khổng lồ tiến vào Bắc Minh Đẹp cơ thể. Bắc Minh Đẹp thả ra khí tức nhanh chóng tăng vọt. Thiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, ngự đạo cảnh. Chương 126, Cửu Dương thế lực, chương 126, Cửu Dương thế lực. Lý Trường Sinh ba người mới ra Vô Sinh Lâm, đâm đầu vào liền gặp trên trăm tên Cửu Dương giới cường giả. Các hạ, ngươi lại như thế nào từ Vô Sinh Lâm đi ra? Vô Sinh Lâm bên trong xảy ra chuyện gì? Trên trăm tên Cửu Dương giới cường giả ở trong đi ra một cái tóc trắng thơ, thân mang áo dài trắng lão giả. Hắn vuốt râu một cái, đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Cứ như vậy đi ra ngoài, cụ thể là chuyện gì xảy ra, chính các ngươi vào xem một mắt chẳng phải sẽ biết. Lý Trường Sinh nhìn lướt qua đám người, liền không tiếp tục để ý. Uy, tiểu tử. Đám người ở trong, một cái tháo hán tử nhìn thấy Lý Trường Sinh từ bên cạnh hắn đi qua liền đưa tay muốn đem hắn ngăn lại. Nhưng mà, một giây sau. Phanh. Tháo hán tử tay còn chưa đụng tới Lý Trường Sinh tựa như cùng rượu bị đứt dây bay ra ngoài. Không. Làm sao có thể. Vây quanh đám người giảm lớn mắt con ngươi đơn giản không thể tin được một màn trước mắt. Khí tức chấn động liền đem đế cảnh Lâm Hạo đánh bay đi ra. Cái này sao có thể? Dù là Lâm Hạo tại mọi người ở trong không phải tối cường đế cảnh cường giả, nhưng cũng là trung thượng du tồn tại. Hắn tại đế cảnh thấm nhuần trên 3 năm, thuộc về lao bài đại đế, cư nhiên bị người tùy ý cho đánh bay ra ngoài. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp thu được? Con đường rất dài, đừng tưởng rằng tự xem một chiếc lá, liền cho rằng nhìn thấy toàn bộ mùa thu. Lý Trường Sinh thuận miệng nói một lần liền dự định rời đi. Đến nỗi cái kia bị đánh bay người, bất quá là cho cái này một số người mở mắt một chút thôi, cũng không có đả thương được hắn. Tiểu nhân Cổ Thiên, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lúc trước cái kia nói chuyện lão giả áo bào trắng hướng Lý Trường Sinh hô to. Bực này cường giả nếu có thể giảng giải một phen, tại bọn hắn Diệu Ngọc Tông mà nói là cơ duyên lớn lao. Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, mang theo hai cái tiểu nhi tử hóa thành một vệ sáng biến mất ở xa xa phía chân trời. Ngày khác nếu có duyên, tự sẽ tương kiến. Còn không chờ đám người phản ứng lại, phương xa phía chân trời chuyển về một thanh âm. Cổ Thiên nghe ngóng đại hỉ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đứng im bất động Vô Sinh Lâm. Chư vị, Vô Sinh Lâm không có tiếp tục thu hoạch sinh linh tính mệnh, nghĩ đến là vừa mới vị tiền bối kia thủ đoạn. Chúng ta có thể miễn đi trận chiến này chính là cơ duyên lớn lao. Cổ lão đầu, có lời gì cứ việc nói thẳng chính là, không cần thiết tại quanh đi còn lại. Ngay tại Cổ Thiên lại nhải cả ngày thời điểm, một cái thuộc phụ từ trong đám người ra. Nàng gọi Ngọc Y Thiền Hương, Cựu Dương giới Vô Sắc Cung cung chủ cũng là Cựu Dương giới nhân tộc thực lực tối cường nữ tính. Cổ Thiên đột nhiên bị đánh gãy, trầm ngâm nói, ý tứ rất đơn giản, cái này im lặng rừng quanh năm đến nay thu hoạch được đại lượng tu sĩ huyết nục, bây giờ huyết nha bị trừ, bên trong tất nhiên, chúng ta Diệu Ngọc Tông muốn không nhiều, chỉ cần trong đó 1/10 là được. Diệu Ngọc Tông tại thập đại trong tông môn thực lực sắp xếp lao tam, lại là lần này chống cự Vô Sinh Lâm người lãnh đạo, chiếm lấy 1/10 là chắc chắn không có gì vấn đề. Đám người nghe xong hắn lời nói, không có lên tiếng. Nhưng lại tại Cổ Thiên cho là tất cả mọi người ngầm thừa nhận cái này phân phối phương thức lúc, một thanh âm cắt đứt hắn. Diệu Ngọc Tông khẩu khí thật lớn, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ độc chiếm 1/10. Hỏi qua ta môn Vô Lượng Tông sao? Hỏi qua chúng ta Bá Vương Tông sao? Trong mọi người tâm chấn động, thanh âm này, bọn hắn tới. Quay đầu nhìn, hai nhóm nhân ma ước chừng có 20 người bày tới. Bọn hắn chính là Cửu Dương giới đệ nhất tông môn Bá Vương Tông cùng thứ hai tông môn Vô Lượng Tông. Hạng thiết khí, các ngươi tới làm cái gì? Không tại các ngươi tông nội co đầu rút cổ lấy. Ngọc Y Dị Hương vũ mị nở nụ cười, hướng chạy tới Hạng Thiên Khí ném đi một đạo ánh mắt khinh bỉ. Những người này ở đây Vô Sinh Lâm hỏa thế lúc núp xa xa, bây giờ lại chạy tới phân cướp trái cây, là thật quá mức. Mặc dù chiến quả này không phải bọn hắn chém xuống, nhưng vị tiền bối kia ném đi, bọn hắn nhặt lên chính là bọn họ. Ha ha, hai chúng ta đại tông môn muốn 3/10, các ngươi có ý kiến sao? Hạng Thiên khí tức chấn động, Vương Bá chi khí trấn áp toàn trường. Hừ. Cổ Thiên lãnh hừ một tiếng không nói nữa. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng vang lên, Vô Sinh Lâm bên trong chợt có mấy cây đại đạo xiển xích vô căn cứ sinh ra, hướng Hạng Thiên khí bọn người rút đi. Cách dung đạo cảnh còn thiếu một chút, chỉ có thể hủy khuất các ngươi một chút. Vô Sinh Lâm bên trong truyền ra một đạo nữ tử âm thanh. Hạng Thiên khí đám người sắc mặt thay đổi bất ngờ nhanh chóng né tránh. Nhưng những cái kia đại đạo xiển xích thế tới hung hăng, bọn hắn căn bản né tránh không xong. Không, không. Một sát na, Vô Lượng Tông cùng với Bá Vương Tông sáu cái tu vi mạnh mẽ nhất thái thượng trưởng lão, tông chủ, đại trưởng lão liền trực tiếp bị trói lại. Lan A, sáu người đem tu vi tăng lên tới cực hạn vẫn như cũ vô hiệu, trong nháy mắt bị đẩy vào Vô Sinh Lâm bên trong. Sáu người tiêu thất, trong hư không lớn như vậy Vô Sinh Lâm cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chương 127, đại hội an bài, chương 127, đại hội an bài. Đảo mắt đã là 5 ngày sau đó. Lý Trường Sinh ba người đã ở Cựu Dương giới du đã 5 ngày, đối với cái này giới linh khí mức độ đậm đặc cùng với không gian tính ổn định vẫn là thật hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là giới này không có thiên mệnh người gánh chịu. Cái này liền để hắn có chút buồn bực. Cái này Cựu Dương giới dù sao cũng là trung thiên thế giới, cư nhiên bị thiên mệnh người gánh chịu. Sư phụ, chúng ta liền tuyển nơi này. Sư đồ ba người ngồi ở Cựu Dương giới cao nhất núi, núi Thiên Dương thượng khán một hồi lâu phong cảnh, có lẽ là Tô Niệm Hạ nhìn phát chán, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Ở đây rất tốt, phong cảnh cũng không tệ, tối nay đi tìm ít nhân thủ tới bắt đầu bày trận. Vậy chúng ta thì sao? Tô Thanh Hàn đôi mắt đẹp hiện ra lang quang, nháy nháy nhìn xem Lý Trường Sinh. Chúng ta a, sẽ nhìn một chút hí kịch được, lấy các ngươi thực lực còn tham dự không được. Hết thảy chọn lựa chừng hai vạn người, một nhóm là đến từ bên trên tam giới, một nhóm khác nhưng là đến từ trung thiên thế giới cùng phía dưới vạn giới. Cái này hơn hai vạn người thực lực tại riêng phần mình thế giới tất nhiên cũng là nhân tài kiệt xuất tồn tại, hai cái tiểu ni tử bây giờ bất quá là hóa thần, làm sao có thể tham dự đâu. Lấy Lý Trường Sinh thân phận, thay các nàng làm một cái dự thi danh ngạch là không thành vấn đề. Nhưng trận đấu lúc có thể hay không gánh vác người khác thả ra cường hành khí tức cũng là cái vấn đề. Yêu giới, yêu thần sơn. Ta phía trước cùng ngươi nói chư thiên đại hội đội chấp pháp nhân viên chọn xong sao? Lý Trường Sinh uống một hớp tang bưu đưa tới rượu hỏi. Ha ha, đại ca chuyện phân phó, ta như thế nào có thể không làm tốt đâu. Sớm tại 10 năm trước ta liền đã chọn xong, một vạn tiên yêu thú, đều là tiên quân trở lên, còn có một cái tiên đế. A, tiên đế? Nó không dự thi sao? Tiên đế nếu muốn đột phá đến kế tiếp cảnh giới, lựa chọn trở thành thiên mệnh người gánh chịu đó là lại cực kỳ thích hợp. Chỉ khi nào trở thành đội chấp pháp nhân viên, vậy liền mang ý nghĩa nó không cách nào tham gia chư thiên đại hội. Ha ha, thiên tiêu tiên đế chính là ta à? Ta mới không cần làm cái gì thiên mệnh người gánh chịu, ta chính là suy nghĩ khả năng giúp đỡ đại ca làm chút chuyện liền tốt. Tang Nưu cười lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời manh quán một bầu rượu. Cái này lời nó thật lòng lời nói. Nếu không có Lý Trường Sinh, thời khắc này nó cùng tộc nhân của nó vẫn như cũ còn tại tiên giới sơ soạn lần mò, vội vàng cùng cái khác yêu tộc giữ gìn quan hệ. Bây giờ được Lý Trường Sinh tương trợ, nó trở thành yêu giới chi chủ, tam đầu khuyển nhất tộc hy vọng cũng đã viễn siêu cổ tổ. Đây hết thảy đều thuộc về công tại Lý Trường Sinh cùng với trong tay nó vạn thú tiên phổ. Chính ngươi lộ tự xem đến đây đi, ta cũng không giúp đỡ được gì. Lý Trường Sinh uống một ngụm rượu, đổ nằm trên mặt đất, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Sao có thể chứ, nếu không phải đại ca, ta hiện tại cũng còn phải đến nơi cùng cái khác yêu giữ gìn mối quan hệ đâu. Bây giờ a, những cái kia yêu tộc không tới định bợ ta cũng không tệ rồi. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Đại ca, Ngạo Thiên cũng phi thăng tới yêu giới, lần trước ngươi tới ta cũng quên cùng ngươi nói. Tang Bưu mặc dù không biết Lý Trường Sinh cùng Long Ngạo Thiên quan hệ như thế nào, nhưng tất nhiên có thể tự thân xuất mã giúp hắn luyện chế đan dược, chữa trị thần hồn tất nhiên rất sắt. Cho nên Long Ngạo Thiên tại vài thập niên trước phi thăng tới yêu giới lúc liền được nó che chở, bây giờ tại đại lượng tài nguyên nuôi nấng phía dưới cũng là một đầu thiên tiên cảnh chân long. Nó bây giờ tại yêu thần sơn. Lý Trường Sinh đột nhiên ngồi dậy dò hỏi. Không có, cùng con của hắn đi sông sáo một chút năm tháng. Tang Bưu lắc đầu, ba cái đầu lắc có một phong vị khác. Nhìn rất gở. Cái kia ngược lại là đáng tiếc, thật vất vả tới một chuyến yêu giới. Theo hắn cùng giới hải chi chủ ước định, xem chừng không cần bao nhiêu năm hắn liền muốn rời khỏi nước này hoa chư thiên. Đại ca nếu muốn thấy hắn, ta có thể để người ta đi tìm. Tính toán, hay là chớ quấy rầy nó. Lý Trường Sinh lúc này cự tuyệt. Có ít người, có một số việc cũng không phải thấy mới có thể biết giữa hai bên tình nghĩa còn ở hay không. Giúp ta đem bầu rượu này lưu cho nó a. Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên đem bên cạnh uống xong bầu rượu cầm lên, đem trong lòng bàn tay tiên hồ lô bên trong tiên thuần đổ vào. Ách, đại ca, cái này không đáng a. Cùng lắm thì chờ nó trở về, chúng ta cùng uống là được rồi, thuận đường kêu lên lão quy. Tang Bưu tiếp nhận đổ đầy tiên thuần bầu rượu lắc lắc. Dưới cái nhìn của nó tất cả mọi người là nắm giữ dài rằng giặc tuổi thọ tồn tại, thật sự là không cần thiết dạng này. Không nói gần ngươi, bao gồm thiên đại trải qua sau, ta dự định rời đi. Rời đi? Đi cái nào? Tang Bưu dừng lại uống rượu động tác, có chút không hiểu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Các ngươi có thể không biết, kỳ thực bên ngoài còn có thiên địa rộng lớn hơn. Chúng ta bây giờ vị trí chỗ cùng với đi qua tiểu thế giới thống nhất trở thành thủy hoa chư thiên. Bất quá là một gốc thanh liên dựng dục ra tới thể nội thế giới thôi. Tang Bưu nghe Lý Trường Sinh lời nói rất là chấn kinh, nó biết tiên đế phía trên còn có lộ, bị tam giới sinh linh gọi chung là cấm kỵ tồn tại. Nhưng cái này thể nội thế giới, nó còn là lần đầu tiên nghe qua. Lão đại, ngươi cái này nói, vậy chúng ta chẳng phải là trở thành cái kia thanh liên trong bụng run đũa? Không sai biệt lắm ý tứ. Ai có thể biết bụng run đũa có phải hay không lại có thể thai nghén thể nội thế giới đâu? Lý Trường Sinh thậm chí hoài nghi người kia nói gì hỗn độn đại thế giới cũng là một cái sinh linh nào đó thể nội thế giới. Bọn hắn nhưng là sinh linh kia nuôi nốt sủng vật. Đến nỗi sinh linh này là ai, Lý Trường Sinh trong lòng đã có một cái to gan phỏng đoán. Đó chính là Cố Thanh Hàn. Đây là trước mắt hắn cảm thấy người hiểm nghi lớn nhất. Một bên Tang Bưu nghe Lý Trường Sinh nói lời thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Người cũng đừng hòng quá nhiều, chỉ cần cố gắng đi truy tầm, mỗi cái sinh linh đều có cơ hội đến cảnh giới kia. Lý Trường Sinh sợ trụ ba cái ngây ngẩn cả người đầu chó. Không phải, ta đang nghĩ tới là, ta không tham gia cái này Chư Thiên Đại Hội mà nói, chẳng phải là bỏ lỡ một cọc lớn cơ duyên. Theo Lý Trường Sinh phía trước cùng nó nói, cái này Chư Thiên Đại Hội lựa chọn ra hơn 2 vạn tên thiên mệnh người gánh chịu, trở thành đại đạo người phát ngôn. Cái này đại đạo người phát ngôn như thế nào cũng có chút ban thưởng a, cũng không thể tinh khiết công cụ người a. Nói sai qua ngược lại không đến nỗi. Cái này thiên mệnh người gánh chịu cũng chưa hẳn là một hồi cơ duyên. Ân, có ý tứ gì? Tang Du không hiểu. Bất luận là từ Lý Trường Sinh cho ra những cái kia tham dự đại hội ban thưởng đến xem, hay là hắn chuẩn bị xong pháp chỉ đến xem, cái này Chư Thiên Đại Hội cũng là một hồi cơ duyên. Một khi bị chọn làm thiên mệnh người gánh chịu, ngươi đạo liền vĩnh viễn ở vào ngự đạo cảnh, cả đời bị khốn tại một phiến thiên địa. Ngươi còn có thể cảm thấy đây là một hồi cơ duyên sao? A. Tang Du trợn mắt liễu lưới. Những thứ này ngươi cũng không nói a. Lời nói rõ, những cái kia ưu tú sinh linh cũng sẽ không tới. Chỉ cần chọn được nhân tuyển thích hợp, Lý Trường Sinh cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Một mạch kín đáo đưa cho Thanh Liên là được rồi. Cái này cũng không ngươi nghĩ xấu như vậy. Có chút sinh linh dốc cả một đời, tiên đế cảnh đã là phần cuối, cái này thiên mệnh người gánh chịu không nói mạnh bao nhiêu, ít nhất cùng thiên địa đồng thọ. Dù sao thì là có lợi có hại. Lý Trường Sinh nhìn xem đang trầm tư Tang Bưu bổ sung một câu. Tang Bưu trong đầu đang tại thiên nhân giao chiến. Tham gia? Không tham gia? Trong lúc nhất thời ở giữa rất khó khăn chọn, liền hỏi. Theo đại ca thái độ, ta là tham gia hảo hay không tham gia hảo? Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu, thuận miệng nhấp một hớp rượu. Ta không biết. Tang Bưu lắc đầu, lại gật đầu một cái, có chút mê mang. Không cần thiết xoắn xuýt, bây giờ liền rất tốt, nói không chừng ngươi về sau sẽ đi càng xa. Huống hồ, ngươi đi cũng chưa chắc có thể được đến danh lệch. Ách, làm sao có thể? Lý Trường Sinh vừa nói, Tang Bưu lúc này biểu thị không đồng ý. Nó đã là tiên đế cảnh phải hậu kỳ, có vạn thú tiên phổ phải gia trì, tại yêu giới không dám nói là đệ nhất cường giả. Nhưng mặt ngoài nhưng không có yêu dám chống lại nó đắc ý chí. Không nên coi thường hạ giới, cái kia tuyển làm Chư Thiên Đại Hội tổ chức địa điểm Cửu Dương giới liền có một nữ nhân không đơn giản. Lại nói, tiên giới người bên kia tộc cũng thật nhiều tiên đế a. Điều này cũng đúng. Khỏi cần phải nói, tiên giới Trường Sinh Tiên Tông người sáng lập, Linh Tiêu Đế Tôn liền cùng nó không sai biệt lắm. Mấy năm trước, Tang Du còn cố ý đi đánh qua, đánh 3 ngày 3 đêm, bất phân cao thấp. A, đúng. Cái kia đội chấp pháp sự tình, ta phải cùng ngươi nói một chút. Linh Tiêu Đế Tôn đoạt một nửa danh ngạch, ta. Tang Du muốn nói lại thôi. Dưới cái nhìn của nó, Linh Tiêu Đế Tôn cùng Lý Trường Sinh quan hệ không tầm thường, cho nên nó cũng không tốt nói thêm cái gì. Nữ nhân kia, theo nàng a, để nhân tộc hỗ trợ cũng tốt. Nhân tộc yêu hỗ trợ, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, hắn mới đầu liền có ý định để cho Tang Bưu đi liên lạc một chút. Cái này đang cùng ý hắn. Về phần hắn cùng nàng nói quan hệ, mặc kệ nàng nói thật cùng giả, hắn không biết, hắn cũng lười quản. Đi, không nói những thứ này, uống rượu a. Tối nay ta đi để cho gốc kia Thanh Liên mở ra thông đạo, để các ngươi có thể tại tiên giới cùng Cửu Dương giới ở giữa lẫn nhau xuyên thẳng qua. Tốt a, tới, uống. Tang Bưu cầm vỏ rượu lên tử, cùng Lý Trường Sinh đụng đụng, lập tức môi cái đầu đều chút xuống một miệng lớn. Chương 128, Minh giới đã không, chương 128, Minh giới đã không. Giới Hải. Chư Thiên Đại Hội sự tình phần lớn đã sắp xếp xong xuôi, cho bọn hắn cho phép qua. Lý Trường Sinh vừa tiến vào Giới Hải liền muốn Thanh Liên cho những cái kia người chấp pháp cho phép qua. Ta thể nội ẩn chứa 1.1603 cái thế giới, bài trừ bên trên tam giới chính là 1.1600 cái thế giới. Ta vừa mới cũng tại các đại thế giới thả ra thông cáo, mỗi một cái đại thế giới đi trước tuyển ra 10 cái cường giả, lại tiến vào ngươi nói Cựu Dương giới tiến hành tỷ thí. A. Chương 10. Thanh Liên lời nói để cho Lý Trường Sinh sửng sốt một chút. Hắn nguyên ý là tất cả mọi người tự nguyện báo danh, tiếp đó cái này một số người lại cùng nhau tiến vào Cựu Dương giới phân cao thấp. Không nghĩ tới Thanh Liên cư nhiên tạm thời sửa lại điều kiện. Theo ngươi cái kia tới, cần hao phí quá nhiều thời gian. Ta sợ kiên trì không đến vậy một lát, chỉ có thể như thế. Thanh Liên chập chờn một chút, từng cơn ánh sáng xanh tùy theo tràn ra, hai mảnh cực lớn lá sen lập tức phân thành mấy chục và phiến. Đây cũng là tiến vào Cựu Dương giới giấy thông hành, những người dự thi kia ta sẽ ban cho bọn hắn. Đến nỗi ngươi nói người chấp pháp cùng với bên trên tam giới người dự thi liền giao cho ngươi mang cho bọn hắn. Mười mấy vạn lá sen mảnh vụn từ cao không bay xuống, rơi vào Lý Trường Sinh trên tay. Lý Trường Sinh tay áo vung lên, tất cả lá sen lập tức tiến vào trong chữ vật giới chỉ. Hắn hơi cảm ứng liền chi kỳ cụ thể số lượng. Tổng cộng 11.03 phiến, hẳn là đầy đủ. Ngươi tạm thời đổi điều kiện, như vậy bọn hắn cần bao lâu có thể quyết ra 10 hàng đầu? Cất kỹ lá sen mảnh vụn, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên. Ta cho bọn hắn thời gian là 1 năm, quá thời hạn không đợi. Dạng này có thể được sao? Lý Trường Sinh hỏi. Cương giả ở giữa quyết đấu cũng không phải thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại, chớ nói chi là toàn bộ đại thế giới trong vòng 1 năm tuyển ra 10 người. Còn có chính là ngầm thao tác. Nếu là có người kéo bè kết phái, nhằm vào tối cường một cái kia. Không sao, chỉ cần ta nghĩ, phát sinh ở toàn bộ Thủy Hoa Chư Thiên sự tình vẫn là có thể cảm ứng được. Huống hồ, ta hứa hẹn chỗ tốt cũng không nhỏ, tin tưởng bọn họ sẽ cảm thấy hứng thú. Thanh Liên lời nói vẫn là như vậy suy yếu, nhưng lại không hiểu có một tí tự tin. Lý Trường Sinh nghe xong gật đầu một cái. Tuy ngươi vậy, đem việc này chuẩn bị cho tốt sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Hảo. Thanh Liên lay động một chút, Giới Hải nhấc lên một đóa cực lớn bọt nước. Lý Trường Sinh không nhìn nữa nó, quay đầu nhìn về phía mênh mông vô bờ Giới Hải. Chật, chữa khỏi vết thương không có. Âm thanh bình thản rơi xuống, Giới Hải trong nháy mắt ngạc nhiên trăm vạn trượng thao thiên cự lãng, phụ cận Giới Hải sinh linh nhao nhao tránh lui. nhanh. Giới hải chỗ sâu truyền ra một thanh âm, nghe không ra có bất cứ tia cảm tình nào màu sắc. Nhanh lên. Lý Trường Sinh thúc giục một câu sau, quay người rời đi giới hải, tiến vào yêu giới. Trước mắt hắn ý nghĩ là đem Thanh Liên sự tình làm, tiếp đó đi đến kia cái gì hỗn độn đại thế giới, xem có thể hay không nhận được hắn mong muốn. Lý Trường Sinh vừa về tới yêu giới lúc này đi đến yêu thần sơn tìm kiếm Tăng Yêu. Tăng Yêu, đem thứ này phát cho mỗi một vị người chấp pháp. Đây là. Tăng Yêu tiếp nhận lá sen mảnh vụn, cảm ứng trên của hắn ẩn chứa đại đạo chi lực khiếp sợ không thôi. Đây là đi đến Cửu Dương giới giấy thông hành, cùng ta khi trước cái kia củ sen không sai biệt lắm. Cái kia cũng không dùng đến nhiều như vậy à, chúng ta yêu giới cùng tiên giới tuyển ra tới người chấp pháp cũng liền 2 vạn người người tới. Có chút là người dự thi. Bên trên tam giới người dự thi cũng không biết có bao nhiêu, Lý Trường Sinh có chút lo lắng không đủ dùng. Như vậy đi, ngươi đem những thứ này lá sen mảnh vụn trước tiên phân cho người dự thi, để cho bọn hắn trong vòng nửa năm xác định là không dự thi. Còn lại lại lưu cho đội chấp pháp. Đội chấp pháp cũng là về bọn hắn thống nhất quản lý, ngược lại là một mảnh vụn cũng có thể mang mấy cái sinh linh. Cho nên tụ tập cùng nhau hạ giới cũng không phải việc khó gì. Cái kia minh giới đâu? Minh giới ta cũng không dám đi. Minh giới mặc dù cùng tiên yêu lượng giới cùng xưng là tam giới, nhưng nó lại là chán. Lấy Tang Bưu thực lực này, tự tiện vào U Minh Hải vẫn là tương đối nguy hiểm. Minh giới chính ta đi một chuyến a. Ngươi đem yêu giới cùng tiên giới sự tình chuẩn bị cho tốt là được. Nhớ kỹ trong vòng nửa năm. Lý Trường Sinh đem sự tình cáo chi Tang Bưu sau lúc này mang theo 1 vạn phiến lá sen mảnh vụn tiến vào Minh giới. U Minh Hải. Lý Trường Sinh nhìn qua cái kia đen như mực và mãnh liệt nước biển, trực tiếp gọi ra thanh kiếm ngự kiếm phi hành. Hưu. Một người một kiếm hóa thành một đạo thanh quang dùng tốc độ cực nhanh chui vào U Minh Hải. Bốn phía minh thú cảm thụ được cái kia vô cùng kinh khủng kiếm khí nhao nhao tránh lui, căn bản không dám tới gần. 2 khắc đồng hồ sau, một người một kiếm xuyên qua nước biển đen nhánh, từ sông Vong Xuyên dưới mặt đất chui ra. Nhưng mà, Lý Trường Sinh từ khi sông Vong Xuyên bên trong chui ra liền cảm ứng được không thích hợp. Lần trước tới này, vô số quỷ linh tại sông Vong Xuyên phiêu đãng, nhưng mà lần này, hắn cái gì cũng không thấy. Thân thức tràn ra, ra âm trầm cảm giác liền không có cảm ứng được một cái quỷ linh. Toàn bộ sông Vong Xuyên, không đúng là toàn bộ minh giới cũng là dấu tuyết, một cái quỷ linh cũng không có. Lý Trường Sinh ngự kiếm dựng lên, nhanh chóng càn quét toàn bộ minh giới. Chương 129, kiếm đến thiên cơ, chương 129, kiếm đến thiên cơ. Minh giới. Lý Trường Sinh tại minh giới bay một hồi lâu cũng không có nhìn thấy một cái quỷ linh, trước đó âm khí nồng nặc cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Ân. Trong lúc hắn muốn tìm Thanh Liên hỏi thăm tình tường lúc, thần trí của hắn bỗng nhiên cảm ứng được đồ vật gì, lông mày nhíu một cái liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền đã đến một tòa to lớn vô cùng trước cổng chính, bên dưới là quần quần không ngừng khói đen. Đại môn này rất lớn, phía trên treo ngược màu bạc lưu quang, có điểm giống là treo ngược tại trên 9 tầng trời ngân hà. A. Hắn vừa mới đến cái này liền nghe được vô cùng khiếp người tâm hồn tiếng kêu thảm thiết, vô số quỷ linh đang hướng chạy cái kia màu bạc lưu quang bên trên. Quỷ linh từ cái này cửa đen nhánh mà vào, mới nhập môn liền trực tiếp bị cái kia màu bạc lưu quang hút đi lên. Lý Trường Sinh nhìn xem một màn này, nghe cái kia khiếp người tiếng kêu thảm thiết, tràn ra thần thức truy tìm lưu quang căn nguyên. Đầu này ngân hà một dạng đồ vật liên tục không ngừng rút ra mới đi minh giới quỷ linh, rời đi minh giới. Lý Trường Sinh truy tìm hắn đến một mảnh trắng xóa hư vô không gian, sau đó liền đã mất đi dấu vết. Thanh Liên Ba, đứng sừng ở hư không Lý Trường Sinh, chân nhẹ nhàng giẫm một cái, không gian lập tức run rẩy. Giống như pha lên nước ra một dạng tạo ra rậm rạp chẳng chịt khe hở. Khe hở bên trong tràn ra từng sợi thanh quang, một đạo cực lớn thanh liên hư ảnh rời đi giới hải đi tới minh giới. Chuyện gì? Thanh liên chập chờn một chút, nhìn phía dưới Lý Trường Sinh rất không minh bạch. Đây không phải mới phân biệt không đến thời gian một ngày sao, như thế nào đột nhiên kêu gọi chính mình? Không biết là chưa tỉnh ngủ, vẫn là như thế nào? Nó thế mà không có phát giác được minh giới dị thường. Chính ngươi xem. Lý Trường Sinh chỉ xa xa hắc khí đại môn cùng với phía trên treo ngược lưu quang chi hạ. Nhanh chóng nó. Thanh liên hư ảnh theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Hướng Lý Trường Sinh hô to, đồ chơi kia thế mà che đậy cảm giác của nó, cướp đoạt minh giới sức mạnh, thu hoạch thức vạn hồn linh, cái này há có thể để nó không sợ hãi? Lý Trường Sinh nghe xong đó, tâm niệm khẽ động, hai ngón hoa kiếm, một đạo ánh kiếm màu xanh chém ra, ầm ầm, kiếm quang rơi thẳng vào trên lưu quang kia trường hà, kinh khủng kiếm đạo chi lực nổ tung, ngạnh sinh sinh đem lưu quang trường hà chặt đứt. Chỉ một thoáng, cường quang nở rộ, vô cùng chói mắt, không còn lưu quang trường hà hấp lực, khổng lồ quỷ linh quân đoàn lập tức có thể giải thoát, nhao nhao tràn vào minh giới. Còn không chờ Lý Trường Sinh thu tay lại, cái kia bị đoạn mất lưu quang trường hà đột nhiên tràn ra một chút xíu sức mạnh. Trốn chỗ nào? Lý Trường Sinh bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, truy tìm cái kia một tia sức mạnh mà đi. Một giây sau, hắn liền trực tiếp xuyên qua không gian mít lũy, đi vào một mảnh trắng xóa hư vô không gian. Ông. Tâm niệm khẽ động, thanh kiếm đang nằm trong tay, hướng về cái kia một tia sức mạnh nơi biến mất chém ra một kiếm. Phanh. Kiếm ra, hư không gian chấn động, không gian mảnh vụn giống như pha lê rớt xuống, kiếm quang đuổi theo cái kia một tia sức mạnh biến mất ở hư vô không gian. Lý Trường Sinh nhìn xem biến mất kiếm quang trong mày, vừa mới bể tan cảnh rõ ràng là một cái trận pháp. Thân trí của hắn vừa rồi cũng đã tiến vào hư vô không gian, thế mà không có phát giác được sự hiện hữu của nó. Theo lý thuyết, lưu quang kia trường hà cũng không phải tại hư vô không gian bên trong biến mất mà là bị che đậy. Cỡ nào cao minh thủ đoạn? Là người kia sao? Người nghĩ Lý Trường Sinh tự nhiên là lúc trước tại Táng Tiên giới cùng hắn hẹn chiến hỗn độn đại thế giới người kia. Hắn thấy qua sinh linh, ngoại trừ người kia có thực lực này, những thứ khác thật sự là không nghĩ ra được. Ngay tại Lý Trường Sinh chuyển động đầu góc thời điểm, kiếm quang đã truy tìm lấy cái kia một tia sức mạnh phá vỡ hư vô không gian tiến nhập giới hải. Có thể vào giới hải cũng không phải điểm kết thúc, kinh khủng kiếm quang từ giới hải bầu trời lướt qua, hù dọa ngàn vạn trượng sóng biển đem giới hải một phân thành hai. Kiếm quang tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền truy tìm cái kia một tia sức mạnh xuyên qua giới hải, vung xuống giới hải một chỗ khác hỗn độn đại thế giới. Hỗn độn đại thế giới, Thiên Cơ Sơn. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Bên trên Thiên Cơ Sơn đang tu luyện sinh linh đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía phương xa phía chân trời hướng bên cạnh đồng môn hỏi. Mấy cái Thiên Cơ Sơn đệ tử nghe vậy nhìn lại, sắc mặt đại biến. Địch tập, cháy mau, lớn mật. Đang tại các đệ tử sợ hãi thời điểm, Thiên Cơ Sơn chỗ sâu nô ra một cái tay hướng nơi xa đánh ra. Ầm ầm, cự trưởng chụp ra, một màn kia sức mạnh đã buông xuống. Đó lại là một đạo kiếm quang, một đạo bọn hắn chưa từng thấy qua kiếm quang, một đạo bọn hắn không có khả năng ngăn lại kiếm quang. Ánh kiếm màu xanh từ phương xa phía chân trời mà đến, chém vỡ nên đón nó bàn tay to lớn, uy thế không giảm chút nào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, kiếm quang rơi vào trên Thiên Cơ Sơn, ngạnh sinh sinh đem Thiên Cơ Sơn gọt đi một nửa. Mãnh liệt kiếm quang thoáng qua, kiếm khí chậm rãi tiêu tan, Thiên Cơ Sơn đệ tử trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa. Ầm ầm, ngay tại những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử nhẹ nhàng thở ra thời điểm, trong phế tích truyền đến một tiếng vang thật lớn, hai thân ảnh phá đất mà lên. Cái này hai thân ảnh lộ vẻ cực kỳ chật vật, sắc mặt còn có một tia tái nhợt, hiển nhiên là bị đả thương nặng. Khục. Siêu, ngươi không sao chứ? Thiên Cơ Nương Nương nhìn xem ho ra một ngụm máu tươi Thiên Đạo Siêu, trong mắt đều là quan tâm chi ý. Ta không sao. Thiên Đạo Siêu lau khỏe miệng máu tươi, trên mặt còn lưu lại một tia hoảng sợ. Không nghĩ tới để cho hắn rời đi Thiên Khung Đại Lục không đến ngàn năm, thực lực của hắn cũng đã trưởng thành đến tình trạng này. Hừ, ngươi khi đó nên trực tiếp đem hắn chém, tiếp đó cướp đoạt trên người hắn trường sinh đạo quả. Thiên Cơ Nương Nương lạnh rên một tiếng, vừa mới một trưởng kia chính là nàng chụp ra, không nghĩ tới nàng thế mà không tiếp nổi. Nàng đây là nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của đối phương, đánh giá cao bên cạnh thực lực của người đàn ông này. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Hắn không đồng ý làm như vậy, ta cũng không thể vi phạm ý chí của hắn à? Ngươi cũng không phải không biết thực lực của hắn. Thiên Đạo Siêu trên mặt hiện lên ghét bỏ chi sắc, nhưng rất nhanh lại ở tiếp, nổi lên có khổ khó nói chi sắc. Thiên Cơ Nương Nương bây giờ đối với hắn khăng khăng một mực, hắn cách kế hoạch của mình cũng liền chỉ còn dư cuối cùng hai bước. Không, chính xác điểm nói là một bước cuối cùng. Bởi vì Lý Trường Sinh sắp rời đi giới hải, đến hỗn độn đại thế giới, đây cũng là một bước. Dù chưa bước ra, nhưng hắn nhất định sẽ đi một bước này. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Siêu nội tâm liền vô cùng vui vẻ, lại thủ vững mấy năm, hắn liền có thể sừng sững ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Thiên Cơ Nương Nương nghe xong Thiên Đạo Siêu lời nói trầm ngâm nói, cũng không biết hắn bị thần kinh à, nhất định phải phục sinh một cái không biết chết đi bao nhiêu vạn năm nữ tử. Ai, nếu không phải là vì nữ nhân kia, lấy vận khí cùng thực lực của hắn, như thế nào có thể còn dừng lại ở cái này đâu? Thiên Đạo Siêu thấp âm thanh đáp lại, ôm Thiên Cơ Nương Nương. Bất quá, nếu là cái kia là ngươi, ta nghĩ ta cũng biết làm như thế. Thật sự. No. Thiên Cơ Nương Nương được Thiên Đạo Siêu lần nữa đáp lại, sau lưng lập tức diễn hóa ra khắc cánh tay ngược lại đem hai người ôm, một cái hôn thâm tình. Xa xa Thiên Cơ Sơn đệ tử nhìn xem nhà mình sơn chủ bị người ôm, trước mặt mọi người hôn, lập tức xoay người. Lại nhìn tiếp, thật sợ trong mắt đều cho bọn hắn oan. Chỉ chốc lát sau, Thiên Đạo Siêu đẩy ra Thiên Cơ Nương Nương hít sâu một hơi nói: "Tốt, cảm giác nhanh xử lý học trò của ngươi đệ tử a, tiện thể chỉ huy bọn hắn đem cái này chỉnh lý tốt. Ta muốn đi tìm hắn, đem lần này ngoài ý muốn nói cho hắn biết. Đi, đi nhanh về nhanh." Thiên Cơ Nương Nương nghe xong lời này cũng không tiêu tác, quay người hướng nơi xa thụ thương đệ tử bay đi. Thiên Đạo Siêu thì nhanh chóng rời đi Thiên Cơ Sơn, chạy tới Huyền Minh núi. Chương 130, giới hải dị động, chương 130, giới hải dị động. Minh giới không có thực lực cường hãn quỷ hồn, Lý Trường Sinh lúc này đem toàn bộ minh giới đều từ bỏ. Hắn từ hư vô không gian sau khi ra ngoài, nhìn về phía Thanh Liên hư ảnh. Chính ngươi thể nội thế giới bị người lộng như thế, ngươi cũng không thể phát giác. Không có, trên người của ta không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Đầu này Lưu Quang Chi Hà nó đều không biết là nơi nào đi ra ngoài, chớ nói chi là những thứ khác. Đi, đó là chuyện của chính ngươi. Chính ngươi nhìn xem xử lý a, bây giờ cái này minh giới cục diện rối rắm chính mình giải quyết a. Bây giờ minh giới không có quỷ linh trường quản, thủy hoa chư thiên tất nhiên sẽ sinh nhiễu loạn. Mỗi ngày chết mất sinh linh nếu là bị luân hồi đại đạo sinh linh dẫn dắt đến nước này còn dễ nói, nếu là không có, hậu quả khó mà lường được. Đi, ở đây ta tự mình giải quyết. Bất quá, ngươi cũng không thể dò xét đến là ai tại làm loạn sao? Địa bàn của mình luôn sai lầm, nếu nói Thanh Liên không lo lắng vậy tất nhiên là giả. Vật kia bản thể không tại, hẳn là dùng cái gì bí pháp làm cho. Đến nỗi ta chém ra đến một kiếm kia, có lẽ có thể thương tổn được nhưng tuyệt không có khả năng giết. Vật kia bố trí trận pháp có thể ngăn cách cảm giác của hắn, hắn thực lực chắc chắn không kém, thậm chí có khả năng mạnh hơn hắn. Lý Trường Sinh cũng không dám sơ suất. Bất quá hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương thu nhiều như vậy quỷ linh muốn làm gì? Còn có chính là, đối phương đến cùng phải hay không hướng về phía hắn tới. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị lúc rời đi, trước kia không nói lời nào Thanh Liên lại truyền ra một thanh âm. Ta cảm giác cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Từ ngươi rời đi cái kia trung thiên thế giới sau đó phát sinh tại trên thân ta sự tình càng ngày càng nhiều. Ta gặp phải cường giả cũng là càng ngày càng nhiều. Lý Trường Sinh nghe xong đó, giơ tay lên một cái, cười nói: "Ngươi muốn tìm công cụ người cứ việc nói thẳng, không cần vung nổi như thế. Ta vẫn trước tiên giúp ngươi đem cái này thiên mệnh người gánh chịu tuyển ra đến đây đi, tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói." Nói đi, Lý Trường Sinh trực tiếp phải về sông Vong Xuyên rời đi minh giới. Nhưng mà bay một lát sau, hắn đột nhiên thay đổi thân hình, hướng Thanh Liên hô to: "Cái kia Chư Thiên Đại Hội Lôi Đài cần tài liệu bày trận, đem trên người ngươi vài miếng lá cây mượn tới sử dụng." "Khục, cái này, đây là gì cái này? Tại nước này Hoa Chư Thiên, đoán chừng không có gì đồ vật so ngươi cái này lá sen dùng tốt. Lôi Đài cũng không dễ làm." Dù sao dự thi người thực lực đều không kém, cho nên Lý Trường Sinh trực tiếp đem chú ý đánh tới lá sen đi lên. Không có gì tốt do dự. Nếu là Chư Thiên Đại Hội sau khi kết thúc, bồi dưỡng ra thiên mệnh người gánh chịu, ngươi liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Đến lúc đó, ngươi còn sợ lá cây dài không tới sao? Lý Trường Sinh lời nói nô lên tới có đạo lý, nhưng không nhiều. Thanh Liên lay động một chút biểu thị cự tuyệt. Ngươi đừng nhìn cái này, lá sen tương đối ta đúng mức hình tới nói không phải rất lớn, nhưng mà chừng trăm năm có thể lớn thành một mảnh cũng không tệ rồi. Giống loại này đầy đạo văn, ẩn chứa đại đạo chi lực lá cây, ít nhất phải trải qua hơn ngàn năm thậm chí là vạn năm đến thời gian thai nghén. Tính toán, ngươi không cho, ta sắc vách hỏi một chút nhìn, ngươi đưa ta đi giới hải. Đi mấy lần giới hải, Lý Trường Sinh ở nơi nào cũng nhìn thấy nhiều cùng Thanh Liên một dạng phải cỡ lớn thực vật, đi lấy điểm lá cây cũng không thành vấn đề a. Hảo. Thanh Liên gặp Lý Trường Sinh bỏ đi dùng nó lá sen phải ý niệm, rất sảng khoái phải đáp ứng Lý Trường Sinh. Nó thân hình khẽ động, minh giới nở rộ từng trận lục quang, Lý Trường Sinh trực tiếp biến mất. Giới hải. Lý Trường Sinh vẫn là đi tới Thanh Liên phải bên cạnh, hắn nhìn cũng không nhìn Thanh Liên một mắt liền trực tiếp đi phụ cận tìm kiếm. Hắn bay vẫn chưa tới ngàn dặm liền có trọng đại đến phát hiện. Trên mặt biển nổi lơ lửng một gốc cực lớn lục bình. Lý Trường Sinh không biết có phải hay không là lục bình, ngược lại dài rất nhiều giống, bất quá phần lớn lá cây đã khô héo. Chết. Khó trách không có sinh mệnh khí tức. Lý Trường Sinh đáp xuống trên mặt biển, đạp nước mà đứng, giọt nước không dính vào người. Hắn tự tay sờ lên lục bình phía trên lá cây, vậy mà không có cảm ứng được một tia sinh mệnh khí tức. Chết cũng tốt, còn không cần nợ nhân tình. Lý Trường Sinh xác nhận lục bình chết sau, lúc này đem phía trên cái kia to lớn vô cùng lá cây hái xuống. Những thứ này lá cây mặc dù không có lá sen lớn, nhưng mà dùng để làm lôi đài đầy đủ. Bất quá kỳ diện đạo văn đã rối loạn, đại đạo chi lực cũng đang lùi tán, được bản thân một lần nữa rót vào một điểm đại đạo chi lực mới được. Nghĩ đến là bởi vì lục bình rơi xuống nguyên nhân. Ngược lại là có chút đáng thương trong cơ thể nó dựng dục ra tới thế giới. Lý Trường Sinh đem cái này lục bình không dễ một dạng phải lá cây thu vào sau, lập tức lại tại bốn phía nhìn một chút. Không nhìn không biết, giới hải dựng dục sinh linh vậy mà phần lớn đã vẫn lạc. Uy, chật, chết chưa? Lý Trường Sinh hô to một tiếng. Hắn thật sợ đầu kia côn vẫn lạc, mới đưa đến cái này giới hải xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà, biển cả chỗ sâu truyền đến một thanh âm đáp lại hắn. Ta không sao, cái này giới hải phát sinh sự tình ngươi không cần phải để ý đến, ngươi tạm thời còn không còn được. Chờ ngươi lúc nào rời đi giới hải rồi nói sau. Nghe xong phút chốc lời nói, Lý Trường Sinh lúc này lớn tiếng đáp lại. Ngươi phá sự ta lười nhắc quản. Ta sợ là ngươi không giải thích được chết, còn lãng phí ta Trường Sinh Tiên Thể bản nguyên chi lực. Trước đây vì cứu nó, chính mình thế nhưng là cống hiến hơn phân nửa Trường Sinh Tiên Thể bản nguyên chi lực. Nếu là nó không hiểu thấu chết, chính mình lỗ lớn coi như xong, còn tìm không thấy rời đi giới hải phương pháp, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Lý Trường Sinh xác nhận chợt không sau đó, lúc này tìm được Thanh Liên rời đi giới hải, trở lại Cửu Dương giới. Lý Trường Sinh trở lại Cửu Dương giới sau đó, lúc này tìm tới Thiên Dương Sơn phụ cận đại tông môn, Cửu Khúc Tông. Cái này tông môn Lý Trường Sinh cũng trước thời hạn thảo qua, có chút đặc thù. Bọn hắn là một cái chuyên môn tu âm luật tông môn. Chớ nhìn bọn họ là tu âm luật, lực công kích cũng không yếu. Cái này tu sĩ tùy tiện kích thích nhạc khí liền có thể phát ra công kích linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngang nhau dưới thực lực, muốn chiến thắng bọn hắn chỉ có nghĩ biện pháp cận thân một trận chiến. Sư phụ, ngươi nói bọn hắn sẽ hỗ trợ sao? Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn đi theo Lý Trường Sinh đằng sau, chậm rãi leo núi mà đi. Biết, chỉ cần ngươi có thực lực, ở đâu cũng là ăn đi đi hương, kẻ yếu cũng biết kính trọng ngươi. Đây là Lý Trường Sinh rời đi tổ tinh sau đó cho ra kết luận. Rất nhanh, sư đồ ba người liền đã lên Cửu Khúc Sơn chi đỉnh, đi tới Cửu Khúc Tông trước sân môn. Dừng lại, người phương nào đến? Cửu Khúc Tông thủ sơn đệ tử là hai tên nữ đệ tử, các nàng vừa nhìn thấy sư đồ ba người liền đi tới. Lý Trường Sinh, có việc cầu kiến các ngươi tông chủ, làm phiền thông báo một tiếng. Lý Trường Sinh rất khách khí chắp tay, dù sao cũng là đến tìm người mượn đồ vật. Lý Trường Sinh, chưa từng nghe qua, ngươi tìm chúng ta tông chủ làm cái gì? Tông chủ chúng ta cũng không phải cái gì người đều có thể gặp. Hai tên nữ đệ tử nhan sắc bình thường, nói chuyện lại là ngẩng đầu đỡ ngực. Ngươi cứ việc đi thông báo, liền nói ta muốn cùng các ngươi tông chủ đàm luận một món làm ăn lớn chính là. Nói đi. Lý Trường Sinh vẫn không quên hai khối tiên linh thạch lung lay. Ngươi chờ một chút, ta bây giờ liền đi thông báo trưởng lão. Hai tên nữ đệ tử nhìn thấy tiên linh thạch nuốt một ngụm nước bọt, một người trong đó chắp tay cáo lui, nhanh chóng hướng tông nội chạy tới. Các nàng mặc dù không biết cái kia hai khối rưỡi màu tảng đá là cái gì, nhưng mà bên trong năng lượng ẩn chứa không cho phép các nàng sơ suất, đây là làm ăn lớn tới cửa a. Cũng không biết tông nội là đệ tử nào bị tên thiếu niên kia coi trọng, thế mà tự thân tới cửa tìm. Chương 131, hết thảy sẵn sàng, 1, chương 131, hết thảy sẵn sàng, 1. Cửu Khúc Tông. Thời gian chỉ chốc lát, tên nữ đệ tử kia liền dẫn một vị phụ nhân từ Cửu Khúc Tông nội đi ra. Cửu Khúc bên ngoài tông môn đại trưởng lão, Hứa Tuệ. Không biết các hạ xuống đây ta Cửu Khúc Tông cần làm chuyện gì? Phụ nhân vừa đến trước sơn môn liền tự giới thiệu mình. Lấy hai cái thủ sơn đệ tử thân phận, các nàng tự nhiên là không có khả năng nhìn thấy tông chủ. Có thể mời đến ngoại môn đại trưởng lão chính là không tệ. Tại hạ Lý Trường Sinh, nghĩ đến Quý Tông mượn chút đồ vật, mong Hứa trưởng lão đi thông báo một tiếng Quý Tông tông chủ. A, không biết các hạ muốn mượn cái gì? Hứa Tuệ cũng không có trước tiên đem Lý Trường Sinh dẫn đi vào. Lấy nàng đúng thân phận, nếu không có đại sự liền thông báo phía trên cũng không tốt. Đương nhiên là nàng có thể tự động giải quyết liền giải quyết. Ta nhu cầu cấp bách một chút kiến trúc tại sát vách Thiên Dương Sơn bên trên tổ chức một hồi thịnh hội, quan quý tông một chút tông môn kiến trúc không tệ, cho nên muốn tạm thời mượn dùng một chút. Tại Thiên Dương Sơn tổ chức chư thiên đại hội cũng không thể cũng chỉ có một lôi đài, vẫn còn cần thích hợp tăng thêm một chút kiến trúc. Biện pháp nhanh nhất chính là trực tiếp dùng thủ đoạn nghịch thiên sắp hiện ra thành rời đi qua. Cho nên, Lý Trường Sinh vừa ý cách Thiên Dương Sơn gần nhất Cửu Khúc Tông. Nhưng Hứa Tuệ nghe được Lý Trường Sinh lời nói rất là không hiểu. Tới các nàng Cửu Khúc Tông mượn đồ vật không thiếu, nhưng cũng là mượn các đệ tử tổ chức thịnh hội, đánh đàn thổi tiêu. Nhưng những ngày kiến trúc, nàng thực sự là chưa từng nghe thấy. Huống hồ, vật này là có thể mượn sao? Các hạ, liền chớ có trêu ghẹo lão hủ. Không có gì giao dịch cần nói liền thỉnh trở về a. Hứa Tuệ nhíu mày, làm ra một cái mời khách tư thế. Ta là mang theo thành ý mà đến, Hứa trưởng lão, nhưng chớ có thật sự cho rằng ta đang mở trò đùa. Đây cũng là ta mang tới thành ý. Lý Trường Sinh lấy ra hai cái cực phẩm tiên linh thạch, bay tới Hứa Tuệ trước mặt. Này, đây là. Tản ra ngũ thải tiên quang tiên linh thạch phiêu phù ở trước mặt, Hứa Tuệ cuống nuốt nước miếng, trong đôi mắt vẻ tham lam không chút nào che lấp. Nhưng nàng cũng không dám luận tiếp. Người trước mắt có thể lấy ra thứ này, hoặc là thực lực không tầm thường, hoặc là bối cảnh không tầm thường. Tóm lại cũng không phải là nàng có thể chống nổi. Các hạ chờ, ta đi một chút liền trở về. Hưu. Hứa Tuệ lúc này hóa thành một vệt sáng hướng Cựu Khúc Tông chủ điện bay đi. Sư phụ, cái này tông người rất không tệ a. Thế mà không muốn tham hạ trong tay người tảng đá. Tô Niệm Hạ tiến đến Lý Trường Sinh bên thai thấp giọng thì thầm. Theo Lý Trường Sinh trước đó cho các nàng đem cố sự, những tông môn kia người cũng không phải là như vậy. Làm các nàng người này, nhiều ít vẫn là phải có điểm đầu óc. Nếu Cựu Khúc Tông người cũng là như thế không có đầu óc, các nàng một cái lấy nữ tử làm chủ tông môn như thế nào có thể tồn tại lâu như thế đâu. Sau 6 phút, Hứa Tuệ trở về, phía sau của nàng còn đi theo mấy cái nữ tử. Những cô gái này đều tay như nhu đề, da trắng nõn nà, tần chịu nam mi, cười duyên dáng, mỹ mục miếu hề. Không bao lâu, các nàng liền đạp bước liên tục đi đến bên cạnh Lý Trường Sinh. Trong đó một cái nhìn qua tương đối cô gái trẻ tuổi đi ra. Nghe nói các hạ muốn cùng ta tông đàm luận một bút đại giao dịch, không biết là loại nào giao dịch. Hứa Tuệ tự nhiên là không có khả năng đem thuê tông môn kiến trúc sự tình nói ra. Nàng là một cái biết được phân tất người, cho nên chỉ nói có một bút đại giao dịch, cụ thể như thế nào giao dịch nàng không nói. Mặc kệ tông chủ có thể hay không đồng ý, có thể hay không bởi vậy sinh khí, nàng cũng sẽ không nhận liên lụy. Ngươi chính là Cựu Khúc Tông tông chủ? Chính là. Thần Phiêu Miểu lạnh lùng nói. Nếu không phải nghe nói người này lấy Giang Lịch Thiên bảo vật, nàng là không thể nào tự mình đi một chuyến. Có thể làm chủ liền tốt. Ta muốn tại Cửu Dương trên núi tổ chức một hồi thịnh hội, cần một chút kiến trúc cùng với nhân thủ, cho nên muốn cùng Quý Tông mượn một điểm. Ân. Thần Phiêu Miểu nghe vậy trong lòng không hiểu, hai đại không hiểu, một là cái này mượn kiến trúc là cái quỷ gì, có ý tứ gì? Hai là cái này Thiên Dương Sơn lúc nào có thể lên đi? Nơi đó không phải quanh năm quanh quẩn một loại đáng sợ khí độc sao? Bên trên cái kia xử lý thịnh hội không phải là tìm chết sao? Các hạ, lời ấy ý gì? Cái kia Chín Dương Sơn không phải quanh năm bị xương độc bao phủ sao? Cái này ngươi yên tâm, xương độc đã bị ta thanh trừ. Lần này tới, vì thuê Quý Tông một chút kiến trúc và đệ tử, ngươi xác định không phải đang cầm bản tọa nói đùa? Thần Phiêu Miểu khuôn mặt lạnh lẽo chất vấn. Thiên Dương Sơn nàng cũng không phải chưa từng đi, những độc chất kia xương mù liền nàng cũng e ngại. Người trước mắt này lại còn nói hắn đem xương độc cho thanh trừ, ngươi nhìn ta giống đùa giỡn? Nhanh, được hay không cho một cái lời chắc chắn? Lý Trường Sinh khí tức chấn động, chỗ y có người nhất thời cảm thấy một cỗ kinh thiên vĩ lực nghiền ép mà đến. Cái này, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia thả ra huy áp, trợn mắt hốt mồm. Chương 131, hết thảy sẵn sàng. 2. Chương 131, hết thảy sẵn sàng. 2. Nhất là Tần Phiêu Miểu. Thật mạnh. Như thế nào? Đã suy nghĩ kỹ sao? Các hạ, cái này mượn chút đồ vật ngược lại là không quan trọng, nhưng ngươi cái này mượn kiến trúc. Tần Phiêu Miểu cung kính con người, muốn nói lại thôi. Như thế nào? Không được. Cũng không phải không được, chỉ là vận chuyển. Không sao. Lý Trường Sinh tâm niệm khẽ động, trên thân lưu chuyển không gian đại đạo. Hắn nhẹ nhàng một ngón tay. Ầm ầm. Toàn bộ Cửu Khúc Tông hộ tông đại trận trong nháy mắt nổ tung. Ngay tại lúc đó, không gian đại đạo rơi xuống, tất cả Cửu Khúc Tông kiến trúc đang không ngừng lắc lư. Chỉ một thoáng, toàn bộ Cửu Khúc Tông ngay cả Nhân Đái Tông bay lên. Bây giờ còn có vấn đề sao? Lý Trường Sinh bình thản nói. Thật sự không lộ một tay, người khác đều xem thường ngươi. Này, cái này. Thần Phiêu Miểu bị cả kinh nói không ra lời. Đến nỗi bên cạnh phải các trưởng lão khác, bây giờ đã quỳ xuống. Thần Phiêu Miểu bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối coi trọng chúng ta Cửu Khúc Tông đồ vật gì, cứ lấy cũng được. Thần Phiêu Miểu cố nén trong lòng sóng to gió lớn, chắp tay nói. Loại này cường giả không có trực tiếp tiến đánh tông môn cũng không tệ rồi, lại còn cùng với các nàng nói chuyện khách khí như vậy. Thật mẹ của nàng giống nằm mơ giữa ban ngày. Ta cũng không phải cái gì cường đạo. Cái này đền bù vẫn sẽ cho các ngươi. Nói đi, Lý Trường Sinh trực tiếp ném ra hai quả cực phẩm tiên linh thạch cùng với một cái chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng không ít, đủ loại đủ kiểu đan dược và linh dược cùng với xếp thành như ngọn núi nhỏ linh thạch. Đồ vật chỉ chút này, buổi chiều phía trước dẫn dắt các ngươi một tông người đi tới Chín Dương Sơn, hỗ trợ bố trí một chút chẳng cảnh. Nói đi, Lý Trường Sinh trực tiếp lôi kéo hai cái tiểu ni tử rời đi Cửu Khúc Tông. Lý Trường Sinh vừa đi, Tần Phiêu Miểu vội vàng cầm lấy chữ vật giới chỉ xem xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Đồ vật bên trong trực tiếp lật ngược tam quan của nàng. Tông chủ, tông chủ. Cửu Khúc Tông đại trưởng lão, Trương Nhược Vũ đẩy bờ vai của nàng. A. Tần Phiêu Miểu có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là sự thực, không phải nằm mơ giữa ban ngày. Tông chủ, chiếc nhẫn này bên trong đồ vật. Tự nhìn. Tần Phiêu Miểu trực tiếp đem chữ vật giới chỉ đưa cho Trương Nhược Vũ, để cho chính nàng nhìn. Đến nỗi hai khối tiên linh thạch, nàng vừa tới tay liền trực tiếp tay như trong chữ vật giới chỉ. Vật kia không cần nhìn đều biết là đồ tốt. Này, cái này, tông chủ, cái này, nếu không thì hai ta chạy trốn a. Trương Nhược Vũ tiến đến Tần Phiêu Miểu bên hai, dùng linh lực bảo vệ âm thanh truyền cho nàng. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, dù là hai trốn đi hoa nàng mấy vạn niên đều dư xài. Ngươi mẹ nó gì bức ta, đối phương dám như thế đem mấy thứ lưu lại, liền nói rõ không sợ chúng ta cầm đồ vật chạy trốn. Lại nói, vừa rồi hắn phóng thích ra cố khí tức kia, ngươi quả thực không sợ chết. Cái này, Trương Nhược Vũ lập tức cứng họng. Vừa mới đạo kia khí tức thật sự là quá kinh khủng, chính mình liền đứng lên cũng khó khăn. Chớ loạn tưởng, lòng tham không đáy, sớm một chút tụ tập đệ tử thu thập đồ đạc xong, đi giúp tiền bối làm việc a. Nếu có may mắn, để cho hắn làm cũng không phải không thể. Đây chính là đuổi a, phải ôm. Ngược lại làm một chút cũng sẽ không chết. Giữa trưa, mặt trời chói chang. Lý Trường Sinh sư đồ ba người tại Thiên Dương chi đỉnh bố trí 200 cái lôi đài. Cái này lôi đài dưới đáy tất cả đều là giới hải nơi đó lấy được lá cây, đến nơi bốn phía thì từ Lý Trường Sinh bố trí từng đạo trận pháp. Mà hắn vừa bố trí trận pháp, Cửu Khúc Tông đám người liền đã đến Thiên Dương chi đỉnh. Đám người lên núi thời điểm, đều chấn kinh. Xương độc này thế mà thật sự bị thanh lý nhanh chóng, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Phiêu Miểu xuất lĩnh toàn tông đệ tử đến đây, xin tiền bối phân phó. Tần Phiêu Miểu vừa đi đến bên cạnh Lý Trường Sinh liền trực tiếp quỳ một gối xuống xuống dưới, sau lưng trưởng lão cùng với đệ tử cũng là như thế. Đi nhiều ta không giải thích. Các ngươi đem trên núi này cây cối dọn dẹp xong, đợi chút nữa ta sẽ đem các ngươi tông môn cho chuyển tới. Về sau, các ngươi Cửu Khúc Tông liền tại cái này à, cái này linh khí so với các ngươi vậy còn muốn thật tốt hơn nhiều. Còn có, các ngươi còn cần lộng mấy vạn cái bồ đoàn, tạo dựng một chút trụ cột đạo đài, tiện thể ở trên núi nắp đầy phòng bỏ. Nhà này cũng muốn xem trọng ý điểm, cần. Một phen phân phó xuống, Cửu Khúc Tông đệ tử bắt đầu làm lao động tay chân. Đến nỗi Lý Trường Sinh, hắn đem Cửu Khúc Tông chuyển tới sau đó liền bắt đầu làm lên vung tay trường quỹ, ngẫu nhiên xem xét một phen. Nửa năm sau, Tang Bưu cùng Linh Tiêu Đế Tôn hạ giới, đi tới Thiên Dương Sơn. Bọn hắn xuất động, hoành động toàn bộ Cửu Dương giới. Nhưng không bao lâu nữa, toàn bộ Chín Dương Sơn liền bị người phong ấn, cái này người xuất thủ chính là Lý Trường Sinh. Tang Bưu vừa tới, Lý Trường Sinh liền cũng không còn lộ diện, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Linh Tiêu Đế Tôn, nàng thật sự là quá nhiệt tình. Nhìn thấy hắn liền nhìn trộm, ôm ấp yêu thương, không chút nào coi hắn là ngoại nhân. May hắn lạnh trốn nhanh. Đảo mắt là nửa năm, Chư Thiên Đại Hội hết thảy đều làm xong, Thanh Liên bên kia danh sách cũng đưa đến Tang Bưu trên tay. Tang Bưu bắt đầu tìm người chuẩn bị cho tốt tỷ thí cơ chế, cùng với tỷ thí danh sách tiến hành tuần tự. Chương 132, đại hội bắt đầu, chương 132, đại hội bắt đầu. Hoan nên chư vị tới đến Chư Thiên Đại Hội. Phía dưới, chúng ta liền bắt đầu đấu loại, quy tắc đã sớm cáo chỉ các ngươi. Một thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Dương Sơn, vô số người vì đó sôi trào. Cuối cùng bắt đầu. Phía dưới bắt đầu tỷ thí, Chư Thiên Đại Hội vòng thứ nhất. Lôi đài số 1, Thiên Thương giới Trần Cường, tinh đấu đại lục Đường Tiểu Tam. Số 2 lôi đài, Thiên Tinh giới Hứa Vô Song, Lâm Túc giới Lý Vô Trần. Số 3 lôi đài, Thất Tinh giới Lâm Tử Thành, Mộng Huyền đại lục Triệu Thanh Nhã. Số 4 lôi đài, Thiên Vũ giới Cầu Đức Trụ, Thiên Huyền giới Lý Quý Lợi. Số 5 lôi đài, Thanh Hồn đại lục Đường Hạo Tâm, Thiên Mục giới Lưu Tâm Như. 199 hào lôi đài, Tinh Cung giới Lâm Thiên Gia, Mong Thiên giới Liêu Vô Tâm. 200 hào lôi đài, Chư Cấu đại lục Lương Tử Siêu, Thiên Yêu đại lục Chu Nhiều. Người chủ trì Tang Bưu liên tiếp đọc 400 cái tên, bị đọc tên tuyển thủ nhao nhao đi lên lôi đài. Bây giờ là phía dưới vạn giới cùng trung thiên thế giới ở giữa tỷ thí, cho nên ba thượng giới tu sĩ rất ít đến tràng. Lấy tu vi của bọn hắn, coi như không trình diện, tại phân phối cho bọn hắn phòng bên trong vẫn như cũ có thể nhìn đến trong hư không 200 cái lôi đài tình huống. Là thật không có gì để mắt. Bây giờ đem ống kính cho đến lôi đài số 1. Tại Hạ Thiên Thương giới Trần Cương, danh xưng ngày mới đại đế. Tại Hạ Tinh đấu đại lục Đường Tiểu Tam, danh xưng Tu La thần đế. Trần Cương nghe vậy kinh hãi. Tu La thần đế sao? Thật là khí phái xưng hảo. Đường huynh trước hết mời. Không. Không. Trần huynh trước hết mời. Hai người từ chối không thôi, cũng không muốn động thủ trước. Nhiều người nhìn như vậy, ai động thủ trước liền bức cách rơi mất một mạng lớn. Dù sao bọn hắn tại riêng phần mình đại thế giới đều là có mặt mũi đại nhân vật. Trần huynh vẫn là ngươi trước hết mời à, ta sợ đợi chút nữa đánh nhau, ngươi liên mỗ một chiêu đều không tiếp nổi. Thật không phải là hắn Đường Tiểu Tam tuổi. Hồn lực của hắn đã vượt qua trăm cấp, càng là kế thừa Tu La thần bị, thống nhất tinh đấu đại lục, lưu lại vô tận truyền thuyết. Đường huynh nói đùa, Trần Mỗ chỗ thế giới mặc dù không sánh được tam giới, nhưng cũng là danh liệt y phía trước mao tồn tại. Trần Mỗ mặc dù không phải thiên thương đệ nhất cường giả, nhưng cũng có may mắn đoạt được thứ ba xếp hạng. Đệ tam, liên đệ nhất đều không phải là, cũng xứng cùng hắn cái này tinh đấu đệ nhất cường giả ra tay. Thực sự là thứ không biết chết sống. Loại thực lực này lại còn nghĩ hắn xuất thủ trước. Bất quá hắn nói tam giới là cái gì? Tiểu thế giới sau đó không phải là thần giới sao? Cái này thượng giới hắn nhất thiết phải hỏi rõ ràng mới được. Trần huynh, ngươi nói bên trên tam giới là cái gì? Ách, ngươi không biết. Trần Cương sửng sốt một chút. Hắn thế mà không biết bên trên tam giới tồn tại. Sẽ không phải là cái đến từ tiểu thế giới một góc nào đó dế nhùi a? Nhưng không nên a. Danh hào lên như bức như thế. Trần Cương do dự một chút, vẫn là thuận miệng giải thích nói. Bên trên tam giới chính là áp đảo tất cả phía trên tiểu thế giới tam đại giới, theo thứ tự là Tiên Yêu Minh tam đại giới. Qua một thời gian ngắn, bọn hắn cũng biết tỉ thí, ngươi nếu muốn kiến thức, có thể lưu lại quan sát. A dạng này a, ngược lại là thú vị, đa tạ Trần huynh cáo chi. Đường Tiểu Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười chắp tay cảm ơn, kỳ thực nội tâm đang tự hỏi, thế giới này chỗ kỳ diệu. Cái này Tiên Yêu Minh là áp đảo bọn hắn phía trên tiểu thế giới, vậy hắn chỗ thần giới. Ngay tại nào hắn chuyển động thời điểm, hư không vang lên tang điều âm thanh. Lôi đài số 1, thỉnh nhanh chóng bắt đầu, bằng không bãi bỏ tỉ thí tư cách. Hai người nghe vậy kinh hãi, lập tức nhìn về phía sắt vách lôi đài. Lúc này sắt vách đã đánh khó hòa giải, đủ loại thuật pháp đập tới là tới, thân ảnh không ngừng đan xen. Đường huynh, không cần từ chối, chúng ta cùng nhau ra tay đi. Hảo. Tiếng nói vừa ra, hai người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh tại chỗ biến mất. Hai thân ảnh lập tức đụng vào nhau, không khí không ngừng vang dội, cường quang nở rộ. Một khắc đồng hồ sau, lưng Đường Tiểu Tam đột nhiên hiện hóa ra sắc bén chân nhện như lao, kéo ra hai người ở giữa khoảng cách, thi triển hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ, Chu Vong Thúc Phượng. Hồn kỹ vừa phát động, dây leo vô căn cứ hiện hóa, giống như mạng nhện muốn đem Trần Cương vây khốn. nhưng trên thân Trần Cương đột hiện chói mắt kim quang, nắm đấm tụ lực, oanh ra. Thiên Cương Quyền, Liệt Tiên. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, dây leo pha toái, hư không run rẩy, vết rạn nảy sinh. Không có khả năng. Đường Tiểu Sơn thầm nghĩ trong lòng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trần Cương nhục thân cường hãn viễn siêu dự đoán của hắn, lực đạo càng là lớn đến khủng khiếp, lại có thể nổ tan hư không. Chương 133, quyền có thể hàn thiên, 1, chương 133, quyền có thể hàn thiên, 1. Người chi lực lượng rất mạnh, nhục thân mạnh cũng làm cho Đường Mỗ cam bái hạ phong. Nhưng ta Đường Tiểu Tam cũng không phải ăn chay. Đại Hải chi thần, thôn vệ. Đường Tiểu Tam hét lớn một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh kim sắc tam xoa kích. Theo âm thanh rơi xuống, cơ thể của Đường Tiểu Tam bộc phát ra cực kỳ chói mắt lam kim sắc quang mang này trong nháy mắt tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Bản đế không biết ngươi thật sự yếu như thế, hay là một mực tại tỏ ra yếu kém. Những thứ này đều không trọng yếu, kết thúc a. Thiên Cương Quyền, Toái Hư. Trần Cương thể có kim quang, phóng ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn toàn lực ngưng tụ vào trên quyền phải, kim quang trên người nhanh chóng hướng chạy tay phải. Nếu ngươi thực lực chỉ thế thôi, vậy thì kết thúc a. Đấm ra một quyền, kim chi pháp tác hiển hóa, trong nháy mắt ra chỉ ở trên tay của hắn. Hưu. Không đến một hơi thời gian, Trần Cương liền đã ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đi tới cái kia làm kim sắc vòng xoáy trước mặt. Cực lớn nắm đấm vàng nện xuống, cường hành quyền phong tại kim chi pháp tác ra chỉ trong nháy mắt đánh nát làm kim sắc vòng xoáy. Ầm ầm. Đường Tiểu Tam thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, chỗ ở không gian trong nháy mắt bạo liệt, giống như cái gương vỡ nát. Ông. Không gian đại đạo đường vân hiển hóa, vỡ vụn không gian trong nháy mắt khôi phục. Khục, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Đường Tiểu Tam lau lau từ khóe miệng chảy ra máu tươi, nghẹn họng nhìn chân trối. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, bây giờ hắn cũng đã bỏ mình, mà không phải trọng thương. Mạnh. Không. Không. Là ngươi quá yếu. Trần Cương thu liễm khí tức, kim quang tiêu tan, phất phất tay tiếp tục nói, còn muốn đánh sao? Đánh, vì cái gì không đánh? Đường Tiểu Tam cắn răng nghiến lợi đáp lại, hắn hồn kỹ đều vẫn còn thật nhiều sử dụng đây, làm sao có thể đến đây thì thôi. Hắn chuyến này thế nhưng là mang theo các bạn chờ đợi, sao có thể cứ như vậy thua? Vừa mới một quyền kia tuy là ta tối cường một chiêu thức, nhưng ta chỉ dùng 6 thành sức mạnh, ngươi xác định còn muốn đánh sao? A, lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đường Tiểu Tam cười lạnh. Tinh đấu đại lục có lẽ không phải tối cường tồn tại, nhưng cũng tuyệt không phải yếu nhất tồn tại. Thân là tinh đấu đại lục người mạnh nhất, hắn cũng không tin đối thủ sẽ mạnh như vậy, cùng hắn chênh lệch sẽ như thế lớn. Chỉ có một cái khả năng, trước mắt người này khả năng rất lớn là đang lừa hắn. Tin hay không tùy ngươi, ngươi nếu muốn chiến vậy liền chiến. Tại bản đế mà nói, đây bất quá là tiêu hao một chút thời gian thôi. Trần Cương đứng yên hư không, một tay sau lưng, không chút nào đem người trước mắt để vào mắt. Đi qua vừa mới thăm dò, thật sự là không cần thiết đem hắn để ở trong mắt. Một tay cũng có thể trấn áp hắn. Đường Tiểu Tam nhìn xem Trần Cương tư thế, giận dữ nói: "Ngạo mạn là muốn trả giá thật lớn, tới đánh đi." Tam xoa sau phố vùng, lam kim sắc tia sáng thả ra, một cỗ biển cả giống như sức mạnh bàng bạc ra chỉ tại trên thân Đường Tiểu Tam. Lần này nhất định phải để cho cái này xem nhẹ hắn người trả giá đắt. Nhưng đối diện Trần Cương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lập tức một tay tụ lực, đấm ra một quyền. Chiêu thức hay là trước lúc trước một chiêu. Thiên Cương Quyền quyền thứ 9, Toái Hư. Quyền vừa ra, Đường Tiểu Tam công kích cũng phủ xuống. Công kích của hắn là một đầu phải quỷ thủy ngưng kết mà thành ngàn mét tự long. Giống. Quỷ thủy cự long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo lực lượng đại hải bay ra. Ầm ầm. Cực lớn năm đấm đệm xuống, ngàn mét cự long vỡ vụn, lưu lại một lớn bảy vực nước. Thật ứng câu nói kia, trong biển rộng ngoại trừ thủy vẫn là thủy. Chương 133, quyền có thể hàn thiên, 2, chương 133, quyền có thể hàn thiên, 2. Gì cũng không phải. Người quá yếu. Còn chưa dứt lời phía dưới, một đạo cực lớn quyền ấn đập ra. Thật nhanh. Đường Tiểu Tam mắt tư một nước, diện mục và mèo. Cái này tốc độ ra quyền vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Phanh. Kim sắc cự quyền rơi xuống, Đường Tiểu Tam xuống phía dưới lôi đài rất xuống. Nhưng mà, hắn còn chưa nện ở mặt đất, bên dưới cũng đã xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này chính là Trần Cương. Bản đế ngoại trừ biết đánh quyền, trên đùi này công phu cũng là học được một chút. Đạp thiên nhất kích. Một cái lướt đá, Trần Cương dưới chân trong nháy mắt ngưng kết một cái cực lớn trận pháp màu vàng. Pháp trận này vung một cái ra liền nện ở rũ xuống trên thân Đường Tiểu Sơn. Phanh. Đường Tiểu Sơn cảm giác phần bụng truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, một cỗ kinh khủng lực đạo rơi vào trên người. Ngươi quá yếu, nhận thua đi. Bằng không phía dưới nhất kích tất sát ngươi. Âm thanh kia vang lên lần nữa, tuy là bình bình đạm đạm, nhưng tiến vào Đường Tiểu Tam trong lỗ tai lại là như vậy khó nghe. Khục. Hắn hướng về phía đánh ra hư không một trường, mượn nhờ lực bắn ngược đạo ổn định thân hình, trên không trung nổ một ngụm lao huyết. Đáng chết đồ chơi, lại bị thương nặng. Một cái biến mất trên môi còn chưa khô khốc huyết, Đường Tiểu Tam nắm chặt tam xoa kích. Ta còn có thể một trận chiến, lần nữa nếu không được ngươi, đó chính là người thắng. Lớn. Hải. Lĩnh. Vực. Tiếng vang ầm ầm rơi xuống, lấy Đường Tiểu Tam làm trung tâm, một cỗ màu lam nhạt xương mù bắt đầu tràn ngập lôi đài. Trần Cương đột nhiên tới một tia hứng thú. Chiêu này giống như có chút đồ vật, thế mà để cho hắn sinh ra một cỗ thân ở biển cả cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, dưới chân đã trở thành một mảnh xanh thẳm biển cả. Phản quan Đường Tiểu Tam, phía sau hắn đã tạo thành một đạo cực lớn hư ảnh, cái bóng mờ kia nắm lấy một thanh cự đại hóa tam xoa kích. Lúc này, hắn giống như về tới biển cả ôm ấp hoài bão, thương thế trên người đang từ từ khôi phục, khí tức tăng vọt. Trong chốc lát, trên thân Đường Tiểu Tam liền phóng ra 10 cái màu sắc không đồng nhất vòng sáng. Có đen, có đỏ, có đại hải vô lượng, sóng biết mênh mang. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, toàn bộ lôi đài dâng lên một cỗ dường như để cho người vô pháp kháng cự sức mạnh. Giờ khắc này, Đường Tiểu Tam giống như chúa tể toàn bộ lôi đài. Hắn chính là lôi đài chủ, nhìn xuống phía dưới đạo kia không ai bị nổi thân ảnh. Đạo thân ảnh kia ngẩng đầu, nói khẽ: "Thân hóa biển cả sao? Có chút ý tứ, thế nhưng cũng chỉ là có chút ý tứ a. Bản đế chi quyền ngay cả trời cũng có thể vành đạp, chớ nói chi ngươi cái này khu khu một cái biển cả. Thất phu rất dũng, quyền có thể hán thiên." Trần Cương bước ra một bước, từng bước kim quang, nhanh bảo hộ nhục thân. Bản đế luyện quyền đến nay, đùa nghịch không thua ngàn tỷ lần quyền pháp, từ đầu tới đuôi đều luyện một bộ quyền pháp. Thiên Cương Quyền, Khai Sơn. Thiên Cương Quyền, Trấn Hải. Thiên Cương Quyền, Liệt Tiên. Thiên Cương Quyền, Toái Hư. Một bước một quyền, cửu bộ thành, cửu quyền tề xuất. Chín đạo cực lớn quyền ấn đánh nát bao phủ ở phía trên biển lớn màu xanh lam, quyền bức Đường Tiểu Tam. Bại a. Đường Tiểu Tam, ngươi không có lựa chọn nào khác. Đường Tiểu Tam nhìn xem phóng lên trời thân ảnh và nóng, tâm niệm khẽ động, tam xoa kích trong nháy mắt hội tụ vô cùng đáng sợ thần quang. Một kích này, chính xác nên phân ra thắng bại. Toàn bộ lôi đài tràn đầy vô lượng nước biển, mang theo mặn mặn gió biển. Theo sát gió biển dựng lên chính là sóng lớn mãnh liệt sóng biển, một làn sóng so một làn sóng mạnh. Nhưng mà, sóng biển mới vừa nổi dậy, cực lớn kim sắc quyền ấn liền phá sóng mà đến. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, tiếng nổ đùng đoàng ngẫu nhiên mà đến, cơ thể của Đường Tiểu Tam trực tiếp nổ tung, cùng vị trí xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt không gian. Hắn bại. Bại rất triệt để. Trên người đối phương một tia vết rách cũng không có. Trái lại hắn, máu thịt bé bét, làn da đều nứt ra, máu tươi vẩy xuống lôi đài. Khục khục. Ta thua rồi. Hư nhược âm thanh truyền ra, trên lôi đài đại trận ngừng vận chuyển. Lôi đài số 1, Trần Cương chiến thắng. Một sát na, tang lưu âm thanh vang vọng toàn trường, hai người cấp tốc rời sân. Ngay tại hai người rời sân lúc, một đạo không đang chú ý thanh quang từ hư không rơi xuống, rơi vào trên đài hội nghị. Chương 134, người ngoại lai, chương 134, người ngoại lai. Thanh quang rơi xuống, ngồi ở trên đài hội nghị uống rượu Lý Trường Sinh đột nhiên thả ra trong tay trong lòng bàn tay tiên hồ lô. Hắn tâm niệm khẽ động, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, theo thanh quang xuất hiện tại giới hải phía trên. Chuyện gì? Lý Trường Sinh trên mặt có chút không vui. Hắn ngồi ở trên đài chủ trì cùng Nguyên Tự uống rượu, uống thật tốt. Cái đồ chơi này thế mà cấp bách gọi hắn, hay là trực tiếp triệu hắn đến giới hải bên trong. Thanh Liên nghe được hắn lời nói, tản mát ra từng cơn ánh sáng xanh. Trầm giọng nói: "Vừa mới vòng thứ nhất tỷ thí xuất hiện quỷ dị nhân tố, ta liền triệu ngươi đi đến đây thương lượng." "Gì? Quỷ dị nhân tố? Thứ đồ gì?" Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Liên, dưới chân là sóng lớn mãnh liệt giới hải chi thủy. Thanh Liên chập chờn một chút, phóng ra ra thanh quang tại hư không ngưng kết thành hơi quét một vòng. Cái này cực lớn thanh sắc vòng tròn, trong nháy mắt tạo ra một cái hình ảnh. Trong tấm hình chính là lôi đài số 1 bên trên, Trần Cương cùng Đường Tiểu Tam đại chiến hình ảnh. Hình tượng này bắt đầu chính là Đường Tiểu Tam phong thích biển cả lĩnh vực thời điểm. Sau đó thì sao? Lý Trường Sinh nhìn xem nhanh chóng truyền hình ảnh nghi ngờ nói: "Ngươi không cảm giác được gọi là Đường Tiểu Tam thả ra sức mạnh có cái gì khác biệt sao? Thế giới ngàn vạn, hệ thống tu luyện khác biệt không phải rất bình thường sao?" Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu. Cái này hắn thấy, cũng không có vấn đề gì, cũng không có gì gian lận các loại. Loại tu luyện này thể hệ, ta dựng dục thế giới tự nhiên có. Nhưng ta nói cũng không phải hệ thống tu luyện vấn đề, ta nói là hắn sức mạnh nơi phát ra. Thanh Liên tiếp tục nói: "Người này tu luyện sức mạnh cũng không phải ta Thủy Hoa Chư Thiên, hắn cũng không tu lực lượng pháp tắc. Ngươi cũng biết, ta thai nghén nhiều thế giới như vậy, hắn hệ thống tu luyện phía trước mặc dù khác biệt, nhưng đến bọn hắn phi thăng lúc đều là giống nhau." "Sau đó thì sao?" Lý Trường Sinh nghe ngóng, vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm. "Di cầu thí hệ thống tu luyện, sức mạnh cội nguồn, cùng hắn cũng không quan hệ a. Đại hội bên trong xâm nhập vào người không liên quan, chẳng lẽ ngươi liền không sợ? Đây chính là ngươi làm chủ, ngươi liền không muốn biết bọn hắn muốn mưu đồ bất chính." Thanh Liên nhìn xem Lý Trường Sinh cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ, lớn tiếng nói: "Không nói trước bọn hắn có thể hay không lật lên sóng gió gì, coi như có thể, thì tính sao? Xuất đạo đến nay, hắn tạm thời còn không có gặp được bất kỳ một cái nào đáng giá hắn mở mắt nhìn nhau địch nhân. Ai như chẳng sống, đều có thể thử một lần. Huống hồ đối phương khả năng rất lớn không phải đến đây vì hắn, có phải hay không tới quấy rối đều không nhất định. Ta muốn cho ngươi đại ta đi kiểm tra một chút, đây không phải lý do an toàn sao?" Thanh Liên có chút niềm tin không đủ. Dù sao Lý Trường Sinh thiếu nó cũng trả lại không sai biệt lắm. Cái này Chư Thiên Đại Hội kết thúc sau đó, giữa bọn hắn liền triệt để không có quan hệ. "Đi, đi, tối nay ta đi xem một chút. Ngươi cũng đừng rảnh rỗi nhất cả trứng liền gọi ta, tiện ta về nhà đi thôi. Uống cái rượu đều quét tính chất." Lý Trường Sinh không nhịn được nhíu nhíu mày, cũng coi như là đáp ứng. Đến nỗi sau khi trở về có còn nhớ hay không thì nhìn tâm tình của hắn. Thanh Liên nhìn xem cái kia không nhịn được biểu lộ, trên thân phóng ra từng cơn ánh sáng xanh. Thanh quang rơi xuống, Lý Trường Sinh thân hình trực tiếp tiêu thất, về tới Cựu Dương giới. "Ai?" Thanh Liên chập chờn một chút, thở dài một hơi, bắt đầu quan sát Cựu Dương giới tình hình chiến đấu. Có thể hay không kéo dài tính mạng, tiếp tục sống cái mấy chục triệu năm, truy cầu cao hơn con đường thì nhìn cái này Cựu Dương giới Chư Thiên Đại Hội. Cựu Dương giới, Thiên Dương Sơn. Lý Trường Sinh từ giới hải trở về, lặng yên không tiếng động trở lại chủ trì trên bàn tiệc. "Thế nào?" Nguyên Tử quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Bây giờ nó hóa hình thành một cái đỉnh đầu tóc xanh thanh niên, trong tay còn cầm một ly rượu. "Xảy ra chút ngoài ý muốn, đi ra ngoài một chuyến." "Ngoài ý muốn?" "Ân, qua bên kia khu nghỉ ngơi xem, ta muốn đi hỏi ý chuyện." "Hảo." Nguyên Tử nghe vậy, đặt chén rượu xuống. Một người một quy rời sân, xa xa Tang Bưu không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn thủ vững cương vị. Lý Trường Sinh cách sau đài trực tiếp chạy về phía dưới vạn giới khu nghỉ ngơi, tìm kiếm Đường Tiểu Tam. Hắn đã bị thương, tuyệt đối không trở về nhanh như vậy. "Tiền bối, chuyện gì?" Hai người vừa tới phía dưới vạn giới khu nghỉ ngơi quản lý chỗ, Tần Phiêu Miểu liền tiến lên đón. "Tra một chút xem một cái gọi Đường Tiểu Tam tu sĩ cụ thể ở tại cái kia." "Hảo." Tần Phiêu Miểu nghe vậy cũng không dám mất tích, lấy ra một cái màu bạc trắng tấm gương. Nàng hai ngón cùng nổi lên, tâm niệm khẽ động, màu lam linh khí ngưng tụ vào đầu ngón tay phía trên. Hiện, khẽ kêu âm thanh rơi xuống, lam quang rơi vào trên gương, trong nháy mắt tạo thành ba chữ to. Ba chữ này chính là Đường Tiểu Tam. Chữ xuất hiện một hồi trong nháy mắt không có tin tức biến mất, tấm gương bắt đầu lắc lư. Nguyên bản ngân bạch không ánh sáng mặt kính trong nháy mắt gây nên một đạo lam quang, một cái cực lớn ảnh hình người từ trong kính hiện hóa. Đây chính là Đường Tam, hắn một bên còn có một câu nói. 250 hảo, tinh đấu đại lục Đường Tiểu Tam. Cái số này chính là tinh đấu đại lục tới đây tham gia tỉ thí người vị trí. 250 hảo thuộc về Thiên Dương Sơn dưới chân, khoảng cách cái này sườn núi còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Lý Trường Sinh nhìn xem cái kia dãy số, nói khẽ: "Đi, thu ý trở về đi." Là. Tần Phiêu Miểu thu hồi gương mặt tử, nhìn xem Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự đi xa. Nhưng Lý Trường Sinh vừa muốn ngự không bay lượn lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng nàng lớn tiếng nói: "Ta cái kia hai cái đồ đệ đâu? Các nàng không phải nói tới tìm ngươi chơi phải không?" "A." Tần Phiêu Miểu bị Lý Trường Sinh xem xét, sửng sốt một chút, lớn tiếng đáp lại: "Các nàng cùng một cái tiền bối đi chơi. Cái kia tiền bối nói nàng gọi Linh Tiêu Đế Tôn, là tiền bối bằng hữu." "Linh Tiêu Đế Tôn?" Lý Trường Sinh nghe vậy thấp giọng nỉ non, quay người bay lên không hướng dưới núi bay đi. "Đế Tôn, tiên giới tiên đế làm sao tới tìm ngươi?" "Không biết, đợi chút nữa lại đi qua tìm nàng." Người này luôn luôn như quen thuộc, Lý Trường Sinh đụng tới có chút ngộng. Bây giờ đối phương không tìm hắn, ngược lại là quấn lên hai cái tiểu ni tử, cũng không biết giáp tâm cái gì. Thời gian chỉ chốc lát, Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự liền đã đến chân núi 250 hào tiểu viện tử. "Đông, đông." Nguyên Tự gõ gõ tiểu viện tử môn. "Tới, tới." "Vị nào?" Trong nội viện truyền ra một thanh âm, lập tức là một hồi tiếng bước chân. "Kẹt kẹt." Tiểu viện cửa mở ra, một thanh niên nô đầu ra, cười hỏi: "Hai vị, chuyện gì? Đây là Đường Tiểu Tam trụ sở sao?" Lý Trường Sinh dò xét một mắt thanh niên, thấp giọng hỏi thăm: "Ách, đúng vậy. Các ngươi là?" Thanh niên trên mặt nổi lên vẻ cảnh giác. Trước mắt hai người này khí tức rất quỷ dị, hắn thế mà không thể cảm ứng ra tới, cũng không biết bọn hắn tìm nhà mình nhạc phụ làm cái gì. "Lý Trường Sinh, tới hỏi một chút sự tình, Đường Tiểu Tam ở đó không?" "Cái kia, không tại, hắn có chút việc đi ra." Thanh niên do dự một chút, một mặt ngượng ngùng đáp lại. Lý Trường Sinh thấy vậy bộ dáng cũng không nói gì sao, thần thức tràn ra, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Lúc này, trong tiểu viện còn có 7 người, chính xác không có Đường Tiểu Tam thân ảnh. "Hắn không tại, hỏi ngươi cũng giống như nhau. Các ngươi tới từ nơi đâu?" "A, tinh đấu đại lục a, phía trên không phải viết sao?" Thanh niên chỉ trên cửa viện lệnh bài. "Các ngươi thế giới kia tu luyện tới đẳng cấp cao nhất là cái gì? Tu luyện thế nào?" "Ân." Nghe vậy, thanh niên sắc mặt biến hóa, có chút không dễ nhìn. "Đừng chạy." Ngay tại thanh niên nghĩ đến muốn hay không trả lời lúc, nơi xa chuyển đến một thanh âm, mấy đạo xa lạ khí tức hướng tới bọn hắn tiểu viện chạy. Chương 135, chợt hiện tảng đá, chương 135, chợt hiện tảng đá. Đường Tiểu Tam khí tức bề ngoài, một mặt sợ hai hướng tiểu viện bay tới. Phía sau hắn còn đi theo mấy cái nổi giận đùng đùng lão giả, có chút trả thù ý vị. "Cậu vật, ngươi không trốn thoát được." Một lão giả hét lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo tăng, muốn lấy tính mạng của hắn. Lão giả biến trưởng thành quyền, trong nháy mắt đem lực lượng toàn thân ngưng kết ở trên tay phải, hướng Đường Tiểu Tam sau lưng đập tới. Nhưng mà, quyền còn chưa rơi xuống, tất cả mọi người đều đình chỉ. Một đạo thanh sam thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "Đã xảy ra chuyện gì?" Lý Trường Sinh một tay sau lưng nhìn về phía mấy người, Nguyên Tử cũng bay tới. "Tiền bối cứu ta." Đường Tiểu Tam một mặt hoảng sợ hướng Lý Trường Sinh cầu xin tha thứ. Người này khí tức mặc dù không có tiết lộ, nhưng lại có thể đem bọn hắn toàn bộ giam cầm, thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Cho nên hướng hắn cầu cứu chưa chắc không thể. Nhưng Lý Trường Sinh cũng không để ý tới hắn, nhìn về phía sau hắn mấy người. "Tiền bối, người này không biết giáp tâm cái gì tưởng nhớ, chạy đến chỗ của chúng ta vụng trộm lưu lại vật này." Lão giả chắp tay hành lễ, lập tức lấy ra một quả bóng loáng tảng đá. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn tảng đá, trên mặt có một tí kinh ngạc. Hòn đá kia bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ, nhưng không có tiết lộ ra một tơ mờ hào. "Đây là cái gì?" Lý Trường Sinh cầm qua tảng đá, nhìn về phía Đường Tiểu Tam. "Tiền bối, cái này, ta cũng không biết đạo." Đường Tiểu Tam chần chờ một chút, tiếp tục nói: "Đây là ta tới này tham gia Chư Thiên Đại Hội lúc, một thanh niên đưa nó cho ta. Hắn nói chỉ cần ta đem những đá này đặt ở mỗi một cái trong viện, hắn liền có thể thực lực của ta lại vào một tầng." Nói ra, tất cả mọi người sắc mặt không vui, ngay cả cùng Đường Tiểu Tam ở chung một chỗ những người kia cũng là như thế. Những chuyện này, hắn cũng không có đã nói với bọn hắn, cho nên ngươi liền tin hắn. "Đúng vậy." Lý Trường Sinh nắm lấy tảng đá, một tia thần thức chui vào Đường Tiểu Tam thức hải, xem xét trí nhớ của hắn. Thành như hắn lời nói, sự thật chính xác như thế. Nếu hắn không có đoán sai, người thanh niên kia cũng không có hiện lộ ra chân diện mục. Cái này gọi là Đường Tiểu Tam ký ức cũng không phải là vô dụng, Lý Trường Sinh từ trong trí nhớ của hắn biết được thanh liên đồ vật mong muốn. "Tinh đấu đại lục, thần giới, thần vị. A, mới dựng dục thế giới sao? Có ý tứ." Lý Trường Sinh lẩm bẩm, một bên đuổi theo người mà đến Đường Tiểu Tam một mặt không hiểu. "Thần giới là cái gì? Thần vị lại là đồ vật gì?" Bọn hắn mặc dù không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lý Trường Sinh liếc bọn hắn một cái, nói khẽ: "Các ngươi trở về đi, việc này liền giao cho người chấp pháp xử lý." "Là, tiểu nhân cáo lui." Mấy người chắp tay cáo lui, Đường Tiểu Tam nghe ngóng nhẹ nhàng thở ra. "Lão Quy, ngươi mang theo hắn đi đội chấp pháp nơi đó, thuận tiện đem hắn lưu lại tảng đá thu sạch trở về." "Ách, ngươi không đi sao?" Nguyên Tự lung lay đầu đầy lục phát đầu. "Ta còn có chút việc phải xử lý, ngươi thay ta đi một chuyến, những đá này nhất thiết phải thu sạch trở về." Hắn hết thệ tại 8.310 cái tiểu viện lưu lại tảng đá, ngươi nhớ kỹ thu hồi 8.309 tảng đá. Con số này là từ Đường Tiểu Tam nhớ được biết. Mặc dù không biết những đá này có ích lợi gì, nhưng có thể khẳng định là hắn không có lòng tốt, thu hồi lại là không còn gì tốt hơn. Nguyên Tử nghe xong Lý Trường Sinh lời nói sau, cười nói: "Đi, đi, đi tìm hai tên đồ đệ của ngươi a. Chẳng phải nửa ngày không thấy sao, có cái gì tốt lo lắng, tại ngươi đây còn sợ có người biết khi dễ các nàng không thành." "Ha ha, ai biết được." Lý Trường Sinh cười đáp lại, quay người hướng Thiên Dương Chi đỉnh bay đi. Hắn vừa đi, Đường Tiểu Tam mấy cái bằng hữu liền đi tiến lên đây, thấp giọng nói: "Tiền bối, Tiểu Tam cũng là bất đắc dĩ, có thể cho hắn một cơ hội sao?" "Đúng, Tam ca cũng là bị người lừa gạt, có thể cho hắn một cái cơ hội sao?" "Tiền bối." Mấy người Nguyên Tử không thèm để ý, một tay nhấc lấy Đường Tiểu Tam liền rời đi. Sai hay không, cùng nó không có nửa xu quan hệ. Nó chỉ phụ trách mang theo hắn cùng đội chấp pháp người cùng nhau đến những cái kia tiểu viện tử tìm tảng đá. Thiên Dương Sơn, đỉnh núi. Lý Trường Sinh lên đỉnh núi liền trực tiếp hướng Trường Sinh Tiên Tông chỗ viện tử đi đến. Người còn chưa đến viện tử liền nghe được trong nội viện truyền đến từng đợt âm thanh cười đùa. Đến gần xem xét, mười mấy nữ tử ở trong viện cười cười nói nói. Khục khục. Lý Trường Sinh đi đến viện tử phía trước ho khan vài tiếng, hai cái tiểu nhi tử nghe ngóng, quay đầu xem ra. "Sư phụ." "Trường Sinh." Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn tiếng nói vừa ra, Linh Tiêu Đế Tôn lập tức liền đứng dậy tiến lên đón. Bên cạnh mấy cái Trường Sinh Tiên Tông trưởng lão nghe nói như thế, sửng sốt một chút liền quay người đi vào nhà. Danh tự này các nàng quá quen thuộc. Một cái để các nàng tông chủ từ bỏ rộng linh thiên cung, sáng tạo Trường Sinh Tiên Tông nam nhân. Nếu nói giữa hai người không việc gì, kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, các nàng rất thức thời tránh đi. Khục. "Niệm Hạ, Thanh Hàn, trở về đi." Lý Trường Sinh né tránh Linh Tiêu Đế Tôn ánh mắt, nhìn về phía hai cái cô nàng. Nữ nhân này ánh mắt có vấn đề. Nàng nói có lẽ là thật sự, về phần mình vì sao không nhận ra nàng, hẳn là nơi nào xuất hiện vấn đề. Cái này rất khả năng lớn chính là Cố Thanh Hàn nguyên nhân. Bây giờ Lý Trường Sinh chỉ cần cảm thấy là lạ ở chỗ nào, hắn liền hướng trên thân Cố Thanh Hàn đẩy chính là. Hai cái cô nàng gặp tha. "Ngươi sợ cái gì, ta lại sẽ không ăn ngươi." "Đúng a, sư phụ, ngươi sợ cái gì liệt?" Linh Tiêu tỷ tỷ nói ngươi luôn trốn tránh nàng, không muốn gặp nàng. Ba nữ nhân một người một câu, Lý Trường Sinh nhíu nhíu mày, có chút lúng túng nói: "Ta lúc nào trốn tránh nàng?" "Không có sao. Vậy trước kia ngươi vì cái gì vẫn luôn không gặp ta?" "Đầu tiên, ta bể bộn nhiều việc, thứ yếu chúng ta cũng không quá quen à, chỉ thấy qua một hai lần." Lý Trường Sinh buông tay một cái, trên mặt có chút áy náy, nhưng cũng là trang. "Tốt, đi ra cũng lâu, trở về đi. Cùng A Di nói tạm biệt ta." "Ngươi, ngươi." A Di hai chữ từ trong miệng Lý Trường Sinh phun ra để cho Linh Tiêu Đế Tôn cảm thấy vô cùng chói tai. Nàng có chút nhỏ nữ nhi tư thái dậm chân. "Ta có giả như vậy sao? Hai ta niên linh không sai biệt lắm tốt ta. Trước kia Thanh Sơn từ biệt đều là thiếu niên, hôm nay nhìn thấy ngươi lại để A Di của ta." Thằng ngãi danh đáng giận. Linh Tiêu Đế Tôn vừa trừng mắt, Lý Trường Sinh im lặng không ngôn ngữ. Hắn muốn kéo lấy hai cái cô nàng rời đi cái này, nhưng các nàng đứng ở nơi này không núp đích. "Ngươi cùng các nàng nói cái gì?" Lý Trường Sinh nhíu mày, truyền âm hỏi thăm. "Chính là mới vừa nói những cái kia a. Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không có quấn lấy ngươi ý tứ, chỉ là muốn tới gặp một chút nàng thôi, ngược lại là thú vị, thế mà một hồn song sinh." Linh Tiêu Đế Tôn truyền âm hồi âm, đi đến hai cái cô nàng bên cạnh cười cười. "Một cái đạo lữ biến hai cái, vẫn là hoa tỉ muội, lui về phía sau ngươi ngược lại là có hưởng thụ lấy." Cô nương nói đùa. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình, truyền một câu nói liền không tiếp tục để ý. Hắn thấy, bây giờ hai cái này cô nàng chưa chắc là chân chính Cố Thanh Hàn, xác suất rất lớn chỉ là nàng một cái phân hồn. "Tốt, không đùa các ngươi, trở về đi. Chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp." Linh Tiêu Đế Tôn gặp Lý Trường Sinh không nói gì, lúc này có ý định chụp khách. Hai cái cô nàng cười nói: "Linh Tiêu tỷ tỷ, vậy chúng ta tối nay lại tới tìm ngươi a. Lần sau tới gọi bên trên Tần tỷ tỷ cùng tới. Lần sau đừng tới, đi xem lôi đài thi đấu a, học tập một chút." Lý Trường Sinh lôi tay của hai người, nhanh chóng hướng chỗ ở của mình đuổi trở về. "Sư phụ, vì cái gì a?" "Chính là liệt, vì cái gì liệt?" "Linh Tiêu tỷ tỷ rất tốt ta, còn cùng chúng ta chuyện trò một chút gặm. Muốn nói chuyện tìm sư phụ là được rồi." "Vậy không giống nhau, sư phụ ngươi là nam." "Chính là, chúng ta nữ hải tử nói điểm khuê phòng lời nói, sư phụ cũng phải nghe sao?" Lý Trường Sinh chín. Chương 136, một vòng vết kiếm, chương 136, một vòng vết kiếm. Lý Trường Sinh sư đồ ba người trở lại chỗ ở không lâu sau, Nguyên Tử liền trở về. "Lão Lý, tảng đá kia xử lý như thế nào?" "Hơn 8000 khối, tăng thêm Đường Tiểu Tam trên người hơn 2000 khối liền hơn 1 vạn." Số lượng này không cần đối với đều biết. Toàn bộ thủy hoa chư thiên một cái thế giới một cái, cho Lý Trường Sinh cảm giác chính là có người muốn phóng bom, tiến hành bạo phá. "Đi ra một điểm, để cho ta thử xem đem hắn mở ra xem." Lý Trường Sinh cầm lấy một hòn đá đi ra viện tử, tiện tay bố trí hai cái trận pháp. Một cái trận pháp bao phủ lại tiểu viện, một cái trận pháp bao phủ lại chính mình. "Lão Lý, cẩn thận a. Một khối tiểu thạch đầu mà thôi, không có gì phải sợ." Tảng đá kia năng lượng ẩn chứa rất khổng lồ, nhưng đối với Lý Trường Sinh cấu không dậy nổi cái uy hiếp gì. Hắn sở dĩ bố trí cái này hai cái trận pháp, chỉ là không muốn hắn bộc phát ra sóng năng lượng vừa đến những người khác. Huống hồ bên trong năng lượng ẩn chứa chưa chắc sẽ nổ tung. "Nhìn kỹ." Lý Trường Sinh triệu hồi ra thanh kiếm, tâm niệm khẽ động nhanh chóng có dấu Trường Sinh đạo quả phía trên lưu chuyển đại đạo chi lực ngưng tụ vào trên thân kiếm. Tụ lực đã thành, tảng đá đi lên ném đi. "Ông." Tảng đá bay lên không, thanh kiếm huy động, một đạo thanh mang thoáng qua hư không. Ầm ầm. Thanh quang chạm tại trên tảng đá trực tiếp phá toái phóng ra quang mang chói mắt. Lý Trường Sinh tay áo vung lên, tia sáng tán đi, một cái năng lượng màu xanh lam đại ấn từ trên không rơi xuống. "Trận pháp." Cái này năng lượng đại ấn thế nào nhìn đều giống như một cái trận pháp, nhưng không có trận văn. Là thật có chút cổ quái. Lão Lý, cái đồ chơi này là cái gì? Nguyên tự từ Lý Trường Sinh bày ra trong trận đi ra, nhìn xem cái kia rơi xuống đất có thể số lượng lớn ấn rất không minh bạch. Nhìn xem có điểm giống là thất tinh trận ngưng tụ ra ấn ký, nhưng nó không có vật dẫn lại có thể độc lập tồn tại, là thật không hiểu được. Hơn nữa, ta cũng nhìn không ra có cái gì trận văn ở phía trên. Cái này từ trong viên đá tuôn ra đồ vật có điểm giống là trận pháp ấn ký, nhưng không có trận pháp nên có đồ vật. Vậy làm thế nào? Toàn bộ hủy sao? Nguyên tự chỉ trên mặt đất chất đống hơn vạn khối bóng loáng tảng đá. Quả nó là cái gì, hủy sạch là được rồi. Ách, lưu lại mấy khóa a, nghiên cứu một chút cũng tốt. Lý Trường Sinh nói muốn toàn bộ hủy đi, Nguyên tự không quá đồng ý. Ngươi muốn? Có cái gì tốt nghiên cứu? Rảnh rỗi không có việc gì, nghiên cứu một chút cũng tốt, chưa từng thấy đồ vật vẫn có chút giá trị. Rảnh rỗi liền phơi ngươi thái dương tốt, những đồ chơi này cũng không biết là cái gì, nếu là có âm mưu gì làm sao xử lý. Nguyên tự nói muốn chưa chút, Lý Trường Sinh là cầm phản đối thái độ. Người thanh niên kia để cho Đường Tiểu Tam làm như vậy tuyệt đối có vấn đề, khả năng rất lớn là tại mưu đồ bí mật đồ vật gì. Được chưa, nghe lời ngươi. Nguyên tự khoát khoát tay, biến trở về bản thể. Nó kỳ thực chẳng qua là cảm thấy cái đồ chơi này dễ nhìn, tuôn ra đồ vật cũng là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên muốn lấy lưu một điểm cất giữ, nói không chừng có một ngày liền dùng tới nữa nha. Nhưng Lý Trường Sinh lại dự định hủy sạch. Trong tay hắn thanh kiếm vung lên, trên đất năng lượng ấn ký lúc này nổ tung. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thiên Dương Sơn cũng vì đó không ngừng rung dậy. Những trên lôi đài tỷ thí đám tuyển thủ kia nhao nhao dừng lại, nhìn về phía Tang Bưu. Tiếp tục tranh tài. Tang Bưu rộng mở lớn giọng hô, mọi người mới bỏ xuống trong lòng nghi vấn, tiếp tục tỷ thí. Người tới, đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Là. Tang Bưu một phát lời nói, ở bên cạnh nó mấy cái tam đầu khuyển người cái mũi rời đi quan chiến đài. Một bên khác, Lý Trường Sinh tâm niệm khẽ động, một đống bóng loáng tảng đá nhanh bay lên. Một khỏa làm rơi quá phiền toái, cùng tiến lên được. Tay hắn vung lên, tảng đá lập tức bay lên trên không, trong tay thanh kiếm vung ra. Hưu. Một đạo ánh kiếm màu xanh mang theo phá diệt đại đạo chém ra, kiếm khí sục sôi. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, cường quang nổ tung. Nhưng mà, tia sáng còn chưa tan đi, Lý Trường Sinh lần nữa vung ra một kiếm. Một kiếm này bá đạo tuyệt luân, mang theo một cỗ thế tồi khô là hủ, những nơi đi qua không gian bích lũy tất cả đều phá toái. Ầm ầm. Lần này không còn là Thiên Dương Sơn chấn động, toàn bộ Cửu Dương giới cũng vì đó chấn động. Kiếm mang những nơi đi qua lưu lại màu đen sức mạnh mục nát, trên trời cao cũng lưu lại một đạo to lớn vô cùng vết kiếm. Cái này vết kiếm hiện ra lực lượng hủy diệt, hắn một bên khác là giới hải, cũng là thanh liên vị trí. Phía dưới toàn bộ sinh linh nhìn xem ở lại trên không vết kiếm khiếp sợ không thôi. Đây là thần thánh phương nào một kiếm, lại kinh khủng như vậy. Tiên đế ra tay rồi sao? Người đang thả cái rắm. Lão tử chính là tiên đế, đánh nát không gian đương nhiên không phải vấn đề, nhưng cái này bể nát hư vô lưu lại vết tích như thế, hẳn là cấm kỵ tồn tại. Đám người ngẩng đầu nhìn vết kiếm nghị luận ầm ĩ. Thiên Dương Sơn phía dưới, một thanh niên đi ra viện tử nhìn xem phía trên vết kiếm, cơ thể lập tức kích phát ra kiếm khí bén nhọn. Là hắn. Đáng tìm nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc tìm được hắn. Thanh niên đè lại trong tay sao động không dứt trường kiếm, trong phòng đi ra mấy người. Ít lời, thế nào? Một nữ tử đi lên trước, đỡ lấy tay của thanh niên. Cửu Nhi, vị tiền bối kia xuất hiện. Ai? Lâm Cửu nghe vậy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lập tức thật giống như nghĩ tới điều gì. Ngươi nói là năm đó cho ngươi đan dược cái kia tiền bối. Ân, hẳn là hắn. Ta từ hắn lưu lại vết kiếm bên trong nộ ra của mình kiếm, thành tựu võ đế. Không nghĩ tới lại có thể ở đây trông thấy hắn. Lâm Thiếu Ngôn nhìn xem trên bầu trời vết kiếm, ánh mắt càng thêm lăng lệ, giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cửu Nhi, ngươi nói ta đi bái kiến hắn kiểu gì? Đây là phải. Nếu không có hắn, chúng ta đến nay còn tại trong sa mạc dãy rủa. Lâm Cửu gật gật đầu. Trước kia nhìn liếc qua một chút, cho là đối phương chỉ là một cái không đóng nổi vào thành phí người bên ngoài. Không nghĩ tới đối phương lại tiện tay đưa ra nghịch thiên đan dược thay Lâm Thiếu Ngôn tẩy kinh phạt thủy, còn tại đại hoang giới lưu lại kiếm đạo truyền thừa. Nếu không phải trong thanh lâu đạo kia vết kiếm, hắn Lâm Thiếu Ngôn muốn đi ra con đường của mình. Thành tựu võ đế quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi lại ở đây chờ, ta lên đỉnh núi xem có thể hay không nhìn thấy tiền bối. Hảo, đi nhanh về nhanh. Ân. Lâm Thiếu Ngôn ôm một chút Lâm Cửu, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đạp không hướng Thiên Dương chi đỉnh đi đến. Chỉ cần nhìn xem một màn kia vết kiếm điểm xuất phát, hắn liền có thể đại khái xác định kỳ xuất kiếm vị trí cụ thể. Hy vọng xuất kiếm tiền bối còn ở chỗ này à? Chương 137, trên đường gặp tiên nhân. Chương 137, trên đường gặp tiên nhân. Lâm Thiếu Ngôn vừa bay đến giữa sườn núi, hư không liền xuất hiện một đạo che chắn, trên mặt đất truyền đến một thanh âm. Lên núi giả người nào? Xưng tên ra. Một người một chó tại giữa sườn núi trên một tảng đá lớn ngồi, ngẩng đầu nhìn trên không Lâm Thiếu Ngôn. Lâm Thiếu Ngôn nhìn xem người trên đá cùng tam đầu khuyển, vội vàng hạ cánh khẩn cấp, chắp tay hành lễ. Tiền bối, tiểu nhân Lâm Thiếu Ngôn, muốn lên đỉnh núi tầm ẩn sư, có thể hay không cho phép qua? Ẩn sư? Ngươi một cái hạ giới sinh linh nói lên núi tầm ẩn sư. Lão phu mặc dù lớn tuổi, nhưng ngươi cũng chớ có cầm lão phu làm trò cười. Thiên Dương chi đỉnh viện tử có thể tất cả đều là tiên yêu lượng giới người. Tiểu tử trước mắt này tu vi thấp, thể nội linh khí còn chưa chuyển hóa làm tiên linh lực, hắn sao có thể tin? Tiền bối, tiểu nhân câu câu là thật. Lâm Thiếu Ngôn cúi đầu, gương mặt thành khẩn. Ngươi nói lên núi tầm ân sư, vậy ngươi ân sư tên gì a? Ngay tại lão giả trầm tư lúc, một bên tam đầu khuyển nói chuyện. Cái này. Nói chuyện đến tên, Lâm Thiếu Ngôn lập tức nghẹn lời, hắn cũng không biết hắn tên gọi là gì a. Trước kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ngay cả tên cũng không hỏi qua. Tiểu tử, ngươi chi này nói quanh co ta chẳng lẽ là nghĩ tìm lên núi? Thấy tiên nhân dung mạo, tam đầu khuyển ba cái đầu nhìn đặc biệt lớn, tiếng nói cũng không lớn. Lâm Thiếu Ngôn nghe lời này một cái, liền vội vàng giải thích. Không phải, tiền bối, ta. Ngươi cũng không cần hốt hoảng như vậy phủ nhận, chúng ta trước kia khi yếu ớt cũng là như thế. Kỳ thực a, ngươi muốn lên núi nhìn tiên nhân dung mạo không cần phải. Tam đầu khuyển đầu người khẽ nâng lên, có chút cao ngạo, còn không chờ Lâm Thiếu Ngôn nói xong, nó liền trực tiếp đánh gãy lời của hắn. Thực không dám dâu dếm, hai chúng ta chính là tiên, vẫn là tiên tôn a. Tiểu tử ngươi có gì hiếu kỳ, đại khái có thể hỏi chúng ta. Rất đúng, rất đúng. Tam đầu khuyển lời nói xong, cái kia vuốt râu lão giả lập tức phụ họa. Tiền bối, các ngươi hiểu lầm. Lâm Thiếu Ngôn nghe vậy vội vàng bổ sung, trong lòng còn đề phòng. Hai người này sẽ không phải là lừa đảo a? Nhìn như một bộ dáng cao nhân, như thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Ta thật là nghĩ lên núi tầm ân sư, trước kia ta cùng với ân sư gặp gỡ, hắn ban thưởng đan dược. Ta tu kiếm là từ ân sư lưu lại vết kiếm lộ ra tới. Hôm nay nhìn thấy trên trời cao xuất hiện vết kiếm cùng ta trước kia ngộ kiếm vết kiếm cực kỳ tương tự, nguyên nhân nghĩ lên núi ân sư. Lâm Thiếu Ngôn liên tục nói một nhóm lớn, miệng như cái viên bi pháo. Một người một đầu nghe hắn lời nói, suy xét 3 giây sau, hoài nghi nói: "Tiểu tử, ngươi nói trên bầu trời vết kiếm là ngươi ân sư chém? Ta lớn tuổi, trái tim không tốt, ngươi nhưng chớ có gạt ta." Một người một chó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Thiếu Ngôn. Trên bầu trời vết kiếm, bọn hắn xem như Thiên Dương Sơn Tuần Sơn người tự nhiên biết là ai làm cho. Tuyệt đối là nam nhân kia. "Tiền bối, ta thật không có lừa ngươi, ta có chín thành lòng tin có thể xác nhận là ân sư chém ra tới." "A, đúng." Trước kia nhìn thấy ân sư lúc, hắn giống như một cái 16 tuổi thiếu niên, thân mang thanh sam. Còn chưa có nói xong, tam đầu khuyển lập tức xuống tới. "Tiểu huynh đệ, ngươi có mệnh hay không, có muốn hay không ta tiễn đưa ngươi đi lên núi gặp ân sư?" "Ách, cái này thay đổi thái độ, có phần quá nhanh đi." "Tiểu hữu, lão phu cái này có một tiên kiếm, nhìn ngươi cũng là lựa kiếm. Ta với ngươi hữu duyên, tiễn đưa ngươi kiểu gì?" Lão giả gặp tam đầu khuyển bộ dáng như thế, lúc này bỏ đi trong lòng lo lắng, lấy ra gia sản. "Tiền bối, các ngươi cái này." Lâm Thiếu Ngôn nhìn xem một người một chó, lại quét mắt một vòng đưa tới kiếm, trong lòng kinh hãi. Kiếm này có phải hay không tiên kiếm hắn không biết, nhưng tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, so với hắn bội kiếm không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Kiếm là hảo kiếm, hắn cũng tâm động, nhưng không thể cầm. Cái này một người một chó thái độ như thế, rõ ràng biết cái kia với hắn có ân thiếu niên. Đối phương chắc chắn là muốn mượn hắn, leo lên đại sơn, ôm lấy đuổi. Lâm Thiếu Ngôn nghĩ đến đây, lập tức cự tuyệt nói: "Hai vị tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là vô công bất thụ lộc. Tiền bối chỉ cần thả ta lên núi liền có thể." Đối với Lâm Thiếu Ngôn cự tuyệt, một người một chó cũng không tốt nói cái gì, trầm ngâm nói: "Tiểu hữu, đỉnh núi này là không cấm các ngươi đi lên, chỉ là cấm người ở phía trên xuống thôi." "Đúng, chúng ta kêu dừng ngươi, là sợ ngươi lên núi không cẩn thận chọc giận tới cái nào đó đại lao, bởi vậy không công mất mạng." Một người một chó lời nói để cho Lâm Thiếu Ngôn rất im lặng. Nhưng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, thực lực còn tại đó, huống hồ nói cũng có đạo lý. "Ngươi muốn tìm ân sư thì ở đỉnh núi số 1 viện, hướng bên trái đầu này bậc thang đi thẳng chính là. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, đi đến số 1 viện còn có thể đi ngang qua thật nhiều viện tử, ngươi như vậy vậy." Một người một chó gì đều hướng hỏng bên trong nói. Lâm Thiếu Ngôn cũng không sợ, chắp tay hành lễ: "Tiền bối yên tâm, ta sẽ chú ý, tiểu nhân còn có việc liền đi trước từng bước." "Ai ai, tiểu hữu đừng nội." Nhìn xem quay người rời đi Lâm Thiếu Ngôn, lão giả đuổi theo: "Tiểu hữu, chúng ta đúng là xem ở tiền bối trên mặt, có ý định cùng ngươi giao tiếp, nhưng tuyệt không hãm hại ngươi chỉ tâm, đây là ta ở trên núi thông hành lệnh bài, ngươi nếu muốn đi số 1 viện, tốt nhất đem nó mang lên. Người ta đều là nhân tộc, ta cũng không hại ngươi chỉ tâm, không cần phải như thế." Lão giả ngăn ở trước mặt Lâm Thiếu Ngôn, móc ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này đúng là hắn cái này đội tuần tra lệnh bài. Phía sau hắn tam đầu khuyển nghe nói như thế, lập tức nổi giận: "Lão cao, lời này của ngươi nói giống như chúng ta yêu tộc sẽ hại hắn tựa như." "Hắc hắc, không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ai biết được." Lão giả cười cười, suy ngẫm sợi râu: "Cầu thí, chúng ta tộc trưởng nói, vĩnh viễn cùng nhân tộc giao hảo, chỉ cần các ngươi không làm thương hại chúng ta tam đầu khuyển nhất tộc nhất định thiện đãi các ngươi. Tiểu huynh đệ, đây là lệnh bài của ta, ngươi cũng có thể cầm lấy đi." Tam đầu khuyển cũng lấy ra một cái lệnh bài, ném cho Lâm Thiếu Ngôn. "Tiền bối nhiệt tình như vậy, tiểu nhân nếu là cự tuyệt nữa, đó chính là tiểu nhân khó chịu. Không biết hai vị tiền bối xưng hô như thế nào?" "Ta gọi Cao Thiên Hưng, ngươi kêu ta lão Cao là được." "Thiên Mục, ngươi kêu ta lão Mục là được rồi." Nói ra, Lâm Thiếu Ngôn mặt đen: "Ngươi danh tự này thật có thể tùy tiện gọi sao?" "Tiểu hữu, hắn cái kia danh tự khó chịu, ngươi gọi hắn Vượng Tài là được rồi." "Lan." Tam đầu khuyển lớn tiếng quát lớn. Danh tự này nghe mặc dù không có gì, nhưng mà nó lúc nào cũng không hiểu cảm thấy the thé. "Tốt, Cao tiền bối, Thiên tiền bối, tiểu nhân còn có việc, trước hết từ bước." Lâm Thiếu Ngôn lười nhắc cùng một người một chó tại cái này lãng phí thời gian, tất kỳ hai cái lạng bài liền bắt đầu lên núi. Về phần tại sao là hai cái, một cái khác mai là dùng để dự bị. Một người một chó nhìn xem cái kia leo lên bậc thang bóng lưng, nhìn nhau nở nụ cười. "Ngươi cười gì? Ngươi lại cười gì?" Một người một chó châm miệng một lời. "Hy vọng có thể kết giao a. Ngươi ngược lại là rất đẹp, hắn là nhân tộc phi thăng cũng chỉ sẽ ở tiên giới. Kỳ hỉ, ai biết sau này tiên eo lượng giới có thể hay không liền hợp đâu." Tam đầu khuyển ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 200 cái lôi đài, tự lẩm bẩm. Chương 138, thanh niên vân kiếm, 1, chương 138, thanh niên vân kiếm, 1. Lâm Thiếu Ngôn thuận lấy kéo dài không dứt trên bậc thang núi, trên đường đi qua rất nhiều tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện đều bao phủ một cái trận pháp này so với bọn hắn chân núi mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản không cùng đẳng cấp. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không dám quá nhiều dừng lại, nhanh chóng leo trèo bậc thang. Theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu gặp trêu chọc lòng người mây mù cùng với vô cùng đậm đà thiên địa linh khí. Cái này so với bọn hắn đại hoang giới thật tốt hơn nhiều. Không hổ là tổ chức buổi lễ long trọng chỗ. Sau 2 giờ, Lâm Thiếu Ngôn đi tới một hào trước viện, nhìn xem cái kia huyền không phiêu phủ ở trên vách huyền nhai tiểu viện khiếp sợ không thôi. Khu nhà nhỏ này không đóng cửa, cũng không có trận pháp gì bao phủ. Phu cận tiểu viện cũng cách thật xa, không giống lúc trước gặp phải những cái kia theo sát. Hắn đi vài bước, thấy rõ ràng trong viện tình huống. Trong tiểu viện một nam hai nữ cùng với một đầu rùa đen đang vây quanh một đống lửa ăn đồ nướng. Lâm Thiếu Ngôn bái kiến sư phụ. Người còn chưa tiến viện, Lâm Thiếu Ngôn liền trực tiếp tại cửa sân quỳ xuống. Khụ khụ, lão Lý ngoài cửa tới một khờ hàng. Nguyên tự một ngụm nuốt vào một cái thỏ nướng, rồi giải quy đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa. Nếu không thì ngươi đi đổi đi. Lý Trường Sinh xử lý trong tay con thỏ, xuyên tại trên thanh kiếm nướng. Ta không đi, rất rõ ràng là tới tìm ngươi. Sư phụ, để ta đi. Một bên Tô Thanh Hàn thả ra trong tay nướng thỏ, muốn qua. Tô Niệm Hạ thì tại nướng nàng trứng, không nói gì ý tứ. Ân, đi nhanh về nhanh. Lý Trường Sinh không có ngẩng đầu, gật gật đầu, nghiêm túc nướng lên con thỏ. Tô Thanh Hàn nhận được Lý Trường Sinh cho phép, nhanh chóng chạy tới, đi đến Lâm Thiếu Ngôn trước mặt. Uy, ngươi quỷ làm cái gì? Ách, cô nương, ta là tới bái kiến ân sư. Lâm Thiếu Ngôn ngẩng đầu, thấy là cái cô nương, có chút lúng túng sờ lên đầu. Ân sư? Ai vậy? Chúng ta không biết ngươi a. Tô Thanh Hàn nhìn xem trên mặt đất thanh niên bộ dáng nghiêm túc, có chút không hiểu. Ngươi biết sư phụ ta? A, xem như nhận biết ta có thể đi vào sao? Giữa hai người đối thoại có chút lúng túng. Dù sao ai cũng không biết ai. Không thể à, sư phụ để cho ta tới đuổi ngươi, ý tứ chính là không muốn để cho ngươi đi vào. Tô Thanh Hàn quay đầu, hướng Lý Trường Sinh nhìn lại. Nàng biết sư phụ có thể nghe được, chỉ là không muốn để ý tới thôi. Tô Thanh Hàn lời nói để cho Lâm Thiếu Ngôn sững sờ, hắn chần chờ một chút nói. Tiền bối, ngài còn nhớ ta không? Ta gọi Lâm Thiếu Ngôn, năm đó tại Đại Hoàng Giới, là ngài ban thưởng đan dược, để cho ta đi lên con đường tu luyện. Ta tới này có hai chuyện, một là vì cảm tạ ngài trước kia ban thưởng đan thử một lần, hai là muốn hướng ngươi vân kiếm. Nói đi, Lâm Thiếu Ngôn trọng nặng đập phía dưới ba cái đầu. Đông, đông, đông. Hắn muốn kiến thức một chút kiếm của hắn, cho nên mới vân kiếm. Vân kiếm. Ngươi nhất định phải cùng ta sư phụ vân kiếm. Tô Thanh Hàn nghe được nàng mà nói, che lấy miệng nhỏ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt này thế mà muốn cùng sư phụ hắn vân kiếm, đùa giỡn a? Đúng, ta từ tiền bối vết kiếm ngộ ra của mình kiếm đạo, cho nên ta muốn gặp một lần tiền bối kiếm. Ngươi đang mở trò đùa sao? Sư phụ ta rất lợi hại. Chương 138, thanh niên vân kiếm 2, chương 138, thanh niên vân kiếm 2. Tô Thanh Hàn khuôn mặt hiện lên ý cười, cảm thấy rất có ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, nàng là lần đầu tiên thấy có người quỷ tới muốn tới khiêu chiến sư phụ nàng. Con đường của ta gặp được chướng ngại, không tới vân kiếm, cả đời nửa bước khó đi. Tiền bối có thể hay không chỉ giáo? Lâm Thiếu Ngôn triệu hồi ra bội kiếm của mình, là một thanh trúc kiếm. Cái này đúc kiếm nguyên vật liệu là vạn năm phượng linh trúc, chính là hắn tại vừa ra bí cảnh đạt được. Ngươi quá yếu. Nướng thỏ Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu, tay vẫn tại nướng thỏ. Nhưng tiếng nói vừa ra, trên người hắn liền quanh quẩn kinh khủng kiếm khí, tâm niệm khẽ động liền hướng Lâm Thiếu Ngôn chém tới. Kiếm khí chém ra, Lâm Thiếu Ngôn bỗng nhiên nhảy bắn lên, ngưng kết toàn thân lực lượng chém ra một kiếm. Ầm ầm. Trúc kiếm chạm tại kiếm khí màu xanh trong nháy mắt vỡ nát. Lâm Thiếu Ngôn muốn trốn, nhưng căn bản phản ứng không kịp. Kiếm khí màu xanh ở cách thân thể của hắn chỉ có 0.01 cm thời điểm nghe xong xuống. Đều nói sư phụ ta rất lợi hại. Vừa tránh thoát Tô Thanh Hàn, lại gần, nhìn xem mặt đầy mồ hôi thiếu niên cười. Tiền bối, vì cái gì kiếm của ngươi rõ ràng là ẩn chứa khổng lồ sinh cơ lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy? Lâm Thiếu Ngôn ngồi xổm người xuống, nhặt lên bể nát trúc kiếm mảnh vụn, vẫn không quên hướng Lý Trường Sinh hỏi thăm. Kiếm là ta là kiếm, ta muốn như thế nào thì như thế đó. Nói ra, Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một mắt Lâm Thiếu Ngôn. Mắt của hắn đột nhiên bắn ra một tia mang theo hủy diệt đại đạo kiếm khí, chẳng tại dừng lại ở Lâm Thiếu Ngôn trước mặt kiếm khí màu xanh. Kiếm bởi vì tâm mà động, tâm tùy ý động. Của ngươi kiếm ý còn chưa đủ thuần túy. Lý Trường Sinh vẫn tại nướng trong tay con thỏ đã ố vàng, tư tư văng rội, không ngừng bốc lên dầu. Ách, ngươi nghe hiểu sao? Một bên Tô Thanh Hàn nghe được sư phụ, nghĩ một lát, nghĩ không hiểu. Cho nên nàng đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Thiếu Ngôn. Lâm Thiếu Ngôn lắc đầu. Không hiểu. Tiền bối đây là ý gì? Ta cũng không biết, ta nói cản. Lý Trường Sinh cầm lấy thỏ nướng, một cái giật xuống phía trên chân. Có đói bụng không, muốn hay không đi vào ăn con thỏ, thử xem thủ nghệ của ta. Cái này. Lâm Thiếu Ngôn nhặt lên tất cả trúc kiếm mảnh vụn, sững sờ tại chỗ. Tiền bối gọi hắn đi vào. Còn xin hắn ăn thỏ nướng. Hẳn là không nghe lầm ý tứ a. Ngu dốt, đi vào a, sư phụ ta nướng con thỏ ăn rất ngon đấy. Tô Thanh Hàn dùng ngón tay chọc chọc, ngồi xổm trên mặt đất thu thập trúc kiếm mảnh vụn Diệp Thiếu Thiên. Lời nói xong, nàng liền trực tiếp hướng Lý Trường Sinh đi đến. Lâm Thiếu Ngôn đứng lên, theo sát Tô Thanh Hàn tiến vào viện, chân vừa bước vào viện tử bỗng cảm giác không ổn. Thật mạnh cảm giác các bách, thật bén nhọn kiếm khí. Hắn mỗi bước ra một bước nặng như Thái Sơn, trong không khí còn mang theo một cỗ kiếm khí, tiến vào thân thể của hắn, rào sát kinh mạch của hắn. Toàn bộ thân thể vừa vượt qua tiểu viện cánh cửa liền trực tiếp bị ép xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tô Thanh Hàn quay đầu. Ngươi thế nào? Nam dạp trên mặt đất không nói, còn phát ra thảm như vậy đau tiếng kêu. Thanh Hàn, con thỏ nướng xong, nhân lúc còn nóng ăn đi. Lâm Thiếu Ngôn không có trả lời Tô Thanh Hàn, ngược lại là bên cạnh đống lửa Lý Trường Sinh hướng hắn phất phất tay. A! Tô Thanh Hàn cũng hỏi nhiều nữa, nhanh chóng chạy tới, cầm lấy thỏ nướng liền đặm. Đến nỗi nàng để cho Tô Niệm Hạ nướng cái kia. Đã nướng khét. Tô Niệm Hạ nhìn lấy chính mình nướng trứng, đều quên muội muội nhà mình để cho nàng đại nướng con thỏ. Thì, ngươi cái này đều nướng đen a, còn thế nào ăn a? Tô Thanh Hàn gặm Lý Trường Sinh nướng con thỏ, vẫn không quên nhìn mình ban đầu cái kia. Khụ khụ, ăn sư phụ liền tốt. Nếu không phải là sư phụ không cho ta nướng trứng ăn không, ta cũng không đến nỗi tự mình động thủ lậu. Nàng đã vài ngày không ăn trứng, hôm nay như thế nào cũng phải cả mười mấy. Trứng có ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên a, bằng không thì ta nướng nó làm cái gì? ngươi là không biết. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự thỉnh thoảng uống một hớp rượu, không có lên tiếng. Lâm Thiếu Ngôn trên mặt đất thử nghiệm, da của hắn xuất hiện một chút rạn nứt, miễn cưỡng có thể rời đi mặt đất mấy centimet. Chỉ chốc lát, trên không truyền đến một thanh âm. Lão đại, xảy ra chuyện. Tới một chuyến lôi đài. Chương 139, phát sinh biến cố, chương 139, phát sinh biến cố. Tang Bưu âm thanh rơi xuống, Lý Trường Sinh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, Lý Trường Sinh xuất hiện tại Chư Thiên Đại hội trên đài chủ trì. Chuyện gì? Lão đại, xảy ra chút nhiễu loạn, cần ngươi ra mặt. Tang Bưu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn cũng không muốn để cho Lý Trường Sinh đi ra ngoài, thật sự là nữ nhân kia quá mức hung mãnh. Nhìn thấy số 6 lôi đài đứng nữ nhân sao, nàng đã liên tục miểu sát ba cái tuyển thủ. Ân. Miểu sát. Lý Trường Sinh nghe vậy nhìn ra xa 6 hào lôi đài. 6 hào trên lôi đài có 4 người, ba cái lao đầu và một nữ nhân cùng với ba bộ thi thể. Nữ nhân này Lý Trường Sinh còn gặp qua, chính là năm đó ở Vô Sinh Lâm gặp phải Bắc Minh Đẹp. Nữ nhân này tỉ thí thời điểm miểu sát một thanh niên. Thanh niên mấy cái người đồng hành khu phục, cưỡng ép quấy nhiễu tỉ thí, nói năng lô mãng, vẫn là bị cái kia Bắc Minh Đẹp giết. Bây giờ còn sống ba người nói Bắc Minh Đẹp lạm sát kẻ vô tội, yêu cầu ta chủ trì công đạo. Tang Bưu chậm rãi đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Theo tỉ thí quy định, nữ tử cũng không sai. Nhưng Tang Bưu một tướng lời nói này đi ra, những người kia trong nháy mắt không làm. Cái này thỏa đáng miểu sát, tuyệt đối không công bằng. Nơi xa quan sát tỉ thí mà người đồng dạng khu phục, nhao nhao mở miệng hô to, không công bằng. Phía trước nhiều như vậy người dự thi không nói đánh 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng ít nhất cũng đỏ sức nửa giờ trở lên, song phương cơ hồ không có tử vong. Nhưng Bắc Minh Đẹp khác biệt, nàng vừa đăng tràng, tay áo vung lên, đối thủ chết tại chỗ. Tuyệt đối miểu sát. Hắn thực lực mạnh, làm cho người vô cùng sợ hãi. Còn lại tham gia tỉ thí người nhao nhao chống cự Bắc Minh Đẹp, yêu cầu nàng rời đi thi đấu. Bởi vì ai cũng không biết, kế tiếp ai sẽ đụng tới nàng. Lão đại, ngươi nói làm sao xử lý a? Tang Bưu vung tay một cái, biểu thị bất đắc dĩ. Nó lúc trước cũng làm cho Bắc Minh Đẹp thủ hạ lưu tình, nhưng đối phương căn bản không để ý nó. Đi, ta tới xử lý a. Lý Trường Sinh đơn giản đem sự tình vuốt một lần sau, hướng số 6 lôi đài bay đi. Hắn vừa muốn vào trận pháp, Bắc Minh Đẹp liền mặt lộ vẻ cảnh giác. Nàng thế mà còn là nhìn không thấu Lý Trường Sinh. Tiên bối, chúng ta mãnh liệt yêu cầu người này ra khỏi tỉ thí. Từ người sát tâm quá nặng, một lời không nói liền giết người, như thế hành vi không xứng đứng ở nơi này trên lôi đài. Lý Trường Sinh vừa xuống đất, ba người liền chạy tới quỳ xuống, yêu cầu Bắc Minh Đẹp ra khỏi tỉ thí. Vị huynh đài này nói không tệ, nữ nhân kia sát tâm quá nặng, thực lực không công bằng, không thích hợp tham gia tỉ thí. Nếu không khu trục nàng, chúng ta không tham dự nữa tỉ thí. Đúng, bãi bỏ nàng tham gia tỉ thí tư cách. Không công bằng, khu trục nàng. Bãi bỏ cuộc tỉ thí của nàng tư cách. Có ba người mở đầu, đám người nhao nhao lớn tiếng hô to. Bọn hắn mặc dù không biết Lý Trường Sinh thực lực như thế nào, nhưng mà biết thân phận của hắn không đơn giản. Dù sao thi đấu ngày đầu tiên, bọn hắn liền thấy Lý Trường Sinh ngồi ở trên đài chủ trì. Thực lực này tạm thời không nói, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Tỷ thí chưa bao giờ nói qua cấm sát lục, là ta suy nghĩ không chu toàn, từ giờ trở đi, ta dùng cái này lần Chư Thiên Đại hội người làm chủ thân phận tuyên bố, tỷ thí có thể sát lục. Âm thanh vang vọng toàn bộ Thiên Dương Dương, Thiên Dương Sơn trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn giật mình không phải có thể giết hại quy tắc, bọn hắn giật mình là, người này lại là lần này Chư Thiên thi đấu người làm chủ. Hắn thực lực đến cùng bao nhiêu? Lại có thể cùng tiểu thế giới Thiên Đạo liên hợp. Kỳ thực không chỉ chừng này đến từ trung thiên thế giới cùng phía dưới vạn giới tu sĩ khiếp sợ không thôi, những cái kia tiên giới tu sĩ cũng giống như thế. Đến nỗi yêu giới, bọn chúng phần lớn đã gặp Lý Trường Sinh, biết rõ hắn thực lực khủng bố. Trước kia, Lý Trường Sinh cùng Tang Bưu cùng với Nguyên Tự đã từng du lịch khắp yêu giới, thăm hỏi yêu giới tất cả đại tộc. Đối với cái này ba tấm gương mặt, bọn chúng ký ức càng mới. Thỏa đáng thổ phỉ. Nhà mình tộc trưởng còn phải đích thân mở ra bảo khố cung cấp hắn chọn lựa thổ phỉ. Bây giờ mới gặp lại Lý Trường Sinh, bọn chúng cũng không có bao nhiêu chấn kinh, ngược lại là hiếu kỳ Bắc Minh Đẹp thực lực. Một cái hạ giới tu sĩ thế mà so với chúng nó mạnh hơn. Tiên bối, ngươi nói có thể sát lục, chúng ta lý giải. Cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, chúng ta đều hiểu. Nhưng nữ tử này rõ ràng đã vượt ra khỏi ngài định rõ thực lực khu vực, cái này công bằng sao? Không tệ, không có chút nào công bằng. Chúng ta không sợ chết liệt, liền sợ chết không rõ ràng. Không tệ. Một tiếng vang lên, vạn vang lên. Bãi bỏ Bắc Minh Đẹp thi đấu tư cách mới là bọn hắn mong muốn, bởi vì ai cũng không muốn đối thủ kế tiếp liền gặp phải nàng. Lý Trường Sinh liền lặng lặng nghe bọn hắn gọi, không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Đẹp. Thời gian ngắn như vậy để thăng nhiều như vậy tu vi, thuận tiện tiết lộ một chút sao? Trước đây gặp nhau, Lý Trường Sinh có thể chắc chắn, người này tuyệt đối so với Tang Lưu yếu. Lúc này mới bao nhiêu năm a, tu vi thế mà tăng vọt nhiều như vậy. Tiên bối, mỗi người đều có bí mật của mình. Bắc Minh Đẹp nói nửa câu liền im lặng không nói. Ý tứ rất rõ ràng, nàng cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nếu không phải thi đấu, thực lực ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy, ta lười nhắc quản. Ta chỉ là sợ ngươi lai lịch bất chính. Nói ra, Lý Trường Sinh thần thức tràn ra, hướng Bắc Minh Đẹp dũng manh lao tới. Bắc Minh Đẹp sắc mặt đại biến, mi tâm trong nháy mắt phóng xuất ra màu vàng ánh sáng, chuẩn bị bảo vệ mình thức hải. Ngay tại thần thức chuẩn bị xâm nhập nàng thức hải lúc, nơi xa truyền đến một thanh âm. Chấm đã. Âm thanh rơi xuống, một đạo hồng sắc thân ảnh từ xa xa bay tới, thẳng đến số 6 lôi đài. Thân ảnh màu đỏ là một tên nữ tử, nàng một bộ váy đỏ, kèm theo phiêu miểu tiên đạo khí tức, thật sự tiên tử. Lý Trường Sinh nhìn thấy thân ảnh này nhíu mày. Nàng sao lại tới đây? Người tới chính là Lý Trường Sinh không quá muốn tiếp xúc Linh Tiêu Đế Tôn. Ngươi đi làm cái gì? Lý Trường Sinh nhìn xem Linh Tiêu Đế Tôn, trên mặt có chút không được tự nhiên, ánh mắt dường như vẫn còn nói cái này chuyện không liên quan ngươi. Nhưng Linh Tiêu Đế Tôn không có để ý Lý Trường Sinh mà là nhìn về phía Bắc Minh Đẹp. Lâm Viễn Nhi, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào? Nàng chậm rãi hướng Bắc Minh Đẹp đi đến, bộ bộ sinh liên. Bắc Minh Đẹp nhìn xem đi tới Mã Linh Tiêu Đế Tôn, trên mặt có chút vẻ cảnh giác. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Nàng tự nhận đã giấu rất khá, tiếp trước công pháp càng là một cái đều không luyện. Lý Linh Vân lại còn có thể nhận ra nàng tới. Nàng không rõ vì cái gì. A, ta cũng là đoán. Linh Tiêu Đế Tôn cười yếu ớt, vừa mới nàng chính xác không chắc chắn bao nhiêu. Không nghĩ tới thế mà thực sự là. Ai nha, ta cái này vừa nghe đến Uyển Nhi hai chữ này liền nghĩ đến ngươi, nghĩ đến quan sát. Đây thật là ra dự liệu của ta nha. Ngươi. Bác Minh Đẹp nhìn cô gái trước mắt sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt. Hừ, đoán được lại như thế nào? Đây là thi đấu lôi đài, đừng nói là ngươi nghĩ tại cái này đậu thủ. Phải thì như thế nào? Linh Tiêu Đế Tôn trên tay quanh quẩn nhân quả đại đạo chi lực, khí tức trên người nhanh chóng tăng vọt. Trước kia các ngươi sư đồ muốn đoạt lấy rộng Linh Tiên Cung cung chủ chi vị, bức tử sư tôn ta, nếu không phải thực lực của ta siêu tuyệt liền để ngươi được như ý. Không nghĩ tới ngươi thế mà dùng bí pháp, giữ ký ức trùng tu. Chương 140, thí sự thật nhiều, chương 140, thí sự thật nhiều. Hai nữ nhân đối chọi gay gắt, hoàn toàn đem một bên Lý Trường Sinh trở thành không khí. Hừ, cung chủ chi vị năng giả cư chi. Sư phụ ngươi thực lực yếu, thầy cho chúng ta mạnh hơn nàng, đoạt lại như thế nào? Bác Minh Uyển mặc dù không rõ Linh Tiêu Đế Tôn thực lực, nhưng công phu ngoài miệng cũng không từng thua qua. Mạnh được yếu thua, ta tất nhiên là không lời nào để nói. Cho nên ta hôm nay đem ngươi chém cũng là dễ hiểu. Linh Tiêu Đế Tôn khí tức chấn động, trên thân dâng lên một cái lớn quang hoàn tán đi, tu vi đều bại lộ. Siêu phàm cảnh. Ngươi vẫn là cùng trước kia một dạng tiện, một dạng làm người buồn nôn. Bác Minh Uyển đối với Linh Tiêu Đế Tôn triển lộ ra thực lực không chút nào giật mình. Nàng quá hiểu nữ nhân này thủ đoạn. Trước kia rõ ràng là hợp đạo cảnh nhất định phải giả dạng làm tiên tôn cảnh, bây giờ là siêu phàm cảnh còn giả dạng làm tiên đế cảnh. Thật mẹ nó tiện. Trước kia nếu không phải đánh giá thấp thực lực của nàng, nàng Lâm Uyển Nhi lại há có thể thất bại, như thế nào có thể chuyển thế trở thành Bắc Minh Uyển? Đáng giận đến cực điểm. Ngươi ngược lại là cao minh, mới thời gian ngắn như vậy liền vượt qua kiếp trước, là thật để cho ta có chút ngoài ý muốn. A, sao có thể hơn được ngươi Lý Linh Vân đâu? Bắc Minh Uyển âm dương quái khí trả lời một câu. Đây là lôi đài, nàng không sợ Lý Linh Vân, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bất quá sau khi nói xong, rời đi lôi đài liền phải giấu rồi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta tại cái này không giết được ngươi? Linh Tiêu Đế Tôn váy đỏ lên đất, trên tay ngưng kết đến đại đạo chi lực càng kinh khủng. A, ngươi có bản lãnh liền đến a. Ta liền tại đây đứng. Trường Sinh, có thể hay không cho ta vài phút đến thời gian để cho ta chém nàng? Linh Tiêu Đế Tôn quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Chỉ cần hắn gật đầu, người trước mắt hôm nay nhất định không có khả năng đi ra lôi đài. Khục. Đây là lôi đài, cấm đấu nhau, các ngươi nếu là có cái gì thù mới hận cũ đi ra bên ngoài giải quyết. Lý Trường Sinh không cần suy nghĩ liền trực tiếp tự tuyệt. Tuy nói hắn là cái bên người thân không cần đạo lý đến người, nhưng bọn hắn ở giữa tựa hồ không quá quen thuộc a. Ngươi đây, cũng đừng nghĩ đến cho ta mượn che chở ngươi, bây giờ bắt đầu ngươi người dự thi thân phận cũng càng đổi thành đám tiếp theo lần. Vì cái gì? Ta không phục. Bác Minh Uyển nghe lời này một cái lập tức gấp. Đây nếu là sửa đổi vì đám tiếp theo lần, nàng sẽ có thể gặp gỡ Lý Linh Vân. Đây không phải nàng muốn thấy được. Ta tuy là chuyển thế người, nhưng ta cũng không phi thăng, thuộc về cửu dương giới sinh linh, ngươi cái này không công bằng. A, công bằng. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ngươi chi thực lực cùng trung thiên thế giới cùng với phía dưới vạn giới sinh linh cùng nhau tỉ thí liền công bình sao? Lại nói, ngươi xác định ngươi qua tỉ thí, thu được tư cách liền có thể tiếp cận thiên đạo sao? Tỉ thí chỉ là trong đó nhất trọng khảo nghiệm, đằng sau còn sẽ có khảo nghiệm, ngươi muốn đổ thiên đạo, là thật có chút ngây thơ. Thanh Liên cũng đã có nói, thực lực không phải duy nhất, phía sau tâm tính khảo nghiệm cùng với thiên địa đại đạo tán thành mới là trọng yếu nhất. Trước mắt nữ nhân này mặc dù không biết nàng muốn làm thế nào, nhưng nàng mục đích có thể đoán đại khái. Xem chừng là muốn mượn nhờ thiên đạo chi lực đột phá cảnh giới cao hơn, từ đó báo thù. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình tùy ý ra tay thế mà dẫn xuất đông đảo sinh linh bất mãn. Bọn hắn yếu là chuyện của bọn hắn, dựa vào cái gì muốn để lấy nàng? Ha ha, chỉ bằng thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, hắn là lần này đại hội người tổ chức, hắn định đoạt. Một bên Linh Tiêu Đế Tôn cười lớn một tiếng. Nàng lời nói không thể bảo là không có đạo lý. Như thế nào? Ngươi Lâm Uyển Nhi năm đó dũng khí đấy, chúng tu một lần liền đối mặt cường giả tâm đều tu không còn sao? A, ngươi cho ta ngốc sao? Đem ta điều chỉnh đến đám tiếp theo lần có thể, nhưng mà ngươi xác định tiên yêu lượng giới tiên đế chính là ta đối thủ sao? Chính là nàng đối thủ sao? Bác Minh Uyển rũa ra ngón tay ngọc chỉ hướng Linh Tiêu Đế Tôn. Nếu mọi người ở đây không có che giấu, khi lão lục, như vậy lần này chư thiên thi đấu, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh là các nàng hai người địch. Sau đó thì sao? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Lý Trường Sinh nhìn xem trước mắt hai nữ nhân, có chút muốn cười. Ta muốn nói, bằng vào chúng ta hai người thực lực tất có thể đặt tên ngạch, không bằng chúng ta liền trực tiếp thu được danh ngạch. Ha ha, nghĩ trắng danh ngạch, khôi hài đến a. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hướng nơi xa mọi người vây xem lớn tiếng nói. Bác Minh Uyển từ sớm định ra nhóm đầu tiên người dự thi đều vì nhóm thứ hai người dự thi, chư thiên đại hội tỷ thí có thể đi sát lục. Nhưng nếu đối thủ chịu vừa, còn cương ép sát lục, tức bãi bỏ hắn tỷ thí tư cách, tại chỗ trấn sát. Lý Trường Sinh tiếng nói rơi xuống, Thiên Dương chi đỉnh trong tiểu viện thật nhiều người nhíu mày. Lời này mang ý nghĩa bọn hắn đem thiếu một cái danh ngạch. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhiều lời, bọn hắn tu đạo nhiều năm, biết rõ cường giả chế định quy tắc không thể tránh địch. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Trường Sinh đã rất nhân từ. Đổi lại bọn họ có thực lực này, từ những cái kia phía dưới vạn giới tu sĩ nổi tranh chấp lúc, bọn hắn liền trực tiếp bãi bỏ cuộc tỷ thí của bọn hắn tư cách. Thậm chí có khả năng tại chỗ trấn sát, giết gà dọa khỉ. Cho tới thời khắc này, phía dưới vạn giới tu sĩ cùng trung thiên thế giới tu sĩ người cuồng hỉ, bọn hắn cũng liền xem, không nói lời nào. Số 6 trong võ đài, hai nữ nhân vừa mừng vừa lo. Bác Minh Nguyễn còn nghĩ tiếp tục nói chuyện, dưới chân dâng lên một cơn gió, thân thể của nàng tiện tiện không tự chủ bay ra ngoài. Thi đấu tiếp tục. Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, nhanh chóng bay khỏi số 6 lôi đài. Hắn vừa đi, Linh Tiêu Đế Tôn nhanh chóng lướt đi, Tang Ưu lúc này gõ vang tiên chuông. Đông, đông, đông. Tiên chuông một vang, thi đấu tiếp tục. Lôi đài số 1 Tiên Long Trọng Lục Trần Tiêu, Thiên Vẫn Giới Triệu Dịch Đạo. Số 2 lôi đài Tiên Ngọc Giới Tô Hồng Trần, Thất Tinh Giới Ly Hà Thiên. Số 3 lôi đài Lôi Trạch Đại Lục Lộ Phi Phàm, Huyền Thiên Giới Lâm Nhất. 199 hào lôi đài Huyền Thiên Giới Đạm Đài Minh Nguyệt, Cửu U Giới Quách Tiên Tĩnh. 200 hào lôi đài Ánh Sáng Của Bầu Trời Giới Liêu Vô Châu, Mong Huyền Giới Ra Cắt Bình Minh. Theo từng đạo tên rơi xuống, hàng trăm người từ xa xa bay về phía riêng phần mình lôi đài. Tăng Bưu thu hồi danh sách bắt đầu tuần tra lôi đài, xem xét trước mắt 200 cái màn hình. 200 cái màn hình chiếu hình ra hình ảnh, phần lớn đã bắt đầu đánh nhau, có còn tại tự giới thiệu, lẫn nhau khách sáo. Lý Trường Sinh nhìn mấy lần, lập tức rời đi chủ trì đài hướng mình tiểu viện chạy tới. Loại chuyện này giao cho Tang Bưu là đủ, nó không cách nào giải quyết, tự sẽ gọi hắn. Khi Lý Trường Sinh trở lại viện từ lúc, Lâm Thiếu Ngôn chạy tới bên cạnh đống lửa cùng hai cái cô nàng cùng với Nguyên Tự đang nướng thịt. Người rất không tệ, nhanh như vậy liền từ kiếm khí của ta bao phủ bên trong tránh ra. May mắn mà có sư phụ chỉ điểm, bằng không thì ít lời kiếm đạo kiếp này sợ khó khăn đột phá. Lâm Thiếu Ngôn nghe được Lý Trường Sinh lời nói, lúc này thả ra trong tay đùi thỏ, chắp tay hành lễ. Sư phụ, ta lúc nào nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ? Ách. Lâm Thiếu Ngôn lúng túng gãi gãi góc áo của mình. Sư phụ, ngươi cũng dạy người ta, chẳng lẽ không phải định cho chúng ta thu một cái sư đệ sao? Tô Thanh Hàn đi đến bên người Lý Trường Sinh hiếu kỳ nói, sư phụ nào có ở không thu đệ tử, Thanh Hàn a ngươi liền yên tâm mà làm tiểu thổ địa. Lúc này, Tô Niệm Hạ cũng đi tới. Nàng là không thể nào ưa thích người khác quấy rầy bọn hắn sư đồ ba người. Niệm Hạ nói không sai, ta có hai người các ngươi là đủ rồi, tạm thời không có thu học trò dự định. Lý Trường Sinh kéo lại Tô Niệm Hạ liền đến một bên tiếp tục đổ nướng, uống rượu. Nhưng hắn còn chưa ngồi xuống, bên ngoài sân nhỏ bay tới một thân ảnh. Tiểu tử, sư phụ ta tất nhiên không có thu ngươi làm đồ ý nghĩ, như vậy ngươi có muốn bái ta làm thầy? Chương 141, tiểu viện lời ong tiếng ve. Chương 141, tiểu viện lời ong tiếng ve. Lâm Thiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, đâm đầu đi tới chính là Tiêu Phàm. Đừng nhìn ta chỉ là sư phụ một cái ký danh đệ tử, tại tiên giới cũng coi như là một phương cường giả. Ngươi nếu có thể bái ta làm thầy, sẽ là một hồi cơ duyên lớn lao. Tiêu Phàm rơi xuống đất, chắp tay sau lưng đi đến bên cạnh Lâm Thiếu Ngôn. Hắn sở dĩ thu đồ, cũng không phải cảm thấy Lâm Thiếu Ngôn tiên phú có thêm phải, chỉ là bởi vì hắn được Lý Trường Sinh chỉ điểm thôi. Chỉ thế thôi. Lâm Thiếu Ngôn nhìn xem đi đến bên cạnh mình hắn tử, trên mặt tựa hồ có chút vẻ hoài nghi. Thế là hắn đưa mắt nhìn sang Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự tại rót rượu, căn bản không để ý đến ý tứ. Không cần nhìn sư phụ, hắn mới lười nhác của ngươi. Tiêu Phàm một tay lấy tay khoác lên Lâm Thiếu Ngôn trên vai, vẫn không quên giới thiệu nói: "Ta đây, tên Tiêu Phàm, không nói có bao nhiêu lợi hại, ít nhất cũng là ngự đạo cảnh tồn tại. Ta của năm đó cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là được sư phụ một tia chỉ điểm mới có hôm nay. Có người dẫn đường, cầu đạo chi lộ sẽ dễ đi rất nhiều." Năm đó Tiêu Phàm tuy có Lý Trường Sinh chỉ điểm qua mấy ngày, nhưng mà sau khi phi thăng lộ tất cả đều là mù mấy cái mò ra. Loại này sờ soạng đi bộ cảm giác, hắn thật sự là quá cảm động lây. Lâm Thiếu Ngôn nghe xong Tiêu Phàm lời nói, do dự chừng một phút, lúc này quỳ xuống. "Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi Lâm Thiếu Ngôn cúi đầu." "Đông, đông, đông." Ba cái đầu đập vang rồi, Tiêu Phàm cười không ngậm mồm vào được. "Hảo, hảo. Từ nay về sau ngươi chính là ta Tiêu Phàm nhị đồ đệ." Nói đi, Tiêu Phàm lúc này từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu đỏ dài ba thước kiếm. "Này kiếm tên U Hồng, chính là một thanh bát giai tiên kiếm, từ nay về sau hắn liền về ngươi." Trường giả ban kiếm, Lâm Thiếu Ngôn hai tay tiếp kiếm. "Bang." Lâm Thiếu Ngôn vừa ra qua U Hồng kiếm, lúc này đem hắn rút kiếm ra vỏ. Quan sát bề ngoài bày tỏ, kiếm dài ba thước, toàn thân huyết hồng sắc, phía trên có khắc cú hồng hai chữ, trên chuôi kiếm còn khắc lấy một cái màu đỏ vòng. Hảo kiếm, đây chính là bát giai tiên kiếm, có thể không phải hảo kiếm sao? Tiêu Phàm khinh bị một tiếng. Bên trên tam giới vũ khí gọi chung là thiên bảo, chia làm thập giai. Cái này cú hồng kiếm chính là bát giai tiên kiếm cũng coi như là có thể gặp không thể cầu, đến nỗi cửu giai, thập giai thiên bảo, toàn bộ tiên giới đều không mấy người có. Tạ ơn sư phụ. Tiêu Phàm thu hồi trường kiếm, liền vội vàng hành lễ nói lời cảm tạ. Đây chỉ là đưa cho ngươi một cái lễ gặp mặt, nếu là sau này biểu hiện không tệ, tài nguyên tu luyện cái gì cần có đều có. Hắc, sư phụ, ta khoảng cách phi thăng cũng không xa, sau khi phi thăng đi nơi nào tìm ngươi? Tiêu Phàm cười hắc hắc. Đi qua Lý Trường Sinh kiếm khí phải nghiền ép, tẩy lễ, hắn đã có phi thăng đến cảm giác. Đừng nóng nội, chờ ngươi tham gia xong thi đấu lại nói. A. Lâm Thiếu Ngôn gật gật đầu. Chư thiên thi đấu phải trận đầu hắn đã thắng, đánh giá qua một thời gian ngắn nữa, hắn xếp hạng liền có thể xác định được. Hai người hoàn thành thu đầu nghi thức, lúc này đi đến Lý Trường Sinh bên cạnh. Sư phụ, ngươi nhìn ta đồ đệ này cũng thu. Ngươi cái này xem như trưởng bối, lần thứ nhất gặp mặt, có phải hay không hẳn là? Tiêu Phàm ngồi ở bên cạnh đống lửa, ánh mắt kia tại không ngừng ngáy. Nó ý rất rõ ràng, muốn cho Lâm Thiếu Ngôn muốn gặp mặt lễ. Cái này có bộ kiếm pháp, không coi là nhiều ngữ bức, miễn cưỡng có thể lên đến mặt bàn. Lý Trường Sinh cũng nghiêm túc, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản tử. Vợ rất mới, trên đó viết kiếm hóa vạn thiên bốn chữ. Nhưng mà, khi Lâm Thiếu Ngôn lật ra vợ gặp thời đợi ngây ngẩn cả người, phía trên một chữ cũng không có, cũng là trống không. Này làm sao không có chữ a? Ân. Tiêu Phàm nghe vậy, sau khi nhận lấy tùy ý một lần, quả thật một chữ cũng không có. Lộ cũng là đi ra, người khác có thể ngươi vì cái gì không thể? Ta cho ngươi chiêu thức cùng cầu quyết, lấy thiên tư của ngươi học được chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng đường này thật sự thích hợp ngươi sao? Lý Trường Sinh thản nhiên nói, mọi người ở đây là gương mặt hát tuyến a, nhất là Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ. Sư phụ, vậy ngươi vì sao phải dạy chúng ta nhiều chiêu như vậy thức đâu? Khục, hai người các ngươi không giống nhau. Lý Trường Sinh háng giọng một cái, có chút lúng túng nói, cái này mẹ nó có thể so sánh sao? Nơi nào không đồng dạng? Là bởi vì sư phụ không có thu hắn làm đồ sao? Tô Thanh Hàn dừng lại ăn đuổi thỏ động tác, một mặt không hiểu hỏi thăm. Hai người các ngươi là nữ hài tử, hắn là nam hài tử đương nhiên không giống nhau a. Nam hài tử tiên muốn chính mình chống lên tới. Lời giải thích này rất miễn cưỡng, nhưng Lý Trường Sinh thật sự là nghĩ không ra khác. Hai cái cô nàng thật sự là quá hiếu kỳ. Một bên Lâm Thiếu Ngôn gật gật đầu. Không tệ, cường giả chân chính không nên đi con đường của người khác. Cường giả liền muốn dùng hai chân giẫm ra con đường của mình. Mấy người quay đầu nhìn về phía Lâm Thiếu Ngôn, nhìn hắn biểu tình vẻ mặt thành thật kia, có chút muốn cười. Nhất là sư phụ của hắn, Tiêu Phàm. Mấy người cười cười nói, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Sau 2 giờ, Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ ăn uống no đủ, trở về phòng đi nghỉ. Nguyên Tự thì tự mình một quy chạy đến trên nóc nhà ngắm trăng, tùy ý cái kia màu bạc trắng nguyệt hoa chiếu xuống trên mai rùa. Lâm Thiếu Ngôn cầm mới chiếm được cũ hồng kiếm trong sân đùa nghịch, không phải đâm chính là bổ. Lý Trường Sinh thì cùng Tiêu Phàm tiếp tục uống rượu, thỉnh thoảng nhìn một chút trong nội viện múa kiếm thanh niên. Sư phụ, ngươi cảm thấy hắn có thể đi bao xa? Tiêu Phàm nhấp một miếng rượu, chỉ Lâm Thiếu Ngôn. Một cái nho nhỏ tiên đế chỉ là vấn đề thời gian, tiên đế phía trên thì nhìn khí vận của hắn như thế nào. Hắn đều có thể gặp được đến người ta, khí vận tất nhiên sẽ không kém. Ha ha, chúng ta có thể làm chính là cho cái đề nghị, có thể đi hay không xa còn phải xem bản thân hắn. Lý Trường Sinh cười khẽ, lập tức hỏi: Thiên cung bên kia thế nào? Ta tới ngươi cái này phía trước chính là từ nơi đó tới. Ngọc Thanh lần này chỉ có một người tham gia chư thiên thi đấu, hắn gọi Thái Chính Đạo, chiến tích không tệ. Tiêu Phàm còn cố ý hiểu rõ một phía dưới Thái Chính Đạo thực lực, coi như không tệ. Hơn 1 vạn cái danh ngạch, hẳn là có thể lấy được một chỗ cắm rủi. Hắn cũng coi như ngươi hậu bối, ngươi có thể thử tiếp dẫn hắn đi tiên giới, tại tiên giới hắn hẳn là tốt hơn đột phá chân tiên cảnh. Lý Trường Sinh nằm trên mặt đất, nhìn lên trên trời minh nguyệt, thấp giọng thì thầm. Thử qua, hắn không muốn. Đi đến bên trên tam giới cũng không phải chỉ có phi thăng một con đường, còn có thể sau khi đi lại. Tiêu Phàm cũng nghĩ qua đem Thái Chính Đạo tiếp dẫn đi qua, nhưng hắn cự tuyệt. Hắn lý do chính là đạo tông những người kia cũng là tự bay thăng lên, hắn như đi cửa sau chắc chắn bị giễu cợt. Cho nên hắn phải tự mình đi, lần này chư thiên đại hội chính là hắn cơ hội. Hòa vào thiên địa đại đạo cùng thiên địa đồng thọ chưa chắc là một cái lựa chọn tốt. Sống lâu cũng là một loại phiền não. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn đã từng cũng rất chán ghét này đáng chết tuổi thọ, bây giờ có hai cái cô nàng làm bạn, miễn cưỡng vượt qua được. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhìn thấy đồ vật càng nhiều, hắn càng ngày càng sợ nhìn thấy Cố Thanh Hàn. Thực sự là tình thế khó xử a. Muốn gặp nàng, nhưng lại sợ nhìn thấy nàng, biết được không giống nhau sự thật. Nàng thật là đang thao túng hết thảy sao? Chương 142, Chư Thiên kết thúc, chương 142, Chư Thiên kết thúc. Đảo mắt đã là 1 năm sau. Chư Thiên đại hội kết thúc, Thanh Liên muốn người đều đã chọn được. Lý Trường Sinh người quen biết phần lớn đều thu được danh lạch. Phía dưới vạn giới bên trong Lâm Thiếu Ngôn chúng tuyển, trung thiên thế giới bên trong Thái Chính Đạo chúng tuyển, bên trên tam giới thì nhiều một chút. Tiêu Phàm, Linh Tiêu Đế Tôn, Bắc Minh Uyển. Lệnh Lý Trường Sinh không nghĩ tới Bắc Minh Uyển lại có đại khí vận bản thân, thế mà không có ở thi đấu đụng tới Linh Tiêu Đế Tôn. Bất quá tỉ thí kết thúc, hai người vẫn là đánh lên. Thi đấu kết thúc ngày đó, lôi đài trên hồi, Linh Tiêu Đế Tôn quả quyết ra tay, tại hư không chỗ sâu cùng Bắc Minh Uyển đại chiến. Cả hai chiến đấu ba động cũng không nhỏ, toàn bộ hư không đều luân hãm. Nhưng thắng bại như thế nào, không có ai biết. Đám người chỉ thấy Linh Tiêu Đế Tôn từ thâm không đi ra, Bắc Minh Uyển thì biến mất. Lý Trường Sinh lười nhác quản bọn họ ở giữa rách dưới chuyện, nhìn xem trước mắt cái này thụ thương nữ nhân nói: "Lên đây đi, còn kém ngươi." Lúc này Lý Trường Sinh đứng tại trên một mảnh cực lớn lá sen, phía sau hắn nhưng là lần này chư thiên thi đấu thu được danh ngạch hơn 2 vạn người. "Pháp thử." Lý Trường Sinh tiếng nói vừa ra, Linh Tiêu Đế Tôn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng bị thương rất nặng. Cái này là thật có chút thái quá. Hai người thực lực sai biệt lớn như thế, Linh Tiêu Đế Tôn thế mà thụ thương nặng như thế. "Còn đi sao?" "Không đi ta nhưng là đi." Lý Trường Sinh nhìn xem nàng, nhíu mày. Ta thương nặng như vậy ngươi cũng không quan tâm một chút sao? Linh Tiêu Đế Tôn liếc một cái Lý Trường Sinh, tung người nhảy lên xuất hiện tại lá sen phía trên. Người ta trước đó có lẽ nhận biết, nhưng đó là trước đó, ta cũng đối với ngươi không có ấn tượng. Cho nên ngươi sinh cùng tử cùng ta đều không bao lớn quan hệ, ta cũng không có gì tâm tư còn nhiều. Ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng Lý Trường Sinh vẫn là độ một chút sinh mệnh lực cho nàng khôi phục thương thế. Đem tất cả sự tình xử lý xong sau, Lý Trường Sinh liền xoay người, hướng thương khung lớn tiếng nói: "Người đều ở đây cái này, còn không ra sao?" Ầm rơi, hư không nổi lên một chút xíu thanh mang, lập tức lá sen chậm rãi bay lên. Chỉ chốc lát, hư không xuất hiện một đạo cực lớn môn, lá sen trong nháy mắt không còn đi vào. Thông qua cửa lớn màu xanh lục, Lý Trường Sinh dẫn dắt đám người xuất hiện tại giới hải phía trên. Đây là đâu? Thật là lớn hải a. Cơ mờ nở cái này linh khí thật nồng đậm a. Khay, các ngươi nhìn, thật lớn a. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt là một gốc to lớn vô cùng thanh liên. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn như thế, đều chấn kinh, có chút định lực kém, há hốc mồm ra. Cái này là thật quá rung động. Đây chính là chư thiên vạn giới sau đó thế giới, các ngươi tạm thời còn chưa đủ tư cách giải. Lần này mang các ngươi đi ra, vì chính là chư thiên đại hội sau đó hai đạo khảo nghiệm, mà cái này muốn khảo nghiệm các ngươi nhưng là trước mắt gốc cây này thanh liên. Lý Trường Sinh nhẹ tay nhẹ giơ lên, chỉ vào trước mắt thanh liên lớn tiếng nói. Tất cả mọi người nghe nói như thế lần nữa kinh hãi. Đúng lúc này, thanh liên âm thanh truyền ra. Hắn nói không sai, các ngươi sau đó muốn tiếp nhận ta hai đạo khảo nghiệm. Thông qua giả sẽ có thể tiến vào ta chi căn chỗ, cảm nộ thiên địa đại đạo, tấn thăng. Theo Thanh Liên mà nói âm lọt vào tai, tất cả mọi người trở nên vô cùng hưng phấn, nhất là trung thiên thế giới cùng phía dưới vạn giới phải sinh linh. Thanh Liên muốn bọn hắn tại nó phải căn vị trí ngộ đạo tu luyện 1000 năm. Dòng dã 1000 năm a. Ở cái địa phương này tu luyện 1000 năm so tại bọn hắn thế giới cũ tu luyện mấy vạn năm hiệu quả còn tốt hơn. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ thật sự là quá tốt. Tại cái này tu luyện so ngâm mình ở linh dịch bên trong tu luyện còn tốt hơn. Người giao đến Thanh Liên trên tay, Lý Trường Sinh cũng là thời điểm rút lui, hắn lớn tiếng nói: "Hai chúng ta rõ ràng. Ân, cảm ơn ngươi." Song Phương nhìn chăm chú mấy giây, Lý Trường Sinh quay người mặt hướng Giới Hải, lớn tiếng nói: "Chậm, ta tới." Ầm ầm. Nói ra, long trời lở đất, Giới Hải nhấc lên cực lớn sóng lớn. Lá sen bên trên mọi người đều đưa mắt tập trung tại trên thân Lý Trường Sinh, có chút hiếu kỳ. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa nhìn thấy biển cả phía dưới phải chăng có cái gì, một tia thanh quang liền trực tiếp đem bọn hắn bao phủ lại. Thanh quang rơi xuống, tất cả đều biến mất, xuất hiện tại một đầu cực lớn hà bên trong. Đây là trong cơ thể của Thanh Liên, bọn hắn muốn ở chỗ này trên việc tu luyện ngàn năm. Tại bọn hắn trong quá trình tu luyện, lúc nào cũng có thể sẽ đào thải yêu hay là người. Giới Hải. Lý Trường Sinh nhìn xem sóng lớn mãnh liệt nước biển, muốn lần nữa truyền gọi, một đầu cực lớn côn từ phía dưới chậm rãi hiện lên. "Ta chờ ngươi đã có một chút thời gian." Thời khắc này chợt trạng thái tinh thần sung mãn, vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục. Nó nổi lên mặt nước, nhìn xem cái kia đứng sừng ở trên mặt biển thanh niên lớn tiếng nói: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ phải ly khai ta phải lãnh địa sao?" "Ân." Lý Trường Sinh nhàn nhạt phải gật đầu. Hắn đã sớm muốn rời đi cái chỗ chết tiệt này. Theo chủ nhân lưu lại chỉ thị, ngươi rời đi cái này còn cần trên vạn năm. "Oanh." Phút chốc còn chưa có nói xong, một đạo kiếm khí theo nó bên cạnh chém dụng ngạc nhiên thao thiên tự lãng. "Ngươi trước hết nghe ta nói xong được hay không? Cũng là mấy chục triệu tuổi sinh linh, còn nôn nôn nóng nóng như thế." Một người một côn hai mắt đối mặt, bên người sóng lớn chậm rãi lắng lại. "Ngươi nói?" Lý Trường Sinh thu liễm khí tức, hắn vừa rồi đúng là xúc động rồi. Trước kia chủ nhân lưu lại ý chỉ là muốn ngươi tại 5300 vạn năm mới có thể rời đi. Bây giờ khoảng cách nàng cho ngày còn có hơn 1000 vạn năm. Ta có thể sớm sắp rời đi phương pháp nói cho ngươi, nhưng mà ngươi như nhìn thấy nàng phải giúp ta nói một câu lời hữu ích. Sớm phóng Lý Trường Sinh rời đi, chợt kỳ thực là rất lo lắng làm tức giận Cố Thanh Hàn. Nhưng nếu không nói cho Lý Trường Sinh, trăm năm trước nó cũng đã chết, cái này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh nhìn xem lớn côn, nghĩ một lát nói: "Cái này không thành vấn đề. Nói câu lời hữu ích không là vấn đề, đến nỗi Cố Thanh Hàn có thể hay không tức giận, đó chính là chuyện của nàng. Bình thường tu luyện sinh linh muốn rời khỏi giới hải chỉ có siêu thoát, nhưng chính ngươi thực lực ngươi hẳn là tin tưởng. Thực lực của ngươi đã ở xa siêu thoát phía trên, ta cũng nhìn không thấu. Ngươi sở dĩ không thể rời đi, là bởi vì trên người có nàng cấm chế. Có cấm chế này tồn tại, ngươi không có bắt được phương pháp của ta là vĩnh viễn không cách nào tại giới hải tìm được đường ra. Không chỉ có giới hải, kỳ thực thiên khung đại lục cũng là một cái lồng giam. Đây đều là Cố Thanh Hàn vì Lý Trường Sinh lưu lại." Chợt lời nói để cho Lý Trường Sinh bộc phát cảm thấy Cố Thanh Hàn tại nuôi nhốt hắn. "Còn nhớ rõ trước kia xuất hiện tại yêu giới tòa kia mộ nhóm sao? Nơi đó liền có ngươi rời đi giới hải lộ." "Mộ nhóm?" Phút chốc lời nói để cho Lý Trường Sinh sững sốt một chút, hắn cẩn thận hồi tưởng. Thật là có chuyện này. Tử kiếm chính là hắn dùng thanh kiếm từ tòa kia lơ lửng đại mộ trong đám tìm được. Cái kia mộ trong đám có một cái đài sen, cái kia đài sen chính là chủ nhân vì ngươi rời đi giới hải lưu lại lộ. Ngươi chỉ cần đem trong tay ngươi hai thanh kiếm cắm ở trên đài sen, kích hoạt truyền tống trận, liền có thể rời đi giới hải đi đến hỗn độn đại thế giới. Đến nỗi đi đến hỗn độn đại thế giới nên như thế nào tìm được chủ nhân, ta cũng không biết. Nghe xong phút chốc lời nói, Lý Trường Sinh rơi vào trầm mặc. Một khắc đồng hồ sau, nàng tại sao muốn giam giữ ta? Ta cũng không biết, trước kia ta tại giới hải ngủ say, vẫn là nàng tỉnh lại mà ta. Lý Trường Sinh nhìn xem trong nước mà côn, nhìn lại một chút vô biên vô tận giới hải, quay người rời đi trở về cựu dương giới. Lúc gần đi hắn vẫn không quên để lại một câu nói: "Ngươi như gạt ta, kết quả ngươi cũng biết." Chương 143, tự động mở cửa, chương 143, tự động mở cửa. Yêu giới, Thập Vạn Đại Sơn. Lúc này Thập Vạn Đại Sơn phi thường náo nhiệt, lơ lửng trong hư không mộ nhóm trở thành tiên yêu lượng giới tu sĩ thám hiểm địa. Rất nhiều người hoặc yêu tại mộ trong đám thu được nghịch thiên cơ duyên, nhưng cũng có người tiến vào cũng không thể ra ngoài được nữa. Lý Trường Sinh ngự kiếm mà đến, phía sau hắn đứng hai thiếu nữ. "Sư phụ, chúng ta đây là đi nơi nào a?" Ba người đứng tại trên cự đại hóa thanh kiếm, bay hướng Thập Vạn Đại Sơn. "Người?" Tô Niệm Hạ nhìn xem từ dưới chân phi tốc lui về phía sau di động núi non, nhịn không được hỏi: "Nhìn thấy cái kia sao? Chúng ta liền đi nơi đó." Hai người theo Lý Trường Sinh ngón tay nhìn lại, đó là một tòa nổi đồng bền giữa không trung mộ nhóm. Theo ba người càng lúc càng gần, nhìn thấy mộ nhóm càng lúc càng lớn. "Sư phụ, chúng ta đến đó làm cái gì?" "Chính là, chúng ta lại không thiếu tài nguyên tu luyện, đi đào nhân ra phần mộ làm cái gì? Đi nơi nào tìm ít đồ?" Lý Trường Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, thanh sam tung bay theo gió. Chỉ chốc lát, ba người đã tới khoảng cách mộ nhóm gần nhất sân phong, nhưng không có giống những người khác ở trên ngọn núi trú lưu. Dưới chân bọn hắn đỉnh núi người đến người đi, có không ít thực lực cường hãn người còn bày lên bày, trao đổi từ bên trong lấy được bảo vật. Đương nhiên, cũng có một số người hay là yêu tại đục nước béo cỏ, giao dịch rác rưởi đồ chơi. Những vật này đa số cái nào đó tiên bảo tàn phiến các loại. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn mộ nhóm, lại quét mắt một vòng từ bên trong đi ra người, lúc này khống chế thanh kiếm hướng cửa vào bay đi. "Đi vào thời điểm nắm lấy ta đại nhật tay, chớ đi ném đi." "A." Hai cái cô nàng cũng không hỏi vì cái gì, đi đến bên cạnh Lý Trường Sinh, một người kéo một cái tay của hắn. Rất nhanh, ba người liền đạp thanh kiếm đi tới mộ nhóm lối vào. Cái này mộ nhóm lối vào rất rất lớn, là một phiến 3m dày bạch ngọc thạch môn. Ba người một đạo mộ nhóm cửa vào trong nháy mắt hấp dẫn Tây Chu người chi chú ý. Cũng không phải Lý Trường Sinh quá tuấn tú, thật sự là kéo tay hắn hoa thị bội quá đẹp. đại ca, nhìn, có mỹ nhân. Ngậm miệng, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám đến cái này thám hiểm lại là người bình thường sao? Hán tử tiểu đệ nhìn sang ba người, lúc này hướng hắn ra hiệu. Nhưng hán tử không đốc, hắn trực tiếp thấp giọng quát lớn nhà mình tiểu đệ. Ba người này khí tức cực độ nhỏ yếu, giống như phàm nhân, ngươi cảm thấy yêu giới có phàm nhân, thông thường dã thú sao? Yêu giới cũng không phải phổ thông địa phương, tiên linh khí cùng linh khí cực độ nồng đậm. Cho dù là cùng nhau thông thường không thể thông thường hơn nữa heo, cũng có thể gượng ép tu luyện. Hán tử khiển trách xong tiểu đệ, vẫn không quên quay đầu hướng Lý Trường Sinh ba người nở nụ cười. Nhưng Lý Trường Sinh căn bản không nhìn bọn hắn một mắt. Hắn mang theo Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn, theo đám người tiến vào mộ nhóm. Mộ nhóm ở bên ngoài nhìn đã tương đối lớn, nhưng sau khi tiến vào mới biết hắn có động tiên khác. Vừa tiến vào đại môn, vào mắt chính là một tòa cung điện to lớn, trong cung điện có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng là một gốc thanh liên. Lý Trường Sinh vừa tiến vào cung điện lúc này phóng xuất ra thần thức dò xét, những người khác đang quan sát cung điện bích họa. Những bích họa này cũng là đủ loại đủ kiểu hoa sen, ẩn chứa pháp tắc chi lực. Rất nhiều người đều xếp bằng ở cung điện to lớn bên trong lĩnh hội lực lượng pháp tắc, hoàn thiện pháp tắc của mình. Sư phụ, chúng ta phải giống như bọn hắn dạng này sao? Không cần. Ách, cái kia, sư phụ, tại sao ta cảm giác trên vách tường này bức họa có một loại cảm giác quen thuộc? Tô Niệm Hạ đứng sừng ở trước mặt vách tường, trước mặt của nàng là một đóa hoa liên. Nàng vừa nói, Tô Thanh Hàn cũng cảm ứng. Ta cũng là a. Những bích họa này lộ ra một cỗ sức mạnh thần kỳ, vừa quan tưởng nó cũng cảm giác cơ thể ấm áp. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, cũng thử nghiệm quan tưởng. Một khắc đồng hồ sau, hắn hồi tâm, nhìn xem hai cái cô nàng bên ngoài cơ thể lộ ra lực lượng pháp tắc, có chút không hiểu. Hắn nhìn cái này bích họa gì cũng không có. Hai cái tiểu ni tử lại phát sinh quái dị như vậy một màn. Cái này cũng là nàng lưu lại hậu chiêu sao? Dẫn các nàng hai cái đi ra quả nhiên là đúng. Lý Trường Sinh tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, vì Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn hộ pháp. Theo băng chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc không ngừng hoàn thiện, sau lưng các nàng dâng lên hai đóa hoa sen càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Nhưng hai người cảnh giới nhưng như cũng là hóa thần kỳ. Một bên nhân cùng yêu nhau nhau bị hai đóa hoa sen to lớn hấp dẫn, dừng lại tu luyện, nhìn lại. Lý Trường Sinh không quá ưa thích những người kia ánh mắt, tiện tay bố trí một đạo trận pháp, che đậy cảm giác của bọn hắn. Một tiếng đồng hồ sau, bộc lộ tại Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn bên ngoài thân lực lượng pháp tắc tiêu tan, băng liên cùng hỏa liên cùng nhau tiêu thất. Cảm giác thế nào? Lý Trường Sinh nhìn thấy hai người mở mắt, lúc này hỏi thăm. Trên người hai người khí tức không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là hóa thân kỳ. Là thật để cho Lý Trường Sinh không hiểu. A, rất tốt a, chính là thể nội dài ra một gốc quả. Tỷ tỷ, ta cũng là a. Hai người tâm niệm khẽ động, hai quả to như nắm tay, ra một hỏa một băng quả từ trong cơ thể của các nàng bay ra. Lý Trường Sinh tập trung nhìn vào. Khá lắm. Cái này mẹ nó lại là hai quả hạt sen, một quả bức hỏa, một quả kết băng. Sư phụ, đây là cái gì? Cảnh giới của chúng ta cũng không có đột phá a. Hai cái cô nàng nhìn xem phiêu phù ở trước mặt hai quả hạt sen, đem ánh mắt hiếu kỳ rơi vào trên thân Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh buông tay một cái, bất đắc dĩ nói: "Không biết, mẹ nó, chính nàng làm ra đồ vật, chạy tới hỏi hắn là cái gì?" Hắn biết cái lông a. Nhìn không bề ngoài cái này có điểm giống hạt sen, nhưng cái này lớn quá rồi đó, bên ngoài còn lưu lộ ra lực lượng pháp tắc. Đây tuyệt đối bên trong có càn khôn. Không có nghiên cứu biết rõ liền thu đến đây đi, chúng ta đi trong mộ xem. A. Hai cái cô nàng cũng không nói gì, gọi bọn nàng thu lại liền thu tới. Các nàng hạt sen vừa cất kỹ, Lý Trường Sinh liền triệt hồi trận pháp. Trận pháp vừa rút lui đi, người bên cạnh lần nữa quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng không ai dám đánh ba người chú ý. Thật sự là khí tức của bọn hắn rất cổ quái, không có một người có thể thật sự rõ ràng dò xét đi ra. Cái gọi là địch không rõ, ta không động. Bây giờ trong cung điện tu sĩ chính là như thế. Lý Trường Sinh cũng không để ý những người kia cùng yêu trong lòng nghĩ như thế nào, lôi kéo Tô Thanh Hàn cùng Tô Niệm Hạ đi đến một đạo cửa đá bên cạnh. Người vừa mới đến trước cửa đá tự động mở ra, một đầu dài lại rộng lại sơn đen đi đen thông đạo đập vào tầm mắt. Lối đi này vừa mở ra, trong cung điện những người khác kinh hô. Cơn mờ nở, cánh cửa kia thế mà mở. Mau nhìn, cánh cửa kia không phải bài trí, phía sau cửa thật sự có lộ. Khay, ta liền nói, nơi này môn làm sao lại là dư thừa đâu. Một chút lúc trước liền đi vào không người nào so chân kinh. Cung điện này rất lớn, nhưng chỉ có ba đạo môn, một đạo là từ bên ngoài tiến vào, một đạo khác nhưng là bọn hắn rời đi cung điện chỗ đi. Trước kia bọn hắn cho là cánh cửa khác là vô dụng, bởi vì qua nhiều năm như vậy cũng không có người mở ra. Không nghĩ tới hôm nay thế mà mở. Cái này cửa mở để rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, bao quát Lý Trường Sinh. Hắn gì cũng không làm, môn liền tự động mở. Chương 144, phát sinh thủy biến, chương 144, phát sinh thủy biến. Cửa mở, Lý Trường Sinh phóng xuất ra thần thức bắt đầu càn quét cái này dài lại rộng và sơn đen đi đen thông đạo. Theo thần thức đi tới, Lý Trường Sinh càng thêm giật mình. Trước mặt độ rộng hắn đã cho là rất lớn, nhưng mà thực tế lại là sơ cực hẹp mới nhà thông thái, phục đi hơn 10 dặm đống nhiên mở rộng. Tạm thời không có gì vấn đề, đi thôi. Thật sự, hai người nghe được Lý Trường Sinh lời nói, có chút không quá muốn đi vào. Thật sự là quá đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Mặc dù các nàng thần thức có thể cảm giác được đồ vật, không cần con mắt nhìn, nhưng thời gian dài tại đen như mực chỗ vẫn là có loại không cảm giác thư thích. Có sư phó dẫn đường, sợ cái gì? Lý Trường Sinh hướng các nàng nhàn nhạt nở nụ cười, lập tức triệu hồi ra thanh kiếm, khiến cho cự đại hóa. Ba người chân đạp tại trên thanh kiếm, bay thẳng đi vào. Bọn hắn vừa tiến vào thông đạo, hai bên linh đăng trong nháy mắt nhóm lửa, sơn đen đi đen con đường trong nháy mắt biến rộng thoáng. Sư phụ, thật dài a. Sư phụ cũng liền 18, nơi nào lớn? Lý Trường Sinh nắm lấy hai cái cô nàng tay, nhìn xem trông không đến đầu thông đạo, điều khiển thanh kiếm bay thật nhanh. Bọn hắn thân ảnh vừa biến mất, trong cung điện đám người nhao nhao vào. Đây chính là chưa bao giờ bị người mở qua lộ, hẳn là sẽ có bảo vật. Nhưng mà, cái này một số người bay vẫn chưa tới một giám địa, thông đạo hai bên linh đăng trong nháy mắt dập tắt. A, cứu ta. Không, a. Sơn đen đi đen trong thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón, chuyển ra đủ loại đủ kiểu âm thanh. Không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dừng lại kiểm tra tình huống, bọn hắn đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn, truy đuổi một màn kia biến mất tia sáng. Theo thời gian trôi qua, còn sống sinh linh càng ngày càng cảm thấy người bên cạnh mình tựa hồ bị vật gì đó kéo xuống. Đợi cho tất cả mọi người đều thông qua thông đạo lúc, bọn hắn nhìn lại, cũng chỉ có giải rác mấy người đi ra. Đi vào hơn 1000 người, thành công thông qua không đủ 100 người. Cái này tử vong tỷ lệ, không thể bảo là không cao. Tại trước mặt bọn hắn dẫn đường Lý Trường Sinh sư đồ ba người một chút sự tình cũng không có. Thời khắc này Lý Trường Sinh xuất hiện trong một chỗ mật thất bên trong có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng kia hắn rất quen thuộc. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn hai người nhìn thấy pho tượng kia cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Pho tượng kia điêu khắc gọi là một cái sinh động như thật a. Đương nhiên, đó cũng không phải các nàng khiếp sợ nguyên nhân. Để cho các nàng khiếp sợ là, pho tượng kia thế mà cùng nhà mình sư phụ, Lý Trường Sinh giải giống nhau như lúc. Sư phụ, ngươi pho tượng vì sao lại tại cái này a? Tô Niệm Hạ nhìn xem pho tượng, nhìn lại một chút Lý Trường Sinh, nhìn lại một chút pho tượng, cuối cùng xem Lý Trường Sinh. Cả hai đơn giản chính là một cái mô bản khác ra. Sư phụ, đây là ngươi mộ sao? Vì cái gì ngươi pho tượng sẽ ở cái này a? Tô Thanh Hàn cùng Niệm Hạ một dạng, đem Lý Trường Sinh cùng pho tượng so sánh mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Nhưng nàng lời nói vừa ra phía dưới lại gây nên một bên tỷ tỷ cực độ đấy. Tô Niệm Hạ lớn tiếng nói: "Thanh Hàn ngươi có phải hay không đốc? Sư phụ chẳng phải đang ở đây sao? Cái này nhất định là trùng hợp. Sư phụ, ngươi nói đúng không?" Lý Trường Sinh không có mở miệng đáp lại, gật đầu một cái, lại lắc đầu. Hắn cũng không biết, có lẽ nàng sẽ cho ra đáp án a. Lý Trường Sinh cũng không xác định, đi theo Lý Trường Sinh đằng sau đi vào tầm bảo người thì đem ánh mắt rơi vào pho tượng dưới chân bậc thang. Trên cầu thang có một thanh kiếm. Đây là một cái bị rỉ lại đoạn kiếm. Kiếm mũi kiếm cái kia một nửa đã không biết đi đâu, nhưng kiếm gây tản mát ra khí tức lại có chút kinh khủng. "Sư phụ, chúng ta cầm sao?" Hai cái cô nàng nhìn xem cắm ở trên bậc thang kiếm gãy hướng Lý Trường Sinh hỏi thăm. Cái này kiếm gãy mặc dù tan nát vô cùng, nhưng tuyệt đối là bà bối. Lý Trường Sinh gật đầu, thấp giọng nói: "Hai người các ngươi tại cái này đừng động, ta đi qua nhìn xem xét." "Hảo, sư phụ cẩn thận một chút." Vừa có không đúng, liền chạy. Hai cái cô nàng biết Lý Trường Sinh muốn đích thân đi lấy kiếm, lập tức phát ra ánh mắt quan tâm. "Yên tâm đi." Lý Trường Sinh thấp giọng đáp lại, tràn ra thần thức muốn điều khiển kiếm gãy. Nhưng kiếm gãy cắm ở trên bậc thang không nhúc nhích. Một màn quỷ dị này để cho Lý Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, chậm rãi hướng đi kiếm gãy. Thần trí của hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bây giờ xuất hiện một cái để cho hắn không cách nào không chế kiếm, là thật có chút ngoài ý muốn. Chỉ chốc lát, Lý Trường Sinh liền đi tới kiếm gãy phía trước, một tia kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Oeng! Cái kia cực giống Lý Trường Sinh pho tượng trong nháy mắt sụp đổ, lập tức vỡ thành một phấn. Ông! Pho tượng sụp đổ, trong cơ thể của Lý Trường Sinh phát ra một đạo kiếm ngân vang. "Tỷ, ngươi nhìn sư phụ thành kiếm người." Tô Thanh Hàn nghe được cái này âm thanh liền vội vàng cùng nhà mình tỷ tỷ chia sẻ. Xuyệt. Tô Niệm Hạ làm một cái chớ lên tiếng động tác. Nàng lặng lặng nhìn không nhúc nhích Lý Trường Sinh, hắn dần dần tản mát ra từng đợt kiếm khí càng lăng lệ. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia sắp chảo kiếm, cũng không lại cử động đánh thiếu niên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, cũng không có ai dám ngang nhiên xông qua. Tản mát ra kiếm khí thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này kiếm gãy là đồ tốt, nhưng bọn hắn cũng không đốc, đây không phải là bọn hắn người chống nổi. Nhưng mà, mọi người ở đây ôm ăn dưa chi tâm xem kịch lúc, cơ thể của Lý Trường Sinh bắt đầu tràn ra hào quang màu xanh lục. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cơ thể của Lý Trường Sinh bắt đầu truyền ra trận trận trầm đục. Tất cả mọi người tránh lui, nhao nhao thối lui đến thông đạo cửa vào phía trước, vừa có không thích hợp liền chạy ngược về. Dù sao trở về chạy còn có nhất định cơ hội mạng sống. Nguy cơ hiểm sự tình cũng không có phát sinh. Hào quang màu xanh lục trực tiếp đem Lý Trường Sinh bao phủ lại, tạo thành một cái cực lớn kén. Cái này kén tản mát ra sinh mệnh khí tức vô cùng mênh mông, tất cả mọi người hít một hơi linh khí, hấp thu cái kia tràn ra một tia sinh mệnh chi khí. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đem khẩu khí này hoa sen, kinh mạch liền truyền ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Vốn chỉ là một tia sinh mệnh chi khí, nhưng khi hắn nhóm hút vào thể nội muốn luyện hóa lúc, cái kia một tia sinh mệnh chi khí trong nháy mắt thuế biến một tia kiếm khí. Kiếm khí nhập thể, đám người tâm như cho tàn. Nhưng cũng có một chút lý do ổn thỏa, không có đụng cái kia tràn ra sinh mệnh khí tức người. Bọn hắn nhìn bên cạnh những thứ này phát ra tiếng kêu thảm người nhẹ nhàng thở ra. May chính mình không có tham. Nhưng mà, bọn hắn vừa nhẹ nhàng thở ra lúc, một bên hút kiếm khí trên thân người đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phanh. Khí tức chấn động, tất cả hấp thu kiếm khí nhân khí hơi thở tăng lên rất nhiều. Đây là thật tốt đồ vật. Không biết là ai nói một câu, tất cả mọi người tại chỗ đều ngồi xếp bằng xuống, hấp thu cái kia một tia tràn ra tới khí tức. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa bắt đầu hấp thu, cái kia tràn ra tới kiếm khí biến mất, bị nhân trung đường cắt đứt. Tất cả màu xanh lá cây sinh mệnh chi khí đều bị cái kia lục kén phía trước hai cái tiểu nhi tử hấp thu. Các nàng chậm rãi bay lên, nhắm mắt hấp thu cái kia sinh mệnh chi khí. Làm sao bây giờ? Các vị đạo hữu nhưng có ý nghĩ, chính ngươi chẳng sống, đại khái có thể ra tay thử xem. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều muốn đối phương làm chim đầu đàn. Nhưng trên đời này không có nhiều như vậy đồ đần, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh tiến lên làm chim đầu đàn. Chương 145, không còn thiếu niên, 1, chương 145, không còn thiếu niên, 1. Sau một tiếng, lục kén phá vỡ, Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn cũng giống như thế. Ba người vừa mới mở mắt liền đối với xem, hai cái cô nàng nhìn xem đập vào tầm mắt thanh niên, hai mắt mở thật to. Lý Trường Sinh hậu chi hậu giác, nhìn xuống dưới. Lớn. Thế mà lớn. Chân của hắn thế mà dài ra, nhìn lại mình một chút tay, sờ sờ mặt mình, có một tí vẻ khó tin. Xuyên qua năm đó đã thức tỉnh trường sinh thể, cơ thể thuế biến đến bộ dáng thiếu niên, bây giờ cuối cùng dài vóc dáng. Hắn cuối cùng dài vóc dáng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Trường Sinh cẩn thận hồi tưởng, cảm giác không có phát sinh gì cả, chính mình thật giống như ngủ một giấc. Nhưng thân thể biến hóa là thực sự. Thân thức nội thị một lần, ngoại trừ xương cốt phát sinh biến hóa, Lý Trường Sinh liền không phát hiện chút gì. Không đúng. Lý Trường Sinh vừa thu hồi thân thức, đột nhiên ý thức được cái gì, tâm niệm khẽ động, Trường Sinh đạo quả từ thể nội bay ra. Ta liền nói nơi nào không đồng dạng, nguyên lai là ngươi phát sinh biến hóa, thiếu chút nữa thì đem ngươi đem quên đi. Cẩn thận chu đáo lấy cái kia bị tinh quang quanh quẩn bên ngoài thân Trường Sinh đạo quả, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Một bên Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn nhìn xem từ trong cơ thể của Lý Trường Sinh bay ra ngoài Trường Sinh đạo quả hiếu kỳ nói: "Sư phụ, ngươi cũng kết một quả a?" "A, so với chúng ta càng dễ nhìn." "Là a, sư phụ quả chẳng những lớn, còn không ngừng chiếu lấp lánh, giống bầu trời ngôi sao." "Đây không phải giống, ta cảm giác đây chính là ngôi sao." Hai người nhìn xem Trường Sinh đạo quả, còn nghĩ đưa tay đi kiểm tra. Nhưng tay của các nàng còn chưa đụng tới đi, Lý Trường Sinh liền trực tiếp đem Trường Sinh đạo quả thu hồi trong cơ thể. "Về sau có thời gian lại nhìn a, bây giờ cùng sư phụ đi tìm một thứ mới là chuyện gấp gáp nhất." "Tìm cái gì?" Hai người cùng nhau lên tiếng. Dọc theo đường đi, Lý Trường Sinh chỉ nói đi tìm đồ vật, nhưng cho tới bây giờ đều không tiết lộ qua muốn tìm đồ vật gì. Một chút vật rất quan trọng. Lý Trường Sinh nhàn nhạt đáp lại, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía trước kia pho tượng vị trí. Pho tượng đã không có ở đây, thay vào đó là một quả ảm đạm vô quang, như đầu ngón cái kích cỡ tương đương hạt châu. Tại hạt châu phía trước còn cắm cái thanh kia kiếm gãy, bây giờ kiếm gãy bên trên vết gì đã biến mất rồi, lộ ra hắn đen như mực thân kiếm. Lý Trường Sinh đầu tiên là thử nghiệm đem kiếm gãy cầm lên. Tay của hắn vừa giữ tại trên chuôi kiếm, kiếm gãy run rẩy một chút, lập tức dễ dàng liền đem hắn cầm lên. Quan sát một lát, kiếm đã là đổ nát tàn binh, không có một tia linh tính, cũng liền tài liệu không tệ. Cảm giác này có chút là thật. Lý Trường Sinh nắm kiếm gãy, nội tâm dâng lên một loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng lại nói không ra. Thế là hắn lại đem thanh kiếm lấy ra. Thanh kiếm vừa được triệu hoán đi ra, thân kiếm liền bắt đầu chấn động kịch liệt, tràn ra từng sợi thanh quang. Thanh quang tràn ra, kiếm gãy lúc lại. Cả thanh kiếm trong nháy mắt hòa tan thành một đoàn hào quang màu xanh lục dung nhập trong kiếm gãy nửa đoạn dưới bắt đầu dài đi ra. Cái này, Lý Trường Sinh sư đồ ba người nhìn xem cái này thanh kiếm hòa làm một thể kiếm gãy khiếp sợ không gì sánh nổi. Chương 145, không còn thiếu niên, 2, chương 145, không còn thiếu niên, 2. Nhưng càng làm cho bọn hắn giật mình là cái thanh kia đặt ở trong chữ vật giới chỉ tử kiếm không nhận triệu hoán liền bay ra. Ông, một tiếng kiếm ngân vang, dung hợp thanh kiếm kiếm gãy dài ra kiếm mới thân, đen bên trong mang một ít lục. Nó run rẩy một chút, trên không trung xoay tròn vài vòng, tử kiếm tự động hướng nó tới gần. Hai kiếm rựa vào một chút gần, thanh quang cùng tử quang phóng lên trời, tử kiếm ra khỏi vỏ, hào quang màu tím che lại thanh quang lập lòe mất hết. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Ầm ầm. Màu tím cổ sáng xông phá mật thất đỉnh chót, thẳng tới bên ngoài yêu giới thương cùng, tại trên trời cao lập lòe chói mắt. Mau nhìn, đó là cái gì? Có vô thượng tiên bảo xuất thế sao? Đi, đó là mộ nhóm phương hướng, mau đi xem một chút. Dị bảo xuất thế, xông lên a. Mộ nhóm xuất hiện dị bảo, tới trước được trước. Chỉ một thoáng, tại thập vạn đại sơn bồi hồi yêu thú nhao nhao hướng mộ nhóm phương hướng mạnh vọt qua. Yêu giới những địa phương khác cường giả cũng nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy đến, tại yêu giới tầm bảo nhân tộc thì lấy ra đưa tin phụ triệu hoán giúp đỡ. Lúc này, lớn như vậy thập vạn đại sơn bị tử quan bao phủ, tất cả yêu thú và tu sĩ nhân tộc đều vô cùng hưng phấn. Cái này dị tượng, nếu thật là dị bảo xuất hiện, hắn phẩm cấp nhất định không thấp, xác suất rất lớn so với lần trước xuất hiện vạn thú tiên phổ đẳng cấp còn cao hơn. Chỉ cần lấy được thứ này, tiết yêu lượng giới tất nhiên biến thiên. Mộ trong đám đó, mật thất bên trong, Lý Trường Sinh nhìn xem hai thanh lơ lửng giữa không trung kiếm không rõ ràng cho lắm. Bọn chúng đây là muốn làm gì? Hai thanh kiếm thỉnh thoảng cọ một chút, thỉnh thoảng chạm thử, tràn diện ngẫu nhiên hỏa hoa mang xâm xét. Chỉ có như vậy, bọn chúng đụng liền cọ sát ra hỏa hoa. Từ kiếm gãy cùng thanh kiếm dung hợp mà thành kiếm chậm rãi tiến vào tử kiếm cơ thể, mãi đến tử kiếm đem hắn triệt để bao khỏa. Hai thanh kiếm triệt để hợp lại là một, kiếm vẫn là dài ba thước, thân kiếm vì tử thanh sắc, trên chuôi kiếm còn có một đóa tiểu thanh liên. Lý Trường Sinh nhìn xem cái kia phóng ra tinh huy kiếm, đưa tay liền trực tiếp đem hắn nắm ở trong tay. Tử kiếm cùng thanh kiếm vỏ kiếm cũng hợp hai là một, hắn vừa vặn có thể dung nạp mới dung hợp đi ra ngoài kiếm. Thử thanh song kiếm, chủ nhân ba, ngươi cuối cùng trở về. Lý Trường Sinh còn chưa thu kiếm, vỏ kiếm bên trong truyền ra một thanh âm, chính là tử thanh song kiếm kiếm linh. Ngươi biết ta? Đúng nha. Vậy ta là ai? Lý Trường Sinh nhìn chòng chọc vào trước mắt kiếm, muốn theo nó trong miệng biết được một chút liên quan tới hắn cùng với Cố Thanh Hàn chuyện. Nhưng tử thanh song kiếm trả lời để cho hắn thất vọng. Ta cũng không biết nha. Chủ mẫu đại nhân không phải ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi hỏi chủ mẫu đại nhân nha, là nàng để cho ta ở đây đợi ngươi liệt. Kiếm kiếm linh chưa từng xuất hiện, ngay tại bên trong kiếm cùng Lý Trường Sinh nói chuyện, Lý Trường Sinh trực tiếp đem hắn thu vào vỏ kiếm. Tất nhiên không có hắn mong muốn, vậy liền để a. Nghiêm Hạ, Thanh Hàn, chúng ta đi. A. Hai người đối với Lý Trường Sinh trên thân thể biến hóa có chút không thích ứng, vốn là lớn lên các nàng là cùng Lý Trường Sinh cao không sai biệt cho lắm. Ba người cũng là một M7 dáng vẻ, bây giờ Lý Trường Sinh ít nhất một M9, kém nửa cái đầu. Mật thất mở miệng tại pho tượng đằng sau, là một đầu xuống dưới mặt đất bậc thang, dọc theo bậc thang nhìn lại cái gì đều không nhìn thấy. Ba người tay trong tay, đi xuống, chui vào trong bóng tối. Những cái kia nguyên bản ở một bên ngắm nhìn người, nhìn xem sư đồ ba người biến mất ở trong bóng tối, vẫn là lựa chọn đi theo. Khi bọn hắn đi vào bậc thang một khắc này, thần thức trực tiếp bị nhiều lần bế, đưa tay không thấy được năm ngón. Không biết qua bao lâu, Lý Trường Sinh sư đồ ba người đi tới một cái cực lớn trong cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ địa cung đèn đuốc sáng trưng, trung ương để một cái cực lớn quan tài thủy tinh phía dưới là một tòa đài sen. Đây là một tòa năm cánh băng liên đài sen, phía trên quan tài thủy tinh đã kết thành một tầng băng thật dày. Nhìn thấy đài sen một khắc này, Lý Trường Sinh đại hỉ. Đây cũng là hắn mục đích của chuyến này. Chỉ cần hắn cầm tới đài sen, liền có thể ly khai nơi này, đi đến giới hải bên kia hỗn độn đại thế giới. Chương 146, nàng vẫn là nàng, chương 146, nàng vẫn là nàng. Lý Trường Sinh sư đổ ba người đi đến đài sen bên cạnh, nhìn xem cái kia quan tài thủy tinh, ung dung khuôn mặt lần nữa động dung. Trong này thế mà nằm một nữ nhân. Một cái thân mặc bạch y, phong yêu tinh tế, mềm mại không xương, khuôn mặt cùng Tô Niệm Hạ hai tỷ muội giống nhau như lúc nữ nhân. Đây là hai người mặt ngọc dày đặc khói mê, rất là không hiểu. Các nàng thế mà tại một cái trong quan tài kiếm thấy được một chính mình khác, nội tâm lại vô hình sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Sư phụ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có ý định nói cho chúng ta biết sao? Tô Niệm Hạ nhìn xem trong quan tài kiếm người, lại nâng lên đầu chừng chừng nhìn chằm chằm một bên thanh niên. Nàng từ nhỏ đã có nghi vấn, vì cái gì sư phụ sẽ xuất hiện tại bùn thôn, tại sao muốn vô duyên vô cớ giúp các nàng, tại sao muốn đối với các nàng tốt như vậy? Trưởng thành theo tuổi tác, các nàng đối với thế giới tràn ngập tò mò, cũng biết càng ngày càng nhiều sự tình. Bây giờ, các nàng càng phát giác là lạ ở chỗ nào? Lý Trường Sinh nghe xong các nàng sau trầm mặc không nói, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, còn có hai người bọn họ đây tính toán là cái gì, là vật thay thế vẫn là công cụ người, hắn cũng không biết, hắn cũng rất mê mang. Có lẽ trước đây tiện đưa nàng vào luân hồi chính là một loại quyết định sai lầm. Bây giờ Lý Trường Sinh chỉ muốn biết quan tài kiếng này bên trong Cố Thanh Hàn lại là chuyện gì xảy ra. Lý Trường Sinh tay đệ tại quan tài thủy tinh phía trên, nhẹ nhàng đẩy một chút, quan tài thủy tinh tản mát ra dọa người hàn băng chi khí trong nháy mắt đem hắn đông thành tượng băng. Hai cái cô nàng nhìn xem trước mắt băng điêu, sắc mặt đại biến, muốn thi triển thuật pháp hòa tan Lý Trường Sinh trên người băng. Các nàng còn chưa động thủ, băng điêu bên trong liền sáng lên thanh sắc quang mang. Lý Trường Sinh tâm niệm khẽ động, Trường Sinh đạo quả phóng xuất ra dọa người tinh huy, trên người hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Hắn đem lực chi đại đạo ngưng tụ vào trên tay, mạnh mẽ đẩy, quan tài thủy tinh nắp quan tài trong nháy mắt bị lật ra. Nắp quan tài bị mở ra, một cỗ vô cùng kinh khủng hàn băng chi khí đập vào mặt, toàn bộ cung điện dưới đất trở thành một tòa phòng băng. Kỳ quái là hai cái cô nàng cũng không có bị đông cứng thành băng điêu. Kỳ quái hơn chính là trong quan tài kiếng nữ thi bay lên, rời đi quan tài thủy tinh, trên người còn phóng xuất ra từng trận hàn khí. Còn không chờ Lý Trường Sinh làm ra phản ứng, nữ thi cơ thể bắt đầu phát sáng, chỗ mi tâm của nàng xuất hiện một đóa băng liên. Băng liên nở rộ, nguyên bản nằm ngang đồng bệnh nữ thi trong nháy mắt dựng lên, giống như đứng sừng ở trên không. Nhưng nàng hai mắt vẫn là cầm đoán, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, giống như một cái ngủ mỹ nhân. Nhưng một giây sau, càng ra Lý Trường Sinh dự liệu sự tình xảy ra. Tô Niệm Hạ cùng cơ thể của Tô Thanh Hàn cũng không bị khống chế bay lên, sau lưng dâng lên hai đóa hoa sen. Đây chính là các nàng khi trước băng liên cùng hòa liên. Sư phụ, hai người cảm thấy cơ thể không bị khống chế, lúc này hướng Lý Trường Sinh hô to, trên mặt còn hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Lý Trường Sinh vừa định đi lên kéo một phát, trên thân hai người phóng xuất ra một luồng khí tức đáng sợ, toàn bộ mộ nhóm run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, sau lưng các nàng hoa sen nở rộ, trong nháy mắt dung hợp thành một đóa hỏa bên trong đáy băng. Cực lớn băng hỏa chi liên nhanh chóng đem Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn bao bọc tại cùng một chỗ, tạo thành một cái cực lớn nụ hoa. Nụ hoa một thành, bên cạnh nổi lơ lửng nhắm mắt nữ thi chỗ mi tâm liên hoa ấn ký chiếu lấp lánh. Chỉ một thoáng, nữ thi bị lam quang mãnh liệt bao phủ, thân thể của nàng bắt đầu dần dần biến trong suốt. Lý Trường Sinh nhìn xem một màn này, đang nghĩ đến vừa rồi kiếm dung hợp, đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ chốc lát, cái kia từ trong quan tài băng tung bay nữ thi cơ thể hoàn toàn biến mất, hóa thành một đoàn lam quang chiêu hoa lôi tới gần. Lam quang vừa tiếp xúc nụ hoa run rẩy kịch liệt. Không đến ba hơi thời gian, nụ hoa liền bị lam quang bao phủ lại, phóng xuất ra dọa người lực lượng linh hồn. Muốn đã thức tỉnh sao? Lý Trường Sinh cảm ứng được cỗ này lực lượng linh hồn ba động, thấp giọng thì thầm, nội tâm có chút phức tạp. Nếu dung hợp, đã thức tỉnh ký ức, ban đầu Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn sẽ triệt để biến mất. Nhiều năm như vậy ở chung, nếu nói không có cảm tình, đó là giả, cho nên Lý Trường Sinh bây giờ tâm rất xoắn xuýt. Hắn muốn đánh gãy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cái khác ý nghĩ, tìm về hắn Cố Thanh Hàn. Thời gian ngay tại Lý Trường Sinh xoắn xuýt ở trong chạy tới, hai cái cô nàng tiến vào hoa sen cũng qua một giờ. Trên nụ hoa quang dần dần biến mất, nụ hoa cũng bắt đầu chậm rãi mở ra, mãi đến hoa sen triệt để nở rộ. Băng hỏa chi liên triệt để nở rộ, bên trong ánh lửa nhanh chóng mất đi, một cái thân thể trần truồng nữ tử nằm yên hoa sen phía trên. Nàng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trên thân trong nháy mắt dâng lên một tia nguyệt hoa, váy dài trắng đã mặc trên người. Băng hỏa chi liên dần dần phai nhạt, chui vào nữ tử áo trắng thể nội. Nữ tử áo trắng chậm rãi đứng lên, đứng sừng ở hư không, lặng lặng nhìn Lý Trường Sinh. Nàng có một tấm mặt trái xoan, một đôi mắt to linh động con người, ngập nước, chỗ mi tâm còn có một đóa băng liên ấn ký. Hẹp dài đen bóng lông mi, nhỏ dài mày liễu, sóng mũi cao, nở nang bờ môi cùng với cái kia nước da như ngọc phối hợp thác nước kia một dạng tóc xanh để cho Lý Trường Sinh vô cùng phát điên. Đây mới thật sự là nàng. Cái kia cùng hắn gần nhau hơn một vạn năm nàng. Đã lâu không gặp. Cố Thanh Hàn răng môi khẽ nhúc đích, quen thuộc lời nói truyền vào Lý Trường Sinh hai lỗ tai, là như vậy làm cho người say mê. Nữ tử hai tay bày ra, Lý Trường Sinh một cái bước xa bắn mạnh mà ra, ôm chặt lấy nữ tử cái kia như rắn nước eo thon. Hắn đem khuôn mặt chôn ở trên cao vút núi non, trong mắt chứa nước mắt, nhẹ nhàng nức nở nhưng không có lên tiếng. Cố Thanh Hàn nhẹ tay nhẹ đem hắn ôm, tay tại hắn phía sau lưng nhẹ nhàng chụp mấy lần. Thật lâu. Lý Trường Sinh ngẩng đầu, buông ra nữ tử eo nhỏ, khàn giọng nói: "Vì cái gì?" Một cái vì cái gì bên trong ẩn chứa vô số vì cái gì. Nhưng Cố Thanh Hàn lại không có trả lời hắn ý tứ, nhìn hắn con mắt, hai tay khoác lên trên vai của hắn, hôn xuống. Bốn mảnh cánh môi chạm nhau, Lý Trường Sinh liền đẩy ra Cố Thanh Hàn. "Không cần gạt ta, nói cho ta biết vì cái gì có hay không hảo." Hồng Hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, không chút nào bị nàng lúc trước một cái hôn kia thu mua. "Ta trong lúc nhất thời cũng rất khó nói rõ ràng, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến, đợi thêm một đoạn thời gian được chứ?" "Thật sự, ta không lừa ngươi." Cố Thanh Hàn dường như là sợ Lý Trường Sinh không tin, phút cuối cùng còn bổ sung một câu, duỗi ra tay ngọc sờ lên khuôn mặt của hắn. "Vậy các nàng hai cái đâu?" Lý Trường Sinh nói tự nhiên là Tô Niệm Hạ cùng Tô Thanh Hàn. "Bây giờ các nàng đã biến mất rồi, hoàn toàn biến mất, trở thành trước mắt cái này Cố Thanh Hàn." Hắn tâm tâm niệm niệm Cố Thanh Hàn. "Sư phụ." Không ngờ Cố Thanh Hàn hương ngọc miệng thơm có chút mở ra, quen thuộc lời nói truyền ra, quen thuộc biểu lộ đập vào tầm mắt. Chính là nũng nịu lúc Cố Thanh Hàn. "Các nàng là ta cũng là các nàng. Ta vẫn luôn tại, chỉ là không có quá yêu nhiều các nàng, ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều tự mình cảm nhận được, thấy được." "Sau đó thì sao? Ta lại là cái gì? Ta vì cái gì trở về đến thế giới này? Cái này cùng ngươi cũng có quan a?" Lý Trường Sinh miệng không đến như máy bắn bi phun không ngừng, chờ mong Cố Thanh Hàn giải đáp. Chương 147, Vũ trụ chi chủ, chương 147, Vũ trụ chi chủ. "Ngươi vốn là thế giới này người, nói gì đi tới thế giới này?" Cố Thanh Hàn nhìn xem trước mắt phải nam tử áo xanh, răng môi khẽ nhúc nhích. "Ta vốn là thế giới này người." "Ân, thế giới này là ngươi dựng dục ra tới thế giới." "Cái kia tổ tinh, đó là 12 trong đại vũ trụ huyền hoàng vũ trụ, cũng là 12 đại vũ trụ bên trong tối cường tồn tại." Cái này nghe rất ôn hòa lời nói lại tại Lý Trường Sinh trong lòng nhấc lên cực lớn sóng lớn. Trong ký ức của hắn, tổ tinh người đều là người bình thường, liền phi hành đều phải mượn nhờ công cụ. Ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, vũ trụ chiều không gian không giống nhau, thực lực cũng không giống nhau. Huyền hoàng vũ trụ là tối cường vũ trụ, bên trong dựng dục cũng là siêu cao chiều không gian sinh linh, nắm giữ đại thiên vũ trụ cao cấp nhất huyết mạch. Tỷ như ngươi lúc trước thân phận chính là đại thiên vũ trụ cao cấp nhất đại tộc, Hoa Hạ dân tộc, nắm giữ đại thiên vũ trụ kinh khủng nhất viêm đế huyết mạch. Huyền hoàng vũ trụ người cử chỉ nhấc chân ở giữa nhìn như rất bình thường, chỉ khi nào xuất hiện ở đây, tiện tay vung lên liền có thể phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cố Thanh Hàn lời nói để cho Lý Trường Sinh rất là chấn kinh, nhưng hắn vẫn như cũ không hiểu. Hắn vốn là thị xuyên, vì cái gì xuyên qua ngày đó liền thiên khung đại lục người đều có thể tiện tay trấn áp hắn? Cái này rất không có đạo lý. "Lời này của ngươi không khó lý giải, nhưng vì sao ta?" "Cái này không khỏi không xách thân thế của ngươi." Lý Trường Sinh lời nói còn chưa nói xong, Cố Thanh Hàn liền đem hắn cắt đứt. Nàng tiếp tục nói: "Ngươi cũng không tính là huyền hoàng vũ trụ người, ngươi chi thân chính là ta chém xuống đạo quả thai nén mà thành. Ta đem ngươi hồn dung nhập đạo quả bên trong, đặt ở thiên linh vũ trụ thai nén, muốn bồi dưỡng một cái chí cao sinh mệnh. Đáng tiếc hành vi của ta bị vũ trụ đại đạo phát hiện. Dưới sự bất đắc dĩ, ta đem ngươi từ huyền hoàng trong vũ trụ vớt ra tới, nhờ ngươi tại cái này tiếp tục trưởng thành. Thai nghén mặc dù thất bại, nhưng chỉ là bán thành phẩm, ngươi vẫn là thiên linh vũ trụ thiên phú tồn tại khủng bố nhất, tốc độ phát triển càng là vượt qua dự đoán của ta." Đem Lý Trường Sinh từ huyền hoàng vũ trụ mang ra thời điểm, Cố Thanh Hàn liền dự cảm Lý Trường Sinh cần hơn 5000 vạn năm thời gian trưởng thành, mới có thể rời đi tiểu thế giới xuất hiện tại vũ trụ mênh mông. Chưa từng nghĩ hắn tốc độ phát triển thế mà lại nhanh như vậy. Bây giờ gặp nhau nữa, nàng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Trường Sinh nhưng là tràn đầy nghi hoặc, bây giờ nghe xong nàng mà nói, vẫn như cũ nghi hoặc trọng trọng, suy tư một lát sau, hỏi: "Ngươi nói ta là ngươi chém xuống đạo quả thai nghén mà thành, vậy ta đây hồn từ đâu tới, ngươi là ai?" Ta Cố Thanh Hàn, ngươi Lý Trường Sinh, đến nỗi cái này hồn chính là ngươi kiếp trước vẫn là lúc bị ta lấy bí pháp bảo lưu lại tới." "Kiếp trước?" "Ân, ngươi ta kiếp trước chính là đạo lữ, nhưng vũ trụ lượng kiếp tới lúc, ngươi lấy thân trấn áp đại thiên vũ trụ, đổi lấy vô số sinh linh an bình. Bây giờ lượng kiếp sắp xảy ra, ngươi có thể trưởng thành đến trình độ này là thật ra ta dự kiến." Nói một chút, Cố Thanh Hàn trực tiếp ôm chặt lấy Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh lặng lặng để cho nàng ôm, cảm thụ được giai nhân ôm ấp ấm áp. "Thật lâu, ta tại Thiên Khung Đại Lục kinh nghiệm hết thảy, cùng với gốc kia thanh liên nói cũng là giả a." "Ân, đó là ta tùy ý biên, vì chính là ngươi có thể trưởng thành." Hai người buông ra ôm ấp, lần nữa bắt đầu giao lưu. "Những cái kia trộm cướp đại đạo chi lực người cũng là bị ta lừa gạt. Cái kia tại hỗn độn đại thế giới chờ lấy ta người đâu? Hắn cũng chỉ là một nước cờ từ thôi, bất quá hắn biết một chút nội tình, hắn chính là huyền hoàng vũ trụ đi ra ngoài, đáng tiếc chỉ là một cái quân cờ. Không phải nói nơi đó đi ra ngoài người đều rất cường đại sao? Vì cái gì hắn? Hắn cũng chỉ là huyền hoàng chi chủ một quân cờ, ta cùng với huyền hoàng chi chủ quen biết nguyên nhân mượn dùng một chút." Cố Thanh Hàn cười cười, lập tức bay về phía dưới cái kia to lớn đại sen. Chỉ cần tu vi đạt đến 10 cấp tạo vật cảnh liền có thể rời đi tiểu thế giới, đến vũ trụ mênh mông, lấy thực lực của hắn rời đi đương nhiên không phải vấn đề. Đáng tiếc hắn gặp ta, bị ta khóa ở thiên linh vũ trụ trong tiểu thế giới. Bây giờ hắn đã thành thục, chỉ cần ngươi hấp thu hắn, ngươi liền có thể đánh vỡ tạo vật cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Tạo vật cảnh, bất tử bất diệt. Lý Trường Sinh nghe không hiểu ra sao. Cố Thanh Hàn biết hắn nghi hoặc, xun xuê ngón tay ngọc quanh quẩn một vòng lam quang, mi tâm hoa sen thế giới ấn ký lấp lóe, lam quang trực tiếp bắn ra, chui vào Lý Trường Sinh thức hải. Cái này xóa lam quang mang theo tin tức rất khổng lồ, đa số Lý Trường Sinh kiếp trước cùng Cố Thanh Hàn ký ức. Cái này, Lý Trường Sinh đứng tại chỗ, bắt đầu tiêu hóa bên trong ký ức. Từ trong trí nhớ, hắn hiểu rất nhiều thứ, so sánh làm sao vì tạo vật cảnh. Tạo vật cảnh là một cái đại cảnh giới, chia làm 108 cấp, đạt đến 10 cấp sau liền có thể tránh thoát thế giới gò bó tại vũ trụ mênh mông du đãng. Cái này 108 cấp mỗi một cấp cũng là một đạo khoảng cách. Bây giờ Lý Trường Sinh đã cao tới 103 cấp, còn kém cấp liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích tiến vào bất tử bất diệt cảnh giới, cũng chính là vũ trụ chi chủ. đến cảnh giới này sinh linh trước mắt chỉ có 12 cái, cũng chính là 12 lớn vũ trụ chi chủ. Đương nhiên, những tin tức này bên trong còn rất nhiều cần Lý Trường Sinh chậm rãi tiêu hóa. Hắn cũng lộn tới liên quan tới Linh Tiêu Đế Tôn sự tình. Đó là hắn lần thứ nhất đột phá độ kiếp kỳ du lịch thiên hạ thì tại một cái tiểu sơn thôn gặp phải thiếu nữ. Lúc đó hắn gặp nàng thân thế rất là đáng thương, thế là chuyển cho nàng phương pháp tu hành. Cố Thanh Hàn không muốn hắn cùng với Linh Tiêu Đế Tôn có quá nhiều dây dưa, nguyên nhân phong hắn ký ức. Khó trách nàng lúc nào cũng nhìn ta như thế. A, ngươi có muốn hay không đem nàng mang ra a? Không có, không có chuyện, ta cùng với nàng bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Cố Thanh Hàn nói chuyện thời điểm tuy là cười nói, nhưng mà trong lời nói tràn đầy uy hiếp chi sắc. Lý Trường Sinh cũng sẽ không tự tìm không được tự nhiên. Huống hồ hắn đối với Linh Tiêu Đế Tôn, cũng chính là Lý Linh Vân không có một tia hứng thú. Đúng, đây cũng không phải là ngươi chân thân a. Đây là tự nhiên, ta chân thân như bông xuống, tiểu thế giới này còn không chịu nổi. Ách, ngươi không phải cái này vũ trụ chi chủ sao? Tại sao lại không chịu nổi? Tiểu thế giới ẩn chứa đại đạo quá yếu, ta chân thân quanh quẩn ức vạn cái hành tinh, một khi buông xuống, trên thân ẩn chứa vũ trụ đại đạo sẽ đem nó nghiền ép nổ. Cố Thanh Hàn nhàn nhạt đáp lại, xếp bằng ở trên liên hoa đùi bên trên, liên hoa đài lập lòe từng trận lam quang. Đi thôi, đi hỗn độn đại thế giới thu hoạch cái tiếp theo trái cây, ai chỉ cần đem nó ăn, thân thể của ngươi liền có thể hoàn mỹ. A. Lý Trường Sinh gật gật đầu, hướng liên hoa đài đi đến. Chương 148, thiên mệnh nhân vật phản diện, chương 148, thiên mệnh nhân vật phản diện. Đài sen khởi động, hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hai người sau khi biến mất, đài sen biến mất theo không thấy. Lúc này, một vệt ánh sáng từ giới hải bầu trời xa qua, thẳng đến hỗn độn đại thế giới. Hai người còn chưa buông xuống, tại Huyền Minh núi Minh Hà bên trong câu cá thanh niên cấp tốc thu cán, hướng hư không một điểm, đến không hết thân ảnh lướt đi. Rốt cuộc đã đến. Lâm Trần đem cần câu thu vào không gian hệ thống, cảm ứng đến cái kia cỗ sắp giáng lâm khí tức. Hắn vừa đứng lên, một thân ảnh từ xa xa hư không bay tới. Lâm đại ca, hắn tới. Ân, chuẩn bị động thủ đi. Lâm Trần liếc mắt nhìn thiên đạo siêu thân hình lóe lên hướng nơi xa lao đi. Không bao lâu, mấy vạn đạo thân ảnh dừng lại ở trên trời cao, chờ Lâm Trần đến. Đây là bọn hắn ước hẹn địa điểm. Lâm Trần còn chưa đến, một đạo lam quang buông xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hỗn độn đại thế giới không ngừng run rẩy, giới hải sóng lớn không ngừng, phương xa phía chân trời sáng lên rậm rạp chẳng chịt của sáng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Ngạc nhiên làm cái gì? Đó là đại nhân bày ra đại trận. Một số người ngạc nhiên phương xa phía chân trời xuất hiện của sáng lập tức bị bên cạnh quát lớn. Cũng là bất hủ cảnh lão bất tử, còn ngạc nhiên, thật là không có thấy qua việc đời. Phía trên đạo hữu còn không hiện thân sao? Thiên Cơ Nương Nương đứng sừng sững hư không, ngẩng đầu nhìn về phía dừng lại ở phía trên cái kia một đoàn lam quang. Lam quang run rẩy một chút dần dần tán đi, hai thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Lý Trường Sinh nhìn xem dưới chân rậm rạp chẳng chịt đầu người lập tức hạ xuống thân hình, Cố Thanh Hàn theo sát phía sau. Hắn gọi các ngươi tới. Hừ, tiểu tử, còn nhớ ta không? Thiên Cơ Nương Nương nhìn xem thanh niên trước mắt, lửa giận tăng nhiều. Năm đó ở giới hải, chính là hắn dẫn đến chính mình phân thân bị chợt tiêu diệt. Hôm nay nhìn thấy, cũng là thời điểm nên giải quyết. Nhưng mà, hắn còn chưa động thủ, Lý Trường Sinh bên người Cố Thanh Hàn động. Tiểu tử, cũng là ngươi gọi. Dứt lời, Thiên Cơ Nương Nương nhục thân bắt đầu sụp đổ. Thiên Cơ Nương Nương cảm giác nhục thân truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, nhìn mình dần dần biến mất chân hoảng sợ không thôi. "Số nữ nhân, ngươi đối với ta làm cái gì?" "Ồn ào." Âm thanh trong trẻo lạnh lùng rơi xuống, Thiên Cơ Nương Nương trực tiếp biến mất, không có tin tức biến mất. Một bên mấy vạn người thấy cảnh này sắc mặt đại biến. "Trốn." Thực lực của bọn hắn còn không bằng Thiên Cơ, nếu là chiến đấu tất nhiên thập tử vô sinh. Cái này đại nhân để cho Tiếu Trừ đến cùng là người phương nào? Vì cái gì thực lực khủng bố như thế? Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, mang theo hoảng sợ khuôn mặt nhanh chóng trốn xa. Nhưng mà bọn hắn còn chưa thoát đi hiện trường, đất đai dưới chân đột nhiên phóng ra chói mắt tinh huy. Những thứ này tinh huy giống như một loại nào đó chất lỏng, đem bọn hắn cơ thể kéo xuống. Lý Trường Sinh cùng trên thân Cố Thanh Hàn đồng dạng bao phủ loại này tinh huy, nhưng bọn hắn cũng không có bị kéo xuống. Lúc này, hư không vang lên một thanh âm. Ha ha, Lý Trường Sinh, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Hai thân ảnh từ hư không chỗ sâu chui ra. Cái này hai thân ảnh chính là Lâm Trần cùng Thiên Đạo Siêu. Là ngươi? Lý Trường Sinh nhìn người tới có chút giật mình. Lâm Trần hắn chưa thấy qua cũng không biết, bất quá cái này Thiên Đạo Siêu ngược lại là còn nhớ rõ. Trước kia chính là hắn cáo chi Cố Thanh Hàn tin tức. Không tệ, chính là ta. Trước kia vì để cho ngươi rời đi thiên cung, ta thế nhưng là phí hết lão đại sức lực. Thiên Đạo Siêu hai tay ôm ngực có chút giật mình dò xét một chút Lý Trường Sinh, lập tức đem ánh mắt rơi vào trên thân Cố Thanh Hàn. Khí tức rất quỷ dị. Đây là hắn lấy được đánh giá. Lâm Trần thì nhìn chằm chằm Cố Thanh Hàn, một mặt không vui nói: "Ngươi muốn vi phạm ước định ra tay với ta sao?" "Không cần." Cố Thanh Hàn nhàn nhạt đáp lại. Trước kia hướng Huyền Hoàng chi chủ lấy được con cờ này, bọn hắn đã từng lập xuống ước định. Chỉ cần Lâm Trần tại phía sau màn thôi động Lý Trường Sinh trưởng thành, nàng liền giúp Lâm Trần phục sinh người yêu. Lâm Trần đáp ứng điều kiện chính là trong lúc đó Cố Thanh Hàn không được đối với hắn ra tay. Bây giờ Cố Thanh Hàn mặc dù tới là phân thân, nhưng Lâm Trần vẫn là tương đối sợ. "Ngươi không xuất thủ, như vậy mời ngươi ly khai nơi này a." "Ta muốn động thủ." "Không cần, kết quả cũng giống nhau, ngươi tất nhiên nghĩ đối với hắn hạ tử thủ, liền hẳn phải biết kết quả." "Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm ước định?" Lâm Trần lạnh rên một tiếng. Đầu ngón tay của hắn nhìn chằm chằm một cái tiểu hắc cầu, bên trong quả cầu đen năng lượng ẩn chứa tương đối đáng sợ. "Ha ha, bất luận ta ra tay hay không, ngươi kết quả cũng giống nhau. Phải không?" Lâm Trần nghe được Cố Thanh Hàn lời nói hỏi ngược một câu. "Trên tay của ta vật này ngươi hẳn là rất quen thuộc a, ta thừa nhận cảnh giới của ta không bằng hắn, nhưng ngươi cho là hắn có thể ngăn cản được thứ này sao?" Năng lượng màu đen cầu kinh Lâm Trần điều động đang nhanh chóng biến lớn. Nhưng Cố Thanh Hàn thấy thế chỉ là cười cười không nói gì. "Lý Trường Sinh, hôm nay hoặc là ta chết hoặc là ngươi chết. Chúng ta chờ đợi vô số kỷ nguyên đã không muốn lại chờ đợi. Lâm Trần hét lớn một tiếng, ngón tay treo lên quả cầu năng lượng màu đen đã có ma bán kích cỡ tương đương. Ngón tay hắn khẽ động, hướng đại địa nhất chỉ, quả cầu năng lượng màu đen nhanh chóng đập về phía mặt đất. Hôm nay ta tiêu ra máu tế toàn bộ hỗn độn đại thế giới cùng với giới hải, giúp ta đánh vỡ gông cùng xiềng xích, ngươi có thể. Lâm Trần lời nói còn chưa nói xong liền sắc mặt đại biến. Hắn ném quả cầu năng lượng màu đen thế mà biến mất vô hình vô tung. Ngươi thật coi đó là vũ trụ lượng kiếp tràn ra hắc ám bản nguyên sao? Ngây thơ. Cố Thanh Hàn khuôn mặt bên trên giận dữ, trong tay lập tức xuất hiện một cái lô đen thật lớn. Những thứ này bất quá là ta lúc tức giận sinh ra tâm tình tiêu cực thôi, chỉ cần ta tức giận, toàn bộ thiên linh vũ trụ liền sẽ bị loại hắc khí này bao phủ. Chỉ cần ta nghĩ, đó chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có khả năng. Lâm Trần nghe nói như thế, căn bản không tin, quát to. Đây chính là hắn có nên chiến Lý Trường Sinh tư bản, nếu nàng nói là sự thật, vậy liền mang ý nghĩa. Nói xong chưa? Còn muốn đánh nữa hay không? Vẫn luôn không từng nói Lý Trường Sinh trong tay tử thanh song kiếm chấn động, một bộ dáng vẻ muốn động thủ. Hắn từ trước đến nay không thích lằng nhà lằng nhằng, muốn đánh cứ đánh. Nhưng mà bây giờ Lâm Trần lại có chút túng, có chút không quá giống đánh. Nếu là muốn đánh liền mang ý nghĩa hắn cần vận dụng lá bài tẩy sau cùng. Hiến tế câu cá hệ thống, thu được hệ thống sức mạnh gia trì. Loại này gia trì hiệu quả vẹn vẹn cầm 3 ngày. Nhưng lại tại hắn suy tính thời điểm, một bên thiên đạo siêu động. Lâm đại ca, không mang theo sợ như vậy, người đều tới, trước tiên đánh một trận lại nói. Đến nội trận pháp, ngươi không cần lo lắng, không có những cái kia hắc ám vật chất năng lượng, nó vẫn như cũ có thể hiến tế toàn bộ thế giới. Thiên đạo siêu lớn hô một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu sắc sặc sỡ khối rubik. Tay hắn ném đi, khối rubik nhanh chóng thăng thiên. Đến đây đi, tới đánh đi. Trận pháp vận chuyển, một đạo lực lượng quỷ dị bao phủ xuống, Lý Trường Sinh cảm giác có lực lượng nào đó trói buộc hắn. Dưới chân hắn truyền ra đầy đất tiếng kêu rên, vô số sinh linh huyết nhục từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên thân Lâm Trần. Kinh khủng huyết nhục năng lượng hội tụ, Lâm Trần đại hỉ. Hắn tâm niệm khẽ động, bắt đầu thôn phệ những cái kia không ngừng hội tụ huyết nhục năng lượng. Nhưng mà, hắn vừa hấp thu, Thiên đạo siêu liền đột nhiên lên tiếng nói: "Lâm Trần, sau này không gặp lại." Một bên muốn xuất kiếm Lý Trường Sinh nghe nói như thế, lập tức thu tay lại. "Ngươi?" Lâm Trần nghe nói như thế sắc mặt đại biến. Vừa mới bị hút vào thể năng lượng bắt đầu bị rút ra thân thể của hắn, hắn huyết nhục, thể nội thế giới, đại đạo chi lực đang nhanh chóng trôi đi. Không chỉ như thế, hắn hệ thống giống như cũng ngủ say, như thế nào kêu gọi cũng không có được đáp lại. "Ngươi cái gì ngươi, chúng ta chờ đợi nhiều như vậy cái kỷ nguyên, vì chính là săn giết ngươi." "Ha ha, loại cảm giác này thật là đẹp, thiên mệnh chi tử hương vị, rất lâu không có hưởng qua." Thiên đạo siêu tham lam hấp thu những cái kia bay lên năng lượng. Lâm Trần hai mắt trừng cực kỳ lớn, nhục thân nhanh chóng khô gắt, thẳng đến hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. "Đinh, chúc mừng túc chủ săn giết được thiên mệnh chi tử Lâm Trần, thu được ước vạn năm tu vi, nhân vật phản diện điểm tăng thêm 1000 nước điểm." Thiên đạo siêu vừa hấp thu Lâm Trần, đầu óc hắn liền vang lên chùm phản diện âm thanh của hệ thống. Lập tức thân thể của hắn dâng lên một đạo quang hoa, phóng xuất ra một cỗ uy chấn thiên địa năng lượng, chương 149, Trảm Thiên Đạo Siêu, chương 149, Trảm Thiên Đạo Siêu. Thiên đạo siêu khí tức nhanh chóng tăng gọn, tu vi cũng là không ngừng đột phá. Lý Trường Sinh nhìn xem hắn tại đột phá lại không có đánh lén ý tứ, nam tử thanh song kiếm liền lặng lặng nhìn. 50 cấp tạo vật cảnh, 51 cấp tạo vật cảnh, 52 cấp tạo vật cảnh, 99 cấp tạo vật cảnh, 100 cấp tạo vật cảnh. Theo hắn đột phá, toàn bộ thế giới bắt đầu run rẩy, Cố Thanh Hàn ngọc thủ chiêu thương khung nhất chỉ, thiên địa quay về yên tĩnh. Hai khắc đồng hồ sau, Thiên đạo siêu đỉnh chỉ thăng cấp, cảnh giới đứng tại 100 cấp tạo vật cảnh. Theo hắn tu vi đột phá tới 100 cấp tạo vật cảnh, trong cơ thể hắn đạo quả cũng đã phát sinh đột xác. Nguyên bản hiện ra ngũ thải quang mang quả lột vỏ thành một cái tiểu vũ trụ, bề ngoài quanh quẩn chói mắt tinh huy. Chỉ cần tu vi của hắn tiếp tục đột phá, thể nội tiểu vũ trụ sẽ không ngừng mở rộng, dựng dục sinh mệnh thực lực cũng biết càng thêm cường hãn. Thiên đạo siêu tâm niệm khẽ động, tiểu vũ trụ từ trong cơ thể nộ bay ra. "Ha ha, cậu nhiều năm như vậy, ta cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ." "Ha ha, Lý Trường Sinh, ngươi không sợ sao?" "Sợ? Đó là vật gì?" Lý Trường Sinh hỏi lại, kiếm trong tay tỏa ra làm người ta sợ hãi tinh quang. Hắn từ tu hành đến nay, cũng không biết phạ chữ là viết như thế nào. "Ngươi đừng cuồng vọng, ta mặc dù cùng ngươi kém một chút cảnh giới, nhưng cũng không sợ ngươi. Hệ thống đã đổi mới nhiệm vụ, cái tiếp theo thiên mệnh chi tử không nghĩ tới thế mà lại là ngươi, thực sự là được đến không mất chút công phu à?" "Ồ nào." Lý Trường Sinh trong tay tử thanh song kiếm nhẹ giơ lên, kiếm chỉ thiên đạo siêu. Nếu hắn không có đoán sai, trước mắt người này chính là Cố Thanh Hàn đặc biệt vì hắn chuẩn bị trái cây. "Đã như vậy, vậy liền khai kiền." Tử thanh song kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra huyễn thải chói mắt tinh quang, nhìn kỹ phía dưới, tinh quang bên trong còn nổi lơ lửng đủ loại đủ kiểu hình cầu. Quang mang này rõ ràng là một đầu ngân hà. "Hừ, ngươi muốn tại cái này giao thủ, liền không sợ hủy ở đây." Thiên đạo siêu bây giờ không có động thủ dự định, hai tay ôm ngực, một mặt trêu chọc nhìn xem Lý Trường Sinh. Nếu không phải hắn cực độ thu liễm khí tức tăng thêm Cố Thanh Hàn động tay chân, bọn hắn bây giờ đứng thế giới đã sớm băng diệt. Nếu như thế, vậy liền đến vũ trụ chi hải giải quyết. Lý Trường Sinh còn chưa nói chuyện, Cố Thanh Hàn cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng liền lập tức vang lên. Nàng tay ngọc vung khẽ, ba người đỉnh đầu trong nháy mắt phân thành một cái khe nước to lớn, khe hở bên ngoài là mênh mông vô ngần tinh hải. "A, chính hợp ý ta." Thiên đạo siêu lớn cười một tiếng, trước tiên hướng khe hở bay đi. Chân của hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ hỗn độn đại thế giới bắt đầu chia sụp đổ phân ly, một giây sau liền muốn hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, Cố Thanh Hàn chỉ là tâm niệm khẽ động, hỗn độn đại thế giới trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian quay lại, toàn bộ thế giới ngoại trừ Lâm Trần, Lý Trường Sinh, Thiên đạo siêu cùng với chính nàng, hết thảy đều khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng thế giới này toàn bộ sinh linh đều quên bọn hắn tới nơi này làm gì. "Ai nha, Lý lão quái, ta làm sao tới cái này?" ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Đúng thế, ta nhớ được ta là đang bế quan xung kích vĩnh hằng cảnh đó a. Vũ trụ chi hải. Ba bóng người đứng sừng ở mênh mông vô ngần vũ trụ chi hải phía trên. Chạm. Lý Trường Sinh vừa xuất hiện, kiếm trong tay liền hướng Thiên Đạo Siêu chém qua. Kiếm ra, huyễn hải chói mắt tinh hải trong nháy mắt ảm đạm tối tăm. Thiên Đạo Siêu sắc mặt đại biến, thể nội tiểu vũ trụ trong nháy mắt nhóm lửa, ngưng kết một cái hỗn độn đại hắc thủ chụp ra. Ngươi lại ra? Lão tử còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngươi liền động thủ. Hắn bản ý là trong tại vũ trụ chi hải đàm phán, không nghĩ tới Lý Trường Sinh vừa ra tới liền động thủ. Lý Trường Sinh đối với hắn lời nói khịt mũi coi thường. Hắn cho thời gian đã đầy đủ nhiều, nếu là cái này đều chưa chuẩn bị xong, cái kia cũng không có gì đáng nói. Kiếm cùng trưởng đối tiếp, vũ trụ mênh mông chi hải rung động, hỗn độn đại hắc thủ trong nháy mắt băng diệt. Chỉ một chiêu, giữa hai người chênh lệch liền hiện lộ ra. Nhìn xem cái kia uy thế không giảm kiếm mang, Thiên Đạo Siêu quanh thân xuất hiện một hố đen to lớn. Kiếm rơi vào trên hố đen, hắn tràn ra sức mạnh trong nháy mắt bị nuốt hết. Đỡ được, nhưng đại giới cũng có chút lớn. Thiên Đạo Siêu trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi đập tại vũ trụ chi hải bên trong, đụng nát rất nhiều vô chủ tiểu vũ trụ. Phốc xích. Hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp cái này bảy cấp ở giữa sức mạnh chênh lệch. Nếu không phải là có hệ thống diễn hóa sống động sóng ánh sáng tháo bỏ xuống 9 thành 9 sức mạnh, bây giờ thân thể của hắn liền đã băng diệt. Người rất mạnh, nhưng ta cũng không phải tùy ý ngươi nắm quả hồng. Thiên Đạo Siêu lau khỏe miệng vết máu, từ vũ trụ chi hải bên trong bay ra. Hắn một bên củng cố thương thế, một bên triệu hoán hệ thống. Hệ thống, đến lượt ngươi thần phục thời điểm. Đinh, túc chủ suy nghĩ kỹ sao? Nói nhảm, lại không vận dụng át chủ bài, ta liền bị hắn rát, cái này cầu sò quá mạnh mẽ. Đinh, hiến tế mô thức đang khởi động, túc chủ còn có 10 giây đổi ý. Hiến tế hệ thống, thu được hệ thống thực lực, đây là Thiên Đạo Siêu lá bài tẩy sau cùng, cũng là hắn chưa bao giờ động tới át chủ bài. Nay át chủ bài vừa ra, thực lực của hắn sẽ cùng hệ thống tại cùng một cấp bậc, cũng chính là bất tử bất diệt cảnh, vũ trụ chi chủ. Nhưng thời gian rất ngắn, vẹn vẹn một ngày. Lý Trường Sinh, ngươi có thế để cho ta vận dụng lá bài tẩy này, chết cũng đủ để kiêu ngạo. Quyết định hiến tế hệ thống sau đó, Thiên Đạo Siêu khí thế tăng mạnh. Đến nỗi một bên Cố Thanh Hàn, hắn căn bản không để vào mắt. Nữ nhân này bất quá là một đạo phân thân thôi, nếu nàng có thể độc thủ, đã sớm độc thủ. 10 giây sau, hiến tế mô thức khởi động, Thiên Đạo Siêu lần nữa thăng hoa, thực lực tiếp tục thủy biến. 101 cấp tạo vật cảnh, 102 cấp tạo vật cảnh, 103 cấp tạo vật cảnh. Ầm ầm. Thân thể của hắn truyền ra một tiếng vang thật lớn, thể nội tiểu vũ trụ bay ra, quanh quẩn tại phía sau lưng của hắn. Tiểu vũ trụ thoát thể, cực hạn thăng hoa. Đây là vũ trụ chi chủ, bất tử bất diệt cảnh tiêu chí. Hắn đột phá, nhưng khí tức vẫn tại tăng trưởng, chính là tốc độ chậm rất nhiều. Ha ha, nhân vật phản diện, nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện chưa hẳn cũng không phải là nhân vật chính, chịu chết đi, Lý Trường Sinh. Thiên Đạo Siêu lớn cười, có chút điên điên khủng khủng cảm giác. Sau lưng của hắn vũ trụ chuyển động, ước vạn tinh cầu phóng ra lực lượng kinh khủng, dưới chân đạp hai cái to lớn hất động. Loại cảm giác này giống như là dẫm ở sâu không thấy đáy trong vực sâu. Chỉ chốc lát, thực lực của hắn đình chỉ tăng trưởng. Hắn tiện tay chụp ra một trường, dưới chân hất động thay đổi, vũ trụ chi hải rung chuyển, vô số tiểu vũ trụ băng diệt. Lý Trường Sinh nhìn xem vậy phải phá hủy hết thể hỗn độn đại hắc thủ cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, quyết định toàn lực ứng đối. Hắn tâm niệm khẽ động, đem tự thân sở hữu sức mạnh hội tụ ở trong tay ba thước thanh phong. Nhưng mà, còn chưa động thủ, Cố Thanh Hàn liền bay tới. "Trường Sinh, giải quyết hắn, đi tới vũ trụ chi hải bị ngạn giúp ta một chút sức lực." Còn không chờ Lý Trường Sinh làm ra phản ứng, Cố Thanh Hàn liền ôm lấy hắn. Cái này ôm một cái nháy mắt vĩnh hằng, hết thảy đều đình chỉ, bao quát Thiên Đạo Siêu hỗn độn đại hắc thủ. Lý Trường Sinh không hiểu, nhìn chòng chọc vào trong ngực giai nhân. Thân thể của nàng dần dần phai nhạt, ngũ thải tinh quang di động, trong cơ thể của Lý Trường Sinh đạo quả nhảy ra. "Ta cái phân thân này là quả, hắn cũng là quả." Cũng chỉ là vì đem ngươi cho ăn no quả. Nhớ kỹ, giết hắn sau đó, vượt qua vũ trụ chi hải, cũng chính là dưới chân biển cả, đến bị ngạn giúp ta. Dứt lời, giai nhân triệt để quang hóa, sáp nhập vào Trường Sinh đạo quả bên trong. Trong tích tắc, Trường Sinh đạo quả kia sáng ước vạn trượng, ước vạn đầu tinh hà di động không ngừng. Lý Trường Sinh triệt để thấy rõ Trường Sinh đạo quả bên trong là cái gì. Đó là một cái to lớn vô cùng khối rubik. Khối rubik có ước vạn cái ngăn chứa. Mỗi một cái ngăn chứa đều ẩn chứa vô số vũ trụ, mỗi cái ngăn chứa ở giữa đều có một đầu tinh hà dính líu. Lý Trường Sinh không biết đây là thứ đồ gì, nhưng hắn biết mình bây giờ cường đại đến vô biên vô hạn. Hắn tâm niệm khẽ động, ánh mắt một chằm chằm, cái kia bị giam cầm ở hỗn độn đại hắc thủ trong nháy mắt băng diệt. Thiên Đạo Siêu có thể động, diện mục cực độ dữ tợn, thi triển thủ đoạn liền hướng vô cùng vô tận vũ trụ chi hải chui vào. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, cũng không có Lý Trường Sinh kiếm nhanh. Lý Trường Sinh kiếm trong tay ném ra, sau lưng cực lớn khối dù bị bắt đầu tự động chuyển động. Trường kiếm trực tiếp quán xuyên cơ thể của Thiên Đạo Siêu, lực lượng của hắn đang nhanh chóng trôi đi, bị Tử Thanh song kiếm thôn phệ. "Không, Lý Trường Sinh, tha ta một mạng, ta là..." Hắn còn chưa có nói xong, Lý Trường Sinh trực tiếp diễn hóa ra tinh hà cự thủ bắt lấy hắn, dùng sức bóp. Ầm ầm. Thiên Đạo Siêu trực tiếp tiêu tan, hóa thành nước vạn tinh quang bị Lý Trường Sinh hút vào thể nội, trở thành hắn một bộ phận. Sau lưng hắn siêu cấp khối vũ bị tiếp tục thủy biến, nguyên bản màu đen ngăn chứa bắt đầu phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, mênh mông vô ngần vũ trụ chi hải bên trong, một đầu nhỏ dài mao đưa ra ngoài, hướng Lý Trường Sinh bay tới. Chương 150, tuyệt đối hư vô, chương 150, tuyệt đối hư vô. Một cây màu đỏ mao vượt qua vũ trụ chi hải mà đến, Lý Trường Sinh cấp tốc làm ra phản ứng, trở tay chém ra một kiếm. Trường kiếm chém ra, kiếm mang rơi vào trên bộ lông màu đỏ, lông tóc nổi lên chói mắt hồng quang. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vũ trụ chi hải nổi lên từng cơn sóng gợn. Gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy vô chủ tiểu vũ trụ đều băng diệt, rất nhiều vô chủ đại vũ trụ bạo liệt. Hết thảy đều yên tĩnh sau đó, Lý trước mặt hóa thành vô tận phế tích, lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Thật mạnh, đây là đồ chơi gì? Lý Trường Sinh thu kiếm, nhìn xem từng khúc băng diệt lông tóc khiếp sợ không thôi. Cái đồ chơi này lại có thể ngạnh kháng hắn một kiếm, bây giờ mới bắt đầu chậm rãi được gãy, thực lực mạnh, làm cho người run rẩy. Hắn một kiếm này mặc dù cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải đồ vật gì cũng có thể ngăn cản. Cái này lông tóc chủ nhân là ai? Lý Trường Sinh đứng sừng ở thật lâu không thể khôi phục vũ trụ chi hải phía trên nhìn ra xa. Theo Cố Thanh Hàn lời mới rồi, hắn cần vượt qua vũ trụ chi hải mới có thể nhìn thấy nàng chân thân. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tâm niệm khẽ động liền bắt đầu vượt qua vũ trụ chi hải. Cố Thanh Hàn nói muốn đi giúp nàng, hiển nhiên là gặp phải phiền toái, hắn không có khi nào có thể lãng phí. Vũ trụ này chi hải rất rất lớn, bên trong nổi lơ lửng đủ loại tất cả lớn nhỏ vũ trụ. Lý Trường Sinh lật xem trí nhớ của kiếp trước biết được, vũ trụ này chi hải cũng là cường giả dựng dục vũ trụ. Những cường giả này sau khi chết, dựng dục ra vũ trụ nếu không phai mở, nó liền sẽ tự chủ bay tới ở đây, hấp thu nơi này vũ trụ đại đạo chi lực. Chỉ có như vậy, vô chủ vũ trụ mới có thể tiếp tục thể biến, sinh ra đủ loại vũ trụ đại đạo phía dưới sức mạnh, thai nghén tinh cầu mới. Cái này dựng dục quá trình rất dài, mãi đến nó bên trong đi ra một vị trí cường giả, nó mới có chủ. Lý Trường Sinh kiếp trước vũ trụ chính là Thiên Linh vũ trụ. Cái vũ trụ này tại nó sau khi chết bị Cố Thanh Hàn luyện hóa, dùng để bồi dưỡng hắn chuyển thế chi thân. Về phần hắn phía sau lưng vật này, nhưng là Cố Thanh Hàn thủ đoạn, là một loại vi mô vật chất. Người khác dựng dục là vũ trụ, Lý Trường Sinh nhưng là dựng dục ra thai nén vũ trụ chỗ, hắn đem nó định nghĩa là vi mô vật chất. Ở sau lưng hắn khối dù bị trước mặt, tất cả vũ trụ cũng là vô cùng nhỏ bé, cũng chính là vi mô vật chất. Nguyên nhân Lý Trường Sinh đem sau lưng hắn khối dù bị định nghĩa là vi mô vật chất khối dù bị, mà hắn chính là cái này khối dù bị bên trong tất cả vũ trụ sáng thế chủ. Căn cứ vào hắn trí nhớ của kiếp trước có thể suy đoán ra, hắn bây giờ vị trí chỗ khả năng rất lớn chính là một cái sinh linh nào đó dựng dục ra tới. Đến nỗi người này là ai hắn không biết. Cố Thanh Hàn hoài nghi là trong vũ trụ chi hải hắc ám đầu nguồn, bọn hắn cần tiến đến tiêu diệt đi, chặn đánh hắn thanh tẩy tất cả vũ trụ cùng với toàn bộ sinh linh. Đảo mắt đã là ngàn năm sau đó, Lý Trường Sinh cuối cùng nhìn thấy vũ trụ chi hải cuối. Ở nơi đó có cái cự đại vô cùng động, đen kịt, bên trong tràn ra tới khí cũng là đen kịt, phản phất hết thảy đều là vĩnh hằng. Hắc động phía trước còn có 12 đạo thân ảnh. Có 11 đạo thân ảnh sau lưng tỏa ra vô cùng kinh khủng tinh huy ngăn cản những cái kia tràn ra tới hắc khí. Duy nhất một thân ảnh sau lưng chỉ có một đóa hoa sen to lớn. Cái này nhiều hoa sen một nửa là băng liên, một nửa là hỏa liên, ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Nàng Long có cảm giác, ước vạn năm chưa từng biến hóa mặt ngọc lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc đã đến. Cố đạo hữu, hắn chính là ngươi nói hậu chiêu. Không tệ, đây là ta đem thiên linh vũ trụ phóng tới vũ trụ chi hải chỗ sâu nhất bồi dưỡng ra được, vì chính là hôm nay. Đáng tiếc, ta bồi dưỡng ra được người thừa kế bị vũ trụ đại đạo cho diệt sạch. Huyền Hoàng chi chủ hơi xúc động. Không giống nhau. Huyền Hoàng vũ trụ là chính ngươi dựng dục, ngươi không vẫn lạc cũng chỉ có thể đưa nó mang ở trên người, ngươi muốn dựng dục ra bất tử bất diệt tồn tại tất nhiên sẽ bị vũ trụ đại đạo phát giác. Cố Thanh Hàn đôi mắt đẹp đóng chặt, dùng tâm niệm cùng Huyền Hoàng chi chủ giao lưu. Nếu không phải nàng tiếp quản Thiên Linh vũ trụ là Lý Trường Sinh kiếp trước còn để lại đồng thời cùng nàng ban đầu dung hợp thành một thể, có thể thoát ly bản thể, tránh thoát vũ trụ đại đạo phát giác, chỉ sợ Lý Trường Sinh cũng sẽ không tồn tại đến nay. Lý Trường Sinh nhìn xem cái kia 12 đạo thân ảnh, không nói gì, lặng lặng đi đến Cố Thanh Hàn. Dạng này chống cự mãi mãi cũng không phải phần cuối. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cố Thanh Hàn dùng tâm niệm đáp lại, thể nội tinh huy chi lực không ngừng phóng thích. Những thứ này hắc ám vật chất quá mạnh mẽ, nếu bị ô nhiễm, bọn hắn tất nhiên thập tử vô sinh, toàn bộ vũ trụ chi hải cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Vì sống sót, bọn hắn 12 cái sinh linh không thể không như thế. Nhưng sống lại một đời, thực lực lần nữa đột phá Lý Trường Sinh đã không muốn lại dạng này chịu đựng đi. Ta muốn vào xem một chút, nếu ta không thể đi ra, các ngươi tiếp tục bồi dưỡng càng nhiều người thừa kế. Không thể. Cố Thanh Hàn nghe vậy sắc mặt đại biến, chau mày. Cái này quá nguy hiểm. Không có chuyện gì, cùng lắm thì sống lại một đời. Lý Trường Sinh chậm rãi ngồi xổm xuống, tại Cố Thanh Hàn trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Cái hôn này có lẽ chính là vĩnh biệt, giống như trước kia như vậy. Hắn cũng không biết bên trong là cái gì. Cố Thanh Hàn cảm giác trên trán ấm áp cảm giác tiêu thất, muốn mở mắt nhưng lại bị Lý Bể trên đè xuống. Các ngươi không thể động. Bọn hắn một khi buông lòng ra phong ấn, hắc ám vật chất liền sẽ ưu tiên mà ra, vũ trụ lượng kiếp sẽ bắt đầu, ước vạn năm cố gắng sẽ uổng phí. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn Cố Thanh Hàn sau, cầm lấy kiếm hướng đi hắc động. Chỉ một thoáng, hắn liền hoàn toàn biến mất. Bóng tối vô tận bên trong, hắn nhìn thấy chính là một cái quái vật to lớn. Hắn từ khi thấy qua quái vật này toàn thân mọc đầy tóc đỏ, tại trong bóng tối vô tận hành động. Nơi hắn đi qua, hắc ám không ngừng rút đi, tạo thành hắc ám vật chất hướng hắc động dũng mãnh lao tới. Người là ai? Lý Trường Sinh nắm chặt ba thước thanh phong, nhìn xem trước mắt hồng ma quái. Một thân tóc đỏ quái vật dừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh. Người cuối cùng vẫn là tới, vậy liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Hồng ma quái nhàn nhạt đáp lại. Ở đây không có thời gian, không có không gian, quá mức tịch mịch, hắn cần làm bạn. Lý Trường Sinh nghe nói như thế, quá tay chém ra một kiếm. Nhưng mà kiếm ra, lại không có gây nên một tia gợn sóng. Không có phóng xuất ra một tia sức mạnh. Vô dụng, tại tuyệt đối trong hư vô, hết thảy sức mạnh cũng là nói nhảm, vô tận 5 tháng sau đó, ngươi cũng biết giống như ta. Muốn rời khỏi, liền muốn đem tất cả hắc ám khu trừ. Hồng Mao quái không quay đầu lại, tiếp tục tại trong bóng tối hành động. Lý Trường Sinh tiếp tục thi triển trong trí nhớ thủ đoạn đi tiên, nhưng hết thảy đều giống như là đang nói nhảm. Ở đây, hắn giống như là một người bình thường. Hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp Hồng Mao quái trong bóng đêm hành động. Thứ này làm ra một cọng lông tóc đem hắn dẫn tới ở đây, đến cùng vì cái gì? Vô tận 5 tháng sau, một thanh kiếm tự hắc trong động bay ra, đi tới bên cạnh Cố Thanh Hàn. Kiếm trên chuôi kiếm còn quấn lấy một túm tóc đỏ. Hết trọn bộ.